Chương 89. Trồn hoang mê người, một đời như mộng. Chương 89. Trồn hoang mê người, một đời như mộng. Nhân thế trăm năm, giấc mộng nam kha, nhưng là trong đó trọng lượng lại không thể so bất kỳ sinh linh nhẹ. Tô Ngọc Nhi ba vị hồ nữ an tĩnh ngồi tại trước bàn, thẳng đến lư hương bên trong khói xanh lượn lờ tan hết, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, luôn cảm giác mình có cái gì linh ngộ, có cái gì ngăn chặn tại lồng ngực, muốn nói ra, có thể sắp đến mở miệng lại phát hiện cũng không có ngôn ngữ có thể hình dung dạng này tình cảm. Hồ Mân một cái tay chống đỡ cái cằm, ưu buồn thở dài, nói: "Ta xem như biết, vì cái gì luôn có nhiều như vậy các tỷ tỷ biết hướng tới nhân gian, cảm giác mặc dù không có ta nguyên lai cảm thấy tốt như vậy, nhưng vẫn là rất tốt, mà lại càng thật một chút." Tô Ngọc Nhi khó được có chút gật đầu đồng ý, ngước mắt nhìn một chút dựa vào cửa bệ uyên, nghĩ nghĩ, đưa ra một cái lập tức lấy được hai vị hồ nữ đồng ý đề nghị: "Chúng ta muốn hay không đi phía ngoài trong thành, nhìn xem hai vị này lao nhân à?" Chẳng biết tại sao, vẫn luôn rất loại trừ tuổi nhỏ hồ nữ ra ngoài thành câu, lần này lại rất khó được đồng ý, nhưng là vị kia trông coi thanh khâu con đường hồ tộc lão giả lại cười cười, lại đưa ra mặt khác một cái yêu cầu, nói: "Vất quá, các ngươi yêu cầu tìm một vị đáng tin cậy người dẫn đường." Vị này lao hồ nghe nói đã rất cao tuổi, thở thiếu thời từng tại nhân gian sông sáo, lưu lại tiên hồ danh hiệu. Về sau tao ngộ một số chuyện, liền từ bỏ ngoại giới phồn hoa, trở lại thanh khâu trông coi cái này cực kỳ trọng yếu con đường, toàn bộ thanh khâu chi quốc bên trong đều không có bao nhiêu hồ yêu biết vị lão giả này danh tự, cũng không biết tuổi của hắn, nhưng là tất cả mọi người đều có ấn tượng, tại chính mình khi còn bé đều từng tại lão hồ nơi này lấy qua bánh kẹo. Sau khi lớn lên đã từng nghe hắn giảng thuật cố sự, cho nên tuổi tác phát triển đối với hắn liền càng là tôn trọng. Về trên như vậy lên tiếng, ba vị hồ nữ đành phải đi mà quay lại, đem nhẹ nhàng thở ra ti đại giáo úy ngăn ở cửa. Bởi vì cái này ra ngoài một chuyện xét đến cùng hay là bởi vì chính mình, vệ uyên không thể không gánh chịu trách nhiệm này, lần này cùng đến thanh khâu thời điểm không giống, phía trước là dựa vào tín vật mở thông đạo, lần này lại là đi cửa chính. Trông coi thanh khâu cửa lớn chính là một vị râu tóc trắng đoán lao nhân. Ba vị hồ nữ đi ở phía trước, hiện thực ra thanh khâu dù sao cùng trong ngộng khác biệt, trừ bỏ Tô Ngọc Nhi bên ngoài, Hồ Mân cùng Tô Yên Nhi đều có chút hưng phấn, không đoạn giao đầu tiếp thai nói nói khẽ, ngẫu nhiên sẽ còn nhịn không được cười ra tiếng, vệ uyên đi ở phía sau. Tô Yên Nhi ba người cùng cái này không biết bao nhiêu số tuổi lão hồ tiên hành lễ về sau, đi ra thanh khâu quốc. Vệ uyên đi ngang qua thời điểm, lão hồ lại mỉm cười chắp tay thi lễ, cái này ba đứa hải tử, liền làm tiền lên tướng quân. Vệ uyên kinh ngạc, chợt đáp lễ lại, lúc này mới đi theo. Tô Ngọc Nhi ba người ngay tại bên ngoài chờ lấy, Tô Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía cái này kết nối lượng giới nơi, loáng thoáng thấy vị kia thanh khâu thủ cùng nhân tộc thanh niên nói một câu, nhưng là cũng không hề để ý trong mộng thành thị cùng thường thế nhân gian, đại thể trên kết cấu không có quá lớn khác biệt. Ba vị hồ nữ làm đơn giản ẩn thân chú, vệ uyên thì là chỉ che giấu phía sau kiếm. Vượt qua cái kia một cây cầu, đi đến hai bên mọc đầy cao lớn cây ngô đồng đường xưa. Phía trước nơi xa, có thể nhìn thấy trong trường học dựng đứng lên của cờ, trong ngọc ấn tượng cùng chân thực đan xen lẫn nhau, làm cho lòng người bên trong tự có một phen cảm xúc. Vệ uyên mua một chút hoa quả, lên bệnh viện, từ chối nói là lão nhân cháu trai bằng hữu, bị ủy thác lấy tới đây xem bọn hắn. Trên giường bệnh lão nhân đã lại ngủ, mà lão thái thái thì rất kinh ngạc có người đến thăm, vội vàng để hắn ngồi xuống. Vốn đang muốn đi đổ nước, vệ uyên tự nhiên không chịu để lão thái thái làm loại chuyện này, đi rửa hoa quả, đặt ở bên cạnh giường bệnh trong một tủ, nhìn xem lão nhân an bình xuống tới thân xác, bên cạnh lão thái thái có chút ngượng ngùng nói: "Khó được nhường ngươi đi một chuyến à, thật đúng là quá phiền phức chàng trai ngươi." Vệ uyên cười cười, nói: "Có phiền phải gì? Ngài hai vị có thể cùng nhau đi tới, mỹ mãn, ta rất ao ước, khó được có thể tự mình gặp một lần, cơ hội này ta cũng không thể bỏ qua." Vệ uyên ở đây cùng lão nhân trò chuyện chút việc nhà, mà mắt thường không thể gặp thế giới, ba vị hoặc là thanh lệ, hoặc là xinh xắn hồ nữ ở một bên nghe, mềm mại tóc toát ra lông xù lỗ tai, hoặc là yên tĩnh đứng, hoặc là ngồi tại trên bệ cửa sổ, lắc lư hai chân, đáy mắt đều tràn đầy hiếu kỳ. Nói liên miên lại nhải chuyện nhỏ, chỉ là rất bình thường sinh hoạt, nhưng là tại mắt thấy bọn hắn cả đời tình cảm, lại cảm thấy có tư vị khác. Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân nghe được rất chân thành. Tô Ngọc Nhi lúc đầu cũng nghe được nhập thần, đã từ từ phát giác được một tia dị dạng khí tức. Lông mày kẻ đen hơi nhíu, lúc đầu không muốn phức tạp, có thể dạng này khí tức còn là quá gây mũi, để nàng cực đoan không thích, hơi suy nghĩ, còn là nhẹ giọng cùng vệ uyên xách một câu, che giấu mục đích thật sự, chỉ nói muốn tại chung quanh nơi này tản tản bộ. Vệ uyên tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu đáp ứng. Tô Ngọc Nhi như cũ cam đoan ẩn thân chú trạng thái, đi ra phòng bệnh. Lần theo cái kia không để cho nàng vui khí tức tiến lên. Càng đi đông bắc một bên đi đến, khí tức kia liền càng dày đặc, cuối cùng dừng ở một gian trước phòng bệnh. Tô Ngọc Nhi đi theo vào cửa hộ sĩ sau lưng, đi vào, sau đó nhìn về phía trong đó một cái giường trải, trên giường nằm trên cực kỳ khô gầy tuổi trẻ, hai mắt chăm chú nhắm, mà cái kia để nàng cảm thấy yêu dị không thích khí tức liền từ phía trên truyền ra. Bên cạnh có người nhà, ngay tại lau nước mắt cùng người bên ngoài khóc lóc kể lể. Tô Ngọc Nhi trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng hư điểm, lấy hồ yêu thần thông hơi chút biến hóa, khiến cái này người nhà đem phát sinh sự tình đều từ từ mà nói thuật đi ra. Nàng nhìn một cái hộ sĩ trên tay bệnh lịch đơn. Tính danh: Đỗ Hoành Dật. Tuổi tác: 29. Đỗ Hoành Dật là mất tích 7 ngày sau đó mới có người báo động. Báo động người là vị hôn thê của hắn. Bởi vì Đỗ Hoành Dật chậm chạp chưa có về nhà, trong lòng rất không yên ổn, ngay từ đầu là bởi vì Đỗ Hoành Dật phía trước đã từng nói, lần này đi công tác ý định đi Trường Bạch Sơn chơi một chuyến, chỉ cho là bởi vì chơi quá mức hưng mà chậm trễ thời gian, nhưng là sau đó liền phát hiện không thích hợp, điện thoại đánh không thông, trên internet tin tức cũng chưa hồi phục. Mà hỏi qua đơn vị làm việc người, mới phát hiện thời gian dài như vậy, Đỗ Hoành Dật một mực mất đi liên lạc. lúc này mới trong lòng đại loạn, vội vàng báo động. Sau đó cảnh sát điều tra mới phát hiện Đỗ Hoành Dật đang bỏ trường Bạch Sơn cùng ngày liền đã ngồi xe trở lại nơi này, có thể một điều giám sát liền phát hiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Hắn xuống xe về sau liền mơ mơ màng màng hướng nơi hẻo lánh đi đi, cuối cùng là thật vất vả dùng lục soát cứu quyển trực tiếp lục soát núi mới phát hiện Đỗ Hoành Dật. Cả người chẳng biết tại sao đã khô gầy như củi, trầm mê không tỉnh, tỉnh lại về sau cũng chỉ là hô to a tử, phảng phất điên cuồng đồng dạng, không nhận ra người chung quanh, nghiêm nghị chất vấn nói mình rõ ràng trong nhà cùng thê tử của mình cùng một chỗ, những người này đến tột cùng tại sao phải đem bọn hắn chia rẽ. Sau khi nói đến đây, mẫu thân của Đỗ Hoành Dật lại nhịn không được lau nước mắt. Kia nơi nào là cái gì hảo trạch phong a? Tìm tới hắn thời điểm, hắn căn bản là thẳng tắp nằm tại trong quan tài, đều nhanh không được. Cứu tỉnh về sau, đều không giống như là người, giống như là đất hoang bên trong hồ ly chó hoang, chỉ có thể đưa tới xem một chút. Vừa nói vừa bắt đầu khóc lên, chung quanh thân thích hảo hữu đội vàng an ủi, chỉ là nhìn về phía tại thuốc chấn định hiệu quả xuống mê man đi Đỗ Hoành Dật, đáy mắt có mấy phần thương hại. Tô Ngọc Nhi rũi ra ngón tay, thư không có chút một quái, Đỗ Hoành Dật trên thân có một cỗ vô hình khí bị liên lụy đến trên ngón tay của nàng. Trên mặt nàng có chút chán ghét. Nhìn thoáng qua cái nhà này, đi ra về sau, đem Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân đều đưa tới, đem sự tình ngắn gọn nói xong, lại đem cái kia một đạo khí tức biểu hiện ra phía dưới, nói là Trồn Hoang Tinh. Loại này hồ ly tinh ở bên ngoài hại người, hút người dương khí đến bại hoại chúng ta Thanh Khâu thanh danh, rõ ràng là bọn chúng làm chuyện ác, cuối cùng nhưng liên lụy đến chúng ta mặt này. Tô Yên Nhi nói, cái này muốn làm thế nào? Cáo chi các vị trưởng lão sao? Hồ Mân hai con ngươi hơi sáng, Ma Quyền Sát trưởng nói, hiện tại Thanh Khâu chủ sự mấy vị đều không thích lẫn vào nhân gian sự tình. Cùng bọn hắn lời nói, khẳng định không dùng, không bằng chúng ta đi đem cái này hại người Trồn Hoang Tinh bắt về a, hoặc là đưa đến nhân gian cẩm y liễu vệ nơi đó. Hắc hắc, dạng này những cái kia tộc lão khẳng định liền sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Tô Yên Nhi cũng hơi có chút tâm động, đều là tuổi nhỏ năm tháng, luôn luôn có chút lộ mãng xúc động, lại tăng thêm xuất thân từ danh môn đại tộc, kỳ thật cũng không để ý những thứ này đi bảng môn tà đạo hại người hoang dại tinh quái, các nàng ba cái hơi hợp lại kế, liền quyết định tự mình đi xử lý ra hỏa này. Tô Yên Nhi lại nói, cái kia có nên hay không nói cho vệ công tử? Tô Ngọc Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, còn là không muốn. Ta gặp được hắn tựa hồ không có bao nhiêu đạo hạnh, pháp thuật yếu kém, hôm qua cũng là dựa vào một con kia linh thú loại mới bắt được ta đạo, những cái kia Trồn Hoang Tinh am hiểu nhất nhằm vào nam tử, pháp thuật thần thông cũng nhiều có mị hoặc thủ đoạn, hiện tại hắn linh thú không ở bên người, chúng ta cũng không nên phản hại hắn mới là. Lại đến nghi cách đẩy ra hắn. Ừm. Vệ Uyên đang cùng lão nhân lôi kéo việc nhà, đột mà nghe được bên thai có thanh thúy thanh âm truyền đến, "Vệ công tử, vệ công tử. Chúng ta rất muốn cùng bên ngoài bây giờ những nữ sinh kia ưa thích điểm tâm ngọt, làm phiền ngươi mua chút trà sữa về là tốt không tốt?" Ta muốn bán ý là hương vị, ta muốn nước chanh liền tốt. Hắc hắc, làm phiền vệ công tử rồi. Vệ Uyên hơi ngạc nhiên nhưng chợt bất đắc dĩ đáp ứng những yêu cầu này. Lão nhân chính nhàn nói hôm nay bạn già sau khi tỉnh dậy, bác sĩ không hiểu hỏi thăm thời điểm, chính mình bạn già lại lầu bầu nói trong mộng mơ tới cái tuổi trẻ đẩy hắn một cái, sau đó liền tỉnh lại, đem bác sĩ đều làm cho không rõ, luôn không khả năng thật có thần tiên đúng không? Bên cạnh tiểu hộ sĩ lầu bầu nói, ai biết được? Không chừng liền có cũng có nói, thế giới như thế lớn. Dạng này thuyết pháp để lão thái thái nhịn không được cười lên, nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Tiểu vệ ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, hiện đại vẫn là muốn coi trọng khoa học. Đại khái chỉ là lão tiên sinh một cái bình thường mộng mà thôi, không cần quá nhiều giải thích. Vệ Uyên trả lời, sau đó có chút nhấc lông mày, từ cửa sổ nhìn thấy, bóp ba cái ẩn thân chú hồ nữ chính hướng một bên phương hướng mà đi. Vệ Uyên đáp ứng vị kia lão hồ tiên muốn chiếu cố cái này ba cái hồ nữ, cảm thấy cũng là hiếu kỳ ba tên này muốn làm gì. Lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Lão thái thái kinh ngạc nói, không nhiều ngồi một hồi sao? Vệ Uyên cười nói, không được, còn có chút sự tình muốn xử lý. Thanh âm hắn dừng một chút, chân thành nói, về sau khả năng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt, hy vọng hai vị có thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Có lẽ là sẽ rất ít có người trịnh trọng như vậy nói loại lời này. Lão thái thái kinh ngạc phía dưới, liền chậm rãi gật đầu đáp ứng, cảm ơn. Vệ Uyên cười cười, cất bước đi ra. Có một thanh niên lưng cõng bọc hành lý, bước chân vội vàng đi vào bên trong. Vệ Uyên khách khí tránh ra con đường, để hắn trước tiến đến. Trên giường lão nhân tựa hồ là cho tiếng bước chân này bừng tỉnh, chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đến cùng là ai như thế nhau nhau, đã thấy đến là cháu của mình. Còn không đợi vui vẻ, hắn ánh mắt liền rơi vào mỉm cười cùng cháu mình gật đầu, sau đó đi ra cửa đi trên thân nam nhân, cho dù là tuổi tác lớn dần, cái gì cũng có chút nghi thoáng, lão nhân như cũ cảm thấy trong lòng chấn động, cơ hồ là vô ý thức muốn ủng hộ thân ngồi dậy. Chạy tới tuổi trẻ vội vàng muốn ngừng lại lão nhân cái này động tác mạnh, ai ai chờ một chút, lão gia tử ngài cái này vừa bận lưu loát, nằm chưa ca. Lại cho lão nhân ghét bỏ vỗ tay một cái mở ra. Đáng tiếc liền cái này quấy rầy một cái, mới vừa thanh niên kia liền đã rời khỏi. Lão nhân đành phải thở dài một tiếng, nằm xuống, lão thái thái nhìn thấy cháu trai, trong lòng vui vẻ. Người bưng quá cứng vừa rửa sạch hoa quả, hàn huyên hai câu, nói, ngươi xem một chút người đứa nhỏ này, mới vừa làm sao cũng không đem ngươi bạn học ngăn lại. Bạn học? Cái gì bạn học? Tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lão thái thái kinh ngạc nói, mới vừa đi ra đi tiểu tử kia không phải là bằng hữu của ngươi, thay thế ngươi tới thăm ngươi ra ra sao? Tuổi trẻ lắc đầu nói, không phải là a, ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, ta gặp qua hắn, là trên giường lão nhân mở miệng, hắn nằm xuống, đầu gối lên gối đầu, lại cảm thấy não hải ông tại chấn, hắn trầm mặc thật lâu, nói, chính là hắn ở trong mơ đẩy ta thoáng cái. Ta liền tỉnh lại, mà lại, mà lại ta luôn cảm thấy ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trước mắt hắn giống như trở lại tuổi nhỏ thời điểm, cưới xe chính mình, ngây ngô bắt chuyện. Ánh mắt dư quang lướt qua. Con đường bên cạnh, có mặc áo đen đeo kiếm tuổi trẻ. Khi đó hai bên đường cây còn không có như thế lao, lá cây không có cách nào đem con đường đều che phủ lên. Hắn không dám tin, cơ hồ là như nói mê mà nói, ta phía trước gặp qua hắn. Tại 70 năm trước. Lúc kia hắn cùng hiện tại, giống nhau như lúc. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 90. Ngươi thấy ta giống người sao? Chương 90. Ngươi thấy ta giống người sao? Tô Ngọc Nhi một mực lần theo cái kia yêu khí truy tung cái kia tiềm ẩn lên hồ yêu. Thiên phú của nàng để nàng so với cái khác đồng tộc càng thêm mất cảm. Cũng bởi vậy, nương theo lấy dần dần tới gần khí cơ đầu nguồn, nàng liền càng phát không thích, một đôi mày nhăn lại. Tu hành đại thể chia làm hai loại, một là thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa nguyên khí, cùng nhân loại chân tu con đường đồng dạng, dạng này tu hành thú loại biết hóa thành tinh quái, sẽ bị xưng là bảng một tiên, xuất mã tiên, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là thải bổ, có thể trực tiếp ăn thịt người ăn yêu, cũng có thể thông qua những phương thức khác cướp đoạt sinh linh dương khí tinh khí. Cái sau yêu quái đạo hạnh không đủ thâm thúy, sẽ có nồng đậm bất chính yêu khí. Dạng này hồ tinh sẽ luôn để cho nàng cảm thấy bực bội, loại kia hồ ly lẳng lơ hương vị quả thực gây mũi. Ba vị thanh câu hồ nữ một đường đuổi tới đông bắc phương hướng một tòa trên núi hoang, mới chậm rãi thả chậm bước chân, riêng phần mình cảnh giác, tìm kiếm được một chỗ màn nước với cảnh. Hồ tộc phần lớn am hiểu mị hoặc chi thuật, trong đó mê hoặc thuật có thể sáng tạo huyễn cảnh, để người nhìn tới không gặp nghe chi không nghe thấy. Các nàng biết cái này nên là tìm được cái kia làm ác hồ tinh vị trí. Tô Ngọc Nhi trong tay chụp lấy một thanh cổ phát thanh đồng đoạn kiếm, đưa tay đặt ở trên ngực, hít sâu phía dưới, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí cất bước vào nơi này. Bên trong cùng ngoại bộ hoàn toàn khác biệt, vậy mà là một tòa cổ phát lầu các đình đài, phía trước là cực kỳ cao cây cối, phía trên mọc thành bụi các loại cành cây, phảng phất trong nháy mắt trở lại cổ đại trong núi rừng, trên đường không có chút nào nửa điểm thanh âm, duy chỉ có khàn khàn mị hoặc ngâm nga âm thanh lượn lờ truyền đến. Tô Yên Nhi có một chút sợ hãi, mà Hồ Mân thì là kích động, một đôi hạt đồng sáng tỏ, nhìn chằm chằm cái kia lầu các phía trước một thân ảnh. Thân ảnh đưa lưng về phía các nàng, có thể nhìn ra được là dáng người nở nang mỹ nhân. Ngay tại nhìn gương trang điểm, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga một bài giai điệu cổ phát từ khúc. Tựa hồ là sớm phát giác được có khách không mời mà đến, nữ tử động tác dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng xoay đầu lại. Xinh xắn mặt trứng ngỗng, án mắt hưu thần sáng ngời, mang theo mỉm cười miệng. Nếu chỉ nói là những thứ này, vậy cái này nên là một vị xuất sắc mỹ nhân. Nhưng là trắng non khuôn mặt bên trên mọc đầy màu nâu nhạt lông dài. Nhìn qua kinh dị lại quỷ dị, giống như là xinh xinh đem hồ ly mặt may đến đầu người bên trên, Tô Ngọc Nhi ba người đều bị kinh hãi kêu to một tiếng, nữ tử kia lại bị chọc cười như vậy, cười khanh khách nói, sợ cái gì, hình người dáng người lâu, liền hồ ly đều sợ hay sao? Đây cũng không phải là hồ tộc. Tô Ngọc Nhi đè xuống trong lòng kinh dị cảm giác, ẩn ẩn mang một tia xấu hổ cùng cả giận nói, ngươi căn bản đạo hạnh còn không có đủ, liền đi hướng người lấy miệng phong đúng hay không, mà lại, còn không chỉ là tìm một người lấy miệng phong. Ngươi biết hậu quả này là cái gì sao? Cái kia quỷ dị hồ nữ trên mặt kinh ngạc, sau đó cười đáp nói, biết ta. Nhiều mượn chút người thế gian khí vận, giúp đỡ ta hoa hình, không phải cũng rất tốt. Tô Ngọc Nhi trong ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, chợt chuyển sang lạnh lẽo. Lấy miệng phong là sơn dã bên trong yêu vật đời đời lưu truyền mưu lợi biện pháp. Khổ tu, có khả năng cuối cùng cả đời đều không thể hóa hình thành tiên, đến chết đều là hình thú. Nhưng là nhân tộc đặc thù, chiếm cứ nhân gian chính thống, mỗi người đều có riêng phần mình khí vận vị trí, cho nên liền có yêu quái cầu người đi đường một đạo miệng phong, im lặng thời điểm, ngăn lại một người, hỏi người kia nhìn xem hắn giống hay không người. Nếu là nói như, chính là biết tiêu hao người đi đường chính mình một mạch khí vận đến trợ cái này yêu vật hóa hình thành tiên, nhưng nếu là nói không nghĩ, liền sẽ xấu cái này yêu vật trăm năm tu hành đạo hạnh, yêu vật không phục, tự sẽ truy sát. Nhưng chính là trợ yêu vật kia hóa hình, được đến cũng chưa chắc chính là hảo báo. Có yêu tiên sẽ mang trong lòng ngày nấy, đối với nhân loại hao tổn khí vận tiến hành đền bù. Mà có, lại để mắt tới còn lại khí vận cùng dương khí, không đem cốt tủy đều ép khô tuyệt không chịu rời đi. Trước mắt cái này hồ nữ, trên thân các loại khí vận của người trộn lẫn lại với nhau, hiển nhiên đã hại qua rất nhiều người, còn đem những thứ này oan ức đều chụp tại hồ yêu bộ tộc này bên trên. Tô Ngọc Nhi âm thanh lạnh lùng nói, là bản thân tư dục mà tùy ý làm ác, chấp mê bất ngộ. Đối diện hồ nữ lại mặt có vẻ kinh ngạc, chợt cười to lên, bản thân tư dục. Các ngươi những thứ này xuất thân từ danh gia huyết mạch yêu quái, biết cái gì? Hồ nữ đứng dậy nhảy xuống, thanh âm trở nên sắc nhọn bừa cợt, các ngươi xuất thân từ Thanh Câu, là cổ quốc Đồ Sơn Tường Thụy, là đại vũ cùng trụ vương vợ tộc, hai đời đế vương khí vận mang theo, các ngươi không cần cẩn thận từng ly từng tí đi lấy miệng phòng, liền có thể dễ dàng thoát khỏi hình thú, tu hành cái trăm năm đều có thể hóa thành hình người, chúng ta đây, bên ngoài khổ tu, gió táp mưa xa, ăn gió uống sương, nhưng vẫn là không được nó pháp, không thoát hình thú. Các ngươi nơi nào có tư cách đến chỉ trích ta? Ta chẳng qua là muốn tu thành chính quả, hóa thành yêu tiên thôi, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ta đều không cần lại làm cái kia không biết lúc nào liền sẽ bị bắt giết ra thú, vốn cho là biết dẫn tới mấy cái đạo sĩ, không nghĩ tới biết mang đến các ngươi thành khâu hộ tộc, so với đạo sĩ, các ngươi trên người tình khí càng thích hợp tại ta, thôn phệ các ngươi nội đàn, ta hôm nay liền có thể triệt để hóa hình. Chân tướng phơi bày, hồ nữ không còn ngụy trang, đánh giết mà lên. Tô Ngọc Nhi hơi biến sắc mặt, trong tay thanh đồng dao găm cầm ngược, bước chân nhẹ nhàng thong dong, đem hồ nữ móng đuốt sắc bén đều từng cái ngăn lại, Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân tại một bên phụ trợ, đem cái này hung lệ hồ nữ đợt tấn công ngăn lại. Cái sau cũng không sốt ruột chủ sát, mặc dù nó bản thân thực lực chưa từng thể hiện ra bao nhiêu, nhưng là động tác thật là linh mẫn mau lẹ. Tô Ngọc Nhi ba người cũng không am hiểu loại này chiến đấu, trong lúc nhất thời chưa thể có thể bắt được. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Ngọc Nhi lấy một đạo pháp thuật đem này quỷ dị hồ nữ bách hai. Lại đột nhiên giật mình bên người Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân không còn hỗ trợ kiềm chế, ánh mắt dư quang quét qua, đã thấy đến hai vị đồng bạn sắc mặt đều có chút trắng bệnh, đang không hiểu, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, tay chân ẩn có chút như nhũn ra, sắc mặt đột biến, ngươi xuống độc. Cái kia hồ nữ cười nói, bất quá là đốt hương thôi, là ta tại quan ngoại đánh chết một cái ngây ngốc dáng dấp hắc thiết nô công tinh được đến, chính là yêu tộc cũng vô lực chống cự, hắn còn cảm thấy có thể cùng ta tướng mạo tư thủ, ta tại đem hắn quá chén về sau, rút mất hắn tuyến độc, chế thành bảy cái nhang. Cho nên nói, các ngươi những tiểu gia hỏa này, còn quá non. Bởi vì không có Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân kiềm chế, cái kia hồ nữ động tác càng thêm nhanh nhẹn tấn mãnh, nàng cũng không lấy pháp thuật thần thông tăng trưởng, mà là vô cùng lớn tốc độ cùng lực lượng tiến hành áp chế, so với có hoàn chỉnh chuyển thừa thành khâu một mạch, càng giống là yêu thú, mà không phải tinh quái. Có một tiếng, Tô Ngọc Nhi chủy thủ trong tay ngăn lại hồ nữ đợt tấn công. Đột mà, dao găm bên trên truyền đến áp lực đống nhiên tăng lớn. Lúc trước cái kia hồ nữ là cố ý ẩn tàng một nửa lực lượng, hoàn toàn chưa từng đoán trước còn có biến hóa như thế, Tô Ngọc Nhi trở tay không kịp, bên người mịt mờ diệt sạch bắt đầu kịch liệt lắc lư, hồ nữ trắng nõn bàn tay hóa thành móng đuôi sắc bén, ngăn chặn thiếu nữ bà bay, đống nhiên ngay tại chỗ phía dưới đi, gặm cắn cổ của nàng, lại đột nhiên dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía đằng sau bắn bay, kinh nghi bất định nhìn xem Tô Ngọc Nhi. Thấy được nàng mi tâm có một chút chu sa vết tích, mà chính mình căn bản là không có cách tới gần nàng. Thiếu nữ bên người vỡ vụn thanh khí vờ quanh, hóa thành một cái hư ảo cựu vĩ hồ. Hồ nữ gắt gao nhìn chằm chằm chật vật Tô Ngọc Nhi, cựu vĩ thiên hồ. Không, ngươi căn bản không có ngàn năm đạo hạnh, ngươi không phải là bình thường cựu vĩ hồ. Tô Ngọc Nhi trùng điệp thở dốc, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, có phải hay không cựu vĩ, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hồ nữ nhìn chằm chằm cái kia cường ngạnh thiếu nữ, nhìn một lúc lâu, đột nhiên lại cười lên, ta biết, nguyên lai là ngươi, truyền thuyết là thật, ngươi căn bản không có cách làm dùng cái này một cố lực lượng. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Mặc dù nói ta không có cách nào ăn cựu vĩ hồ nội đan, nhưng là thanh khâu hồ bên trong Tô gia cùng Hồ gia hai mạch dòng chính hậu duệ cũng đầy đủ. Nàng phóng tới Tô Ngọc Nhi, sau đó tại không trung chuyển hướng, cho thấy cực mạnh pháp lực ba động, hóa thành bóng đen vụt giết về phía Hồ Mân. Tô Ngọc Nhi ánh mắt trừng lớn, cặp kia thường thường tự tin trong mắt thoáng cái cơ hồ mất đi hào quang, mà Hồ Mân cũng dọa đến thân thể co rụt lại. Các nàng cũng không có đấu pháp kinh nghiệm, tại thanh khâu hồ bên trong xem như tuổi nhỏ, dưới sự khinh thường thế thì yêu động, coi như không dạng này, cái này yêu vật tối thiểu có 300 năm đạo hạnh. So với các nàng những thứ này tiểu hồ yêu lão đạo được nhiều. Đột nhiên, đất bằng bên trong tựa hồ nổ tung một tiếng sét. Hồ nữ trên thân bộ lông nổ tung, đạp lên hư không, đột nhiên biến hướng. Một bên trên nhánh cây banh nổ tung một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, sau đó tráng kiện nhánh cây bị đánh cho vỡ nát, té rớt xuống đến, hồ nữ tầm mắt ngoan lệ, không quan tâm như cũng đánh giết, tránh đi từng tiếng sấm rền tiếng vang, hai tay hóa thành móng đuôi sắc bén lôi kéo, lần này lại bị một thanh kiếm lớn ngăn cản. Kiếm kia chấn động lắc một cái, liền muốn chém xéo đem cái này hồ nữ 10 ngón tay móng đuôi sắc bén toàn bộ cuốn vào kiếm quang bên trong chặt đứt. Hồ nữ xưa nay cẩn thận đa nghi, không chịu liều mạng, thưa không búng ra, rơi vào đằng sau. Nghi ngờ không thôi nhìn xem phía trước thêm ra nam tử. Chính mình huyễn cảnh không thể làm khó thanh câu hồ, thậm chí ngay cả một người bình thường đều không thể mê hoặc sao. Tô Ngọc Nhi sửng sốt một chút, mới nhìn thấy là vốn hẳn nên tại bệnh viện chờ lấy vệ uyên, cái sau tay phải chuyển kiếm, hán kiếm lơi kiếm chống đỡ chạm đất, tự tiếu phi tiểu nói, đây chính là các ngươi nói giải sầu. Nàng nói không ra lời, trong lòng ấy náy cùng ấy náy đều xuống tới. Vệ uyên thở dài, không có trách cứ cái này vốn là kiêu ngạo thiếu nữ, chỉ là nhấp nhấp trong tay túi nhựa. Giọng nói nhẹ nhàng nói, chạy như thế lệnh, các ngươi trà sữa, ngược lại để ta dễ tìm. Ngươi là muốn nước chanh đúng không? Cho. Vệ Uyên đem tiện đường mua được nước chanh ném qua, lại đem trà sữa vứt cho bên kia Tô Yên Nhi. Cuối cùng nhìn xem gắt gao nhắm mắt lại Hồ Mân, cái này nguyên bản khí khái hào hùng bừng bừng giống như thiếu nữ dọa cho đến không dậy nổi. Bất quá, đại khái dẫn đầu là giả vờ. Vệ Uyên thấy được nàng lặng lẽ mở mắt ra, móc ra sau cùng vạn ý là hương vị trà sữa, trực tiếp đặt tại Hồ Mân đỉnh đầu. Thiếu nữ vô ý thức rụt cổ một cái, mềm mại trên tóc thay cáo lắc một cái. Từ nguyên bản khí khái hào hùng bừng bừng dựng thẳng lên dáng vẻ trở nên hướng về sau hướng xuống, giống như là bị hoảng sợ thú nhỏ. Vệ Uyên nói, ngươi, bạn nhỉ là hương vị. Nắm tốt. À, cảm ơn Hồ Mân đầu đội lên trà sữa, vô ý thức xuề bàn tay ra vòng lấy trên đỉnh đầu trà sữa chén. Một đôi màu nâu ánh mắt lặng lẽ hướng lên trên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Vệ Uyên. Vệ Uyên khỏe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên nơi xa quỷ dị hồ nữ, cái sau đa nghi cẩn thận, mới vừa một mực không có đi công kích, chỉ là nhìn xem Vệ Uyên, chưa từng phát hiện trên thân có cái gì đặc biệt khí tức cường đại, thế là dứt khoát thu liễm nhanh đuốt nhào bột mì bên trên bộ lông màu vàng, hóa thành xinh xắn phụ nhân, cười tủm tỉm nói, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Nàng lại tiếp tục hỏi, ngươi thấy ta giống người sao? Lấy miệng phong a. Ti đại giáo úy mang theo một tia khách khí mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó rất lễ phép nghiêm túc nói, ta nhìn ngươi như cái ngu ngốc. Chương 91. Chương 91, thương dùng nhất khách khí mà lễ phép ngữ khí, nói ra nhất dễ cận. Vệ Uyên phía sau truyền đến phù phù một tiếng, sau đó chính là gian nan nén cười tiếng cười khẽ, tính tình nhất sáng sủa Hồ Mân ôm ly tia trà sữa, nén cười nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, mà Tô Ngọc Nhi thì cảm thấy có chút không ổn, lấy miệng phong vô luận là thế nào trả lời, đều sẽ hao tổn khí vận của người mới lạ. Phía trước cái kia trồn hoang tinh khuôn mặt trì trệ, chợt còn đến không kịp kinh sợ. Đột nhiên liền cảm giác thân thể băng lãnh thấu xương. Sau đó hoảng sợ nhìn thấy, tại đó nhìn như phổ thông tuổi trẻ phía sau, đột nhiên triển khai một mảng lớn âm trầm khí tức, kia là mắt thường không thể gặp khí vận, nhưng là bực này quy mô, lại không phải tôn quý tím xanh, mà là đen nghịt một mảnh, to lớn bằng bạc, liên miên, để nàng có loại thở không nổi cảm giác. Vệ Uyên cầm kiếm cất bước hướng phía trước, mũi kiếm chống đỡ mặt đất, nói: "Ta nhìn ngươi cũng giống là cái yêu ma." Mây đen bên trong phảng phất có lờ mờ bóng người cất bước đi theo, loan thoáng có tinh kỳ phần phật. Hồ nữ trái tim run rẩy. Dù chỉ là giã ngoại chém giết, khinh thường tại nhân tộc giáo hóa tinh quái, đều đông dưng nghĩ đến một câu thơ. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Một đầu mắt thường không thể gặp mãnh hổ chậm rãi cất bước. Chợt tại đó một câu tiếng nói rơi xuống về sau, đột nhiên gào thét, hướng phía hồ nữ bộ giết tới, hồ nữ sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng kinh hô một tiếng, liền muốn vô ý thức quay đầu hoảng hốt chạy trốn, nàng mới vừa nhìn thấy, cái này một đầu mãnh hổ, là từ thanh niên kia trong ngực một vật bên trong đánh giết đi ra, kia là một cái lệnh bài. Hồ phù, binh gia. Hồ nữ bị hổ sát nhào trúng, đột nhiên ngã trên mặt đất, kêu lên thảm thiết. Đột nhiên trong lòng hối hận, nàng mở miệng lấy miệng phong bất quá là muốn để Vệ Uyên trả lời một lần thôi. Mặc kệ trả lời giống người vẫn là không giống người, đều sẽ tiêu hao đối phương khí vận, nếu nói giống người, cái kia nàng liền lại được một lần chỗ tốt, nếu nói không giống người, nàng cũng không lỗ, trên người mình vừa lúc các loại khí vận của người hỗn tạp, có chút ảnh hưởng đến tu hành, thừa cơ hội này, vừa vận tiêu hao một bộ phận khí vận, triệt tiêu lấy miệng phong không thành phản vệ, vô luận như thế nào đều là sẽ không thua khôn khéo mua bán. Nhưng ai biết đụng vào cái binh gia. Lấy miệng phong vốn làm ưu lợi biện pháp, sợ nhất gặp được binh gia sát khí, từ xưa đến nay gặp được binh gia tướng lĩnh lấy miệng phong yêu quái, căn bản không có một cái kết cục tốt. Trong nháy mắt tự thân trên thân cái kia hao phí trên dưới trăm năm mới tích lũy đi ra khí vận trực tiếp sụp đổ chạy tứ tán, như là đại quân binh phong phía trước bách tính. Sau đó chính là đạo hạnh, trọn vẹn 300 năm đạo hạnh giống như là chứa đầy một cái ao, nuôi trong hồ một gốc hoa sen, cẩn thận từng ly từng tí mới muốn nở hoa, vậy bây giờ cảm giác của nàng liền giống như là bị sinh sinh đập nát ao, kéo đứt hoa sen, liên tiếp rễ la cây đều bị lôi kéo thành vỡ nát. 300 năm tu vi, cơ hồ thoáng chốc tan hết. Hồ nữ ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy của mình. Nguyên bản cánh tay thon dài bàn tay biến thành móng vuốt, dáng người rong ròng cao quận mình đến còn không có nguyên bản một nửa lớn nhỏ. Trên thân sinh trưởng ra thật dài bộ lông màu vàng, thanh tú mặt trứng lõm bị kéo dài, cuối cùng thành một trương hồ mặt, không ngừng nôn ra máu, mới dị tượng chỉ có lấy miệng phong yêu hồ bản thân mơ hồ nhìn thấy, người bên ngoài không thể nào biết được. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc không thôi, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, thần thần cảm thấy đối diện hồ nữ thảm trạng có chút quen thuộc. Vệ Uyên nghĩ, nói, đại khái là bởi vì nàng hành tẩu tà đạo, trên người khí vận quá nhiều quá tạp đi. Kết quả đến chính mình có thể gánh chịu cực hạn, bị gửi tới phản vệ. Ngã trên mặt đất hồ nữ cơ hồ khí nôn ra máu. Lấy nàng tâm tư, lại đến 10 người khí vận đều gánh chịu được, trong lòng điên cuồng lại sợ hãi, cắn răng khẽ kêu nói, đều đi ra, giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn giết. Có mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ cái này trong rừng cây bay ra. Tiếp theo lao thẳng về phía Vệ Uyên sau lưng ba vị thiếu nữ, Thọ Khôn ba hầm, giả hồ cũng không thua kém bao nhiêu, Vệ Uyên chỉ trong nháy mắt liền suy nghĩ rõ ràng, lấy cái này hồ yêu tu vi, ngồi xuống sự tình còn cố ý lộ ra dấu vết để lại, hiển nhiên là thả dây dài câu cá lớn, chẳng những hạ độc, còn tại trong rừng giấu phục binh, quả là gian xảo. Kiếm trong tay phong vẫy một cái, kiếm khí như xương. Nhưng nghe được đương đương mấy tiếng giòn vang, mấy đạo đánh tới bóng đen liền nhất thời bị đánh lui, lăng không hiện ra thân hình đến, một cái là chừng 2 mét lớn màu xám xanh chuột, bộ lông đứng vững vàng phất kim thép, một cái khác thì là chỉ sói đen, móng đuôi sắc bén đung tùm, trong tay lại còn chụp lấy hai cái dao găm. Nói là dao găm, nhưng là lấy nó hình thể lớn, đủ để tương đương với bình thường trường kiếm. Cái cuối cùng lại là chỉ mẹ tít. Trong tay cầm nắm 6 thanh đao, như một đoàn lăn tuyết hướng phía Vệ Uyên xoắn tới. Vệ Uyên trong tay tám mặt hán kiếm đụng vào đao này đoàn bên trong, chỉ một thanh kiếm liền bước 6 thanh đao cơ hồ khó mà phòng bị, cái kia mẹn thì sử dụng ra tất cả bộ liếng, vậy mà chưa thể đủ lấn người hướng về phía trước, càng không cần nói làm bị thương đằng sau ba cái thanh khâu hồ nữ, nhưng là vào thời khắc này, cái kia lang yêu cùng chuột tinh cũng vừa người đánh giết. Tô Ngọc Nhi ba nữ thụ thương, giờ phút này chính là miễn cưỡng vào cuộc, cũng bất quá là thêm phiền. Vệ Uyên dần dần cảm thấy áp lực, cũng không phải là kiếm pháp bên trên áp lực. Kiếm pháp của hắn là chân chính ma luyện ra, cái này ba con yêu vật nếu là vây giết hắn một người, vậy căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Tam xích kiếm phong bên trong, người nào tới người đó chết, nhưng là Vệ Uyên giờ phút này cần phải bảo vệ phía sau ba nữ, kiếm pháp tinh tuyệt, nhưng là lưỡi kiếm cuối cùng đánh phải ba thước, hơi có vẻ đến không đủ. Đột nhiên, mặt đất nhô lên một cái hố đất. Tiếp theo một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong đất thoát ra, thẳng hướng Tô Ngọc Nhi ba người. Kia là chỉ chuột đất biến thành thấp bé nam nhân, nhất thiện thuật đổ thổ. Ba nữ kiệt lực rút ra hộ thân vòng lưỡi đao, muốn ngăn cản cái này yêu vật, cuối cùng có chút lực có thua, nghiêng trong đất một đạo kiếm quang lôi kéo tới, bước bách chuột đất không thể không xoay người lui lại, nếu không thì liền có tại chỗ bị chém đầu khả năng. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là cười gian hai tiếng, liếm liếm đoạn kiếm. Trên thân kiếm có một phần nhỏ máu tươi lưu lại. Hồ Mân ngơ ngác nhìn xem ngăn tại phía trước Ti Đại Giáo Úy. Trên bờ vai quần áo đã bị xé mở một cái lỗ hổng, máu tươi chảy xuống. Mới vừa nếu như không phải là Vệ Uyên đột nhiên xoay người lại viện trợ, các nàng ba cái ít nhất cũng phải chịu thương thế không nhẹ. Bốn cái yêu vật lấy bốn cái phương hướng khác nhau bao quanh Vệ Uyên bốn người, Vệ Uyên đưa tay tại vết thương bên cạnh huyệt đạo ấn mấy lần, đánh vào pháp lực, đem vết thương này bao khỏa một tầng, chỉ là một vết thương, không tính nặng, dù là ngọa hổ quyết không lấy chữa thương am hiểu, cũng có thể xử lý. Chỉ bất quá, máu tươi kích thích để hắn có chút cảm giác nói không ra lời. Trong thời gian ngắn 60 lần cai hạ chiến trường, có đôi khi đều cảm thấy là có hay không trải qua trận chiến kia. Bù bù. Hắn lung lay bả vai, thật sâu hô hấp một cái, máu tươi kích thích gần dấu chiến trường sát khí, đau nhức ngược lại là không thể nói, nhưng là có loại không hiểu thoải mái ấm áp dễ chịu khoái cảm giác, nghĩ, chênh một tiếng đem kiếm kia thu hồi vỏ kiếm, cắm ngược ở, Vệ Uyên nhấc chân bỗng nhiên nghiêng trong đất một đạp, đặt đến trên một thân cây, kết lạp lạp một trận thanh âm, cây kia ước chừng chỉ 3-5 năm đếm được sách đổ xuống, bị Vệ Uyên đưa tay bắt lấy. Sói Tinh kinh ngạc, sau đó hiểu rõ cười nói, cảm thấy binh khí quá ngắn rồi. Bất quá không sử dụng kiếm, ta có thể cam đoan ngươi tử địa càng mau hơn. Chuột đất biến thành nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn mới vừa rõ ràng cho đối diện địch thủ lưu lại vết thương, hiện tại ngược lại là chính mình tim đập nhanh lợi hại, có loại cảm giác nói không ra lời, vết thương đã băng bó, nhưng là trên người nam nhân kia mùi máu tanh sao đến càng dày đặc chút. Hắn không hiểu có chút không biết đầu nguồn e ngại cùng hối hận. Sói Tinh, Chuột Tinh còn có cái kia mện tịt lẫn nhau, nào về phía cái kia bưng lên cây cối tuổi trẻ. Đột nhiên, nam tử kia cầm nắm thân cây, đột nhiên hất lên. Trên cây cối có từng đạo gió tản ra, giống như là đao đồng dạng từ nội bộ băng liệt, gỗ vụn giống như là vảy da nham thạch, mện tịt sợ có trá, vung vẩy sáu thanh đao múa ra một mảnh đao màn, đem những thứ này gỗ vụn đều đánh bay đập nát, sau đó nhìn thấy nam tử kia trong tay cây cối thế mà hóa thành một cây trường thương. Trong lòng đột nhiên phát lạnh. Mện tịt nhanh lùi lại. Cái kia thương tại không trung đột nhiên rút kích, khó mà hình dung tiên là như thế nào mãnh liệt khí thế, sinh sinh đem Lang Yêu cùng Chuột Tinh quất bay ra ngoài, bốn cái yêu vật nghi ngờ không thôi, nếu như nói mới vừa cầm kiếm tuổi trẻ là đầy đủ khó giải quyết mãnh thú, vậy bây giờ không có mới vừa loại kia nhuệ khí hàn mang, mà là mang lên một loại nói không nên lời thông dòng. Vệ Uyên thương trong tay phong hướng về phía trước, chống đỡ mặt đất. Thổ tức, liếc mắt. Sau đó nhíu nhíu mày, không đúng vị. Hắn tận mắt nhìn đến Bá Vương giết chóc, thậm chí cùng Bá Vương giao thủ, đối với Bá Vương thương đường lối tự nhiên không có khả năng lạ lẫm, nhưng là mới vừa ra dáng địa sử đến, nhưng thủy chung khó. Hắn nghĩ nghĩ, tay trái cầm đuôi thương, tay phải hướng phía trước cầm thân thương. Lại tại nơi này đâm xuống một cái nhìn qua bộ pháp kỳ quái. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc, nói khẽ với bên cạnh không hiểu hai nữ giải thích, thần châu tay không võ học phần lớn từ thương pháp chuyển hóa xuống tới, đây là trung bình tấn, là luyện kinh quọc, là hết thảy võ công cơ sở, nhưng là có rất ít võ giả bộ chiến đều muốn đứng trung bình tấn. Bởi vì cái này không đủ linh hoạt, bọn hắn tự có chém giết bộ pháp. Tô Ngọc Nhi thân phận tại toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc cũng rất cao, Hồ Mân không có hoài nghi, chỉ là lặng lẽ nói, vậy cái này có phải hay không đại biểu cho Vệ công tử am hiểu hơn mã bộ tác chiến. Tô Ngọc Nhi không nhịn được muốn lắc đầu. Thế đạo này bên trên làm sao lại có võ giả dùng trung bình tấn giao thủ đâu? Trung bình tấn là cơ sở nhất thông công, nguyên hình có hai loại, một loại là từ bộ chiến trường thương đối đầu kỵ binh cự trung bình tấn, một cái khác thì là cổ đại tướng lĩnh cưỡi ngựa ra đường, cùng nó nói là am hiểu trung bình tấn, chẳng bằng nói là am hiểu mã chiến càng có thể tin một điểm. Nàng suy nghĩ hơi dừng lại. Am hiểu mã chiến. Tô Ngọc Nhi nhìn xem không ngừng điều chỉnh bộ dáng, phản phất thật cưỡi một thất chiến mã Vệ Uyên, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ sót cái gì. Tựa hồ trong sách cổ ghi chép qua, lấy miệng phong tinh quái lọt vào phản vệ đến đạo hạnh toàn phá tình huống, mà từ Thanh Khâu hồ nước ngoài ra thời điểm, vị kia Thanh Khâu thủ tựa hồ cùng Vệ Uyên lên tiếng chào, nói một câu, có thể câu nói kia là cái gì? Phía trước vì sao không có chú ý đi nghe? Mà Vệ Uyên cuốn tới trung bình tấn còn không được. Thằng đến điều chỉnh trạng thái, thân thể tại trung bình tấn cơ sở bên trên, nương theo hô hấp và khí huyết lưu động, có chút chập trùng. Thằng đến phảng phất thật là cưỡi một con ngựa. Loan thoáng trực diện Bá Vương lúc lấy được cảm ngộ, cùng đến từ Bá Vương địch ý mãnh liệt hiện lên náo hải. Lúc này lông mày của hắn mới chậm rãi buông lỏng xuống tới. Cái này đúng rồi. Ti đại giáo úy ngẩng đầu, tay phải buông ra thường, đưa tay, nắm tay, ngón cái hướng phía dưới. Hướng phía cái kia mấy cái yêu vật so cái khiêu khích thủ thế. Tại xa xôi núi, xa xôi sông. Mặc váy dài màu đỏ nữ tử yên tĩnh nhìn xem phương xa. Bên cạnh trong hộp, đột nhiên có chút rung động thanh âm, nàng đem cái kia hộp gỗ mở ra, trong hộp mềm mại màu vàng vải tơ bên trên, đặt vào một cái cổ lão đầu thường, lưới thương trên có tinh mịn đường vân, cho dù được bảo hộ rất tốt, lau chùi sáng như tuyết, lại như cũng tản mát ra khó mà sơ sót. Nồng đậm huyết tinh bị đạo, giờ phút này không ngừng bù bù, tựa hồ muốn nhảy ra hộp thương, tiếp tục chém giết. Nữ tử vuốt ve trường thương, kinh ngạc nói: "Sát khí, ngươi cảm nhận được tạ sát khí? Có thể hắn rõ ràng vẫn chưa về, như vậy là hắn đã từng địch nhân cùng đối thủ sao?" Lưỡi thương giết đạo: "Thật sao? Ngươi muốn đi tiếp tục chiến đấu à?" Nữ tử vuốt ve lưỡi thương, lại chỉ là nói: "Hiện tại thời đại đã qua lâu như vậy, trên thế giới đã không có chúng ta cố nhân, nhưng cựu hận kia, ta đã từng cảm thấy vô pháp buông xuống, nhưng là đi qua 2000 năm, cũng không có cái gì không bỏ xuống được, coi như tạ vẫn còn, cũng chỉ sẽ muốn cùng đã từng cố nhân nối ở một chén đi, sông dài vẫn như cũ, cố nhân còn tại, hắn sẽ rất ưa thích." Nữ tử đem thương chứa vào hộp, nói khẽ: "Đi đi, mấy chục năm không có vào nhân thế, chúng ta đi xem một chút, kia là vị nào cố nhân." Chương 92. Hỏi thăm chương 92, hỏi thăm bốn cái yêu vật nhìn không ra Vệ Uyên thung công dị dạng, lại nhận ra cái kia khinh miệt độc tác. Đều là đã từng liếm máu trên lưới đao hung ác yêu ma, tự nhiên không có khả năng e ngại. Bọn hắn lấy phương hướng khác nhau tản ra, tiếp theo hướng phía Vệ Uyên trùng sát mà đi. Trong mắt bọn hắn, Vệ Uyên đổi binh khí, nhìn như là phạm vi công kích dài ra, nhưng là trên thực tế sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều sơ hở, bốn cái yêu ma tốc độ càng lúc càng nhanh, binh khí trong tay cao cao giơ lên, hung hãn vô cùng đánh giết. Vệ Uyên như cũ như cưỡi chiến mã, thân thể có chút chập trùng. Đột nhiên, hắn thân thể lắc lư một cái, liền phảng phất cưỡi chiến mã, mượn ngựa thế ra thường, bước chân đạp lên mặt đất, lực đạo từ đi lên, trải qua xương sống, cánh tay, ngang qua trường thương, hướng phía trước đâm ra, nhưng trước mắt lóe lên là Hạ Vương nhìn quanh trái phải, đối nó hầu cận lời nói: "Ta vì công lấy kia một tướng một màn kia." Trong mộng thấy tiêu tán, giờ phút này là hiện thực. Thô lậu một thương, thậm chí không có một cái thích hợp lưỡi thương. Lang Yêu hoàn toàn không để vào mắt. Có thể cái kia đầu thương điểm tại Lang Yêu đao trong tay phong bên trên, Vệ Uyên bàn tay có chút nhất chuyển. mũi thương từ lưỡi đao bên trên mở ra, hướng lên. Không có chút nào lãng phí lực lượng, chất gỗ mũi thương trực tiếp xuyên qua Lang Yêu yết hầu, máu tươi phun ra ngoài, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi tanh tốc thẳng vào mặt. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, một thân cất dấu sát khí bị máu tươi kích phát, tại lồng ngực của cuộn, đột nhiên cười một tiếng dài. Tốt, lúc này mới ra dáng, thoải mái. Hai tay cầm thương, đột nhiên quét ngang, Lang Yêu bị sinh sinh hất ra, trôi này đơn sơ trưởng thường trùng điệp hướng phía mẹn tịch rút kích. Cái sau trong lòng hoảng hốt, sáu đao tề xuất mới miễn cưỡng chống chọi một phát này. Vệ Uyên khẽ quát một tiếng, đột nhiên thay đổi thân thể, trường thương lệnh ra, giống như là dao long lôi kéo, mượn nhờ thân pháp phòng theo chiến mã chi thế, trực tiếp nghiêng trong đất lại lần nữa đâm ra, từ cùng mới vừa phương hướng ngược nhau, xuyên thủng cái kia mẹn tịch eo. Tiếp theo cả thanh trường thương đều đống nhiên chuyển động quấy động. Cho dù là có quan sát 59 lần kinh nghiệm, hắn tại hạng vũ thủ hạ cũng bất quá chống đỡ 7 chiêu. Hiện tại cái này 7 chiêu không ngừng mà sử dụng. Tung hành lui tới, chiêu thức đều là nhất gọn gàng mà linh hoạt, nhưng lại hung ác bá đạo đáng sợ. Lôi cuốn màu xanh gió lớn, tứ ngược một chỗ. Là nguyên bản liền bá đạo thương pháp con đường lực sát thương càng mạnh mấy phần. Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân nhìn ngốc trệ ở hoàng hốt tầm đó, cơ hồ coi là nhìn thấy một viên cổ đại minh tướng, xông trận chạm tướng khí thế. Hiệp một cái kia Lang Yêu liền chủ quan bị giết, hiệp hai là mất đạm khí mẹn tí. Về sau lại là mấy hiệp, tại một thương từ đuôi đến đầu lên, phản phất chân trời chằng sao sơ lộ, chuột yêu cổ trực tiếp bị đánh gãy, quỷ dị và mẹo, Vệ Uyên tại đổi chiêu thức về sau, phản phất triệt để liền biến thành một người khác, sát khí bằng bạc, không lưu tình chút nào. Cuối cùng Vệ Uyên trong tay mũi thương đống nhiên hướng phía trước xuyên qua, cuối cùng chống đỡ lấy chuột đất mi tâm. Cái kia chuột đất tinh trong tay đoạn binh len ken một tiếng rơi xuống đất. Tiếp theo chớp mắt, sinh sinh dọa đến đã hôn mê. Vệ Uyên ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười một tiếng, nhát gan tiểu nhân. Binh khí trong tay tán loạn hóa thành một miệng, lại là mới vừa lúc đang chém giết, liền đã bị kình khí chấn vỡ. Đã sớm không thể lại dùng, Vệ Uyên bàn tay bị ma sát ra máu tươi, lại chẳng qua là cảm thấy dễ chịu, hoạt động xuống thân thể, thoải mái nhẹ nhàng thở ra, bị hạng vũ một nhóm người ngược 60 lần biệt khuất cuối cùng là biểu đạt xẻ ra chút. Xoay người lại nhìn thấy Tô Ngọc Nhi ngưng lông mày trầm tư, như đang ngẫm nghĩ cái gì, bên kia Hồ Mân lại thấy hai mắt lóe ánh sáng, thấy Vệ Uyên ánh mắt quét tới, mới lặng lẽ rời ánh mắt, cúi đầu xuống giả vờ như là tại uống trà sữa dáng vẻ, Vệ Uyên thuận miệng nói, "Thanh Khâu lập trưởng như thế nào, cái này mấy cái yêu vật, là muốn trước mang về, còn là mang đến phụ cận đặc biệt hành động tổ?" Tô Ngọc Nhi kinh ngạc, "Đặc biệt hành động tổ?" Vệ Uyên ngạc nhiên, sau đó vua xuống cái chán, cười nói, quên đi, Thanh Khâu quốc không ở giới này bên trong, các ngươi trong ấn tượng, phải gọi nó là Cẩm Y Hề Vệ. Dạng này ba vị hồ nữ mới giật mình, nghĩ nghĩ, Hồ Mân thẻ lưỡi, nói, còn là lặng lẽ đưa đến Cẩm Y Hề Vệ đi, bằng không, trong tộc các trưởng lão lại muốn nói chúng ta. Tô Yên Nhi trên mặt có chút chần chờ. Tô Ngọc Nhi lại nói, động tĩnh của nơi này như thế lớn, không thể gạt được trong tộc, húng chi ngoại giới ra tu làm ác hại người sự tình đã có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm nhân cơ hội này, cùng trong tộc các trưởng bối nói một chút, lại nói, việc này vốn là chúng ta lô mãng, chịu chút chỉ trích cũng là lẽ thường. Vệ Uyên phát hiện Tô Ngọc Nhi nói chuyện về sau, Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân chính là có chút đau đầu trưởng bối trách cứ, cũng không nói thêm gì, Tô Yên Nhi chỉ là thở dài lo lắng có thể hay không giam lại, mà Hồ Mân thì là phồng má hướng trà sữa ống hút bên trong bật hơi, nhìn xem trà sữa nâng lên từng cái bong bóng, ù ù cùng ù. Vệ Uyên tìm một cái gậy gỗ, đem ba con yêu vật thi thể, cùng cái kia bất tỉnh đi chốt đất, tán đi đạo hạnh hồ yêu đều cột vào phía trên, sau đó kéo lấy đi, Tô Ngọc Nhi từ trong cửa tay áo nhặt một cái lá xanh, nhẹ nhàng đặt ở những yêu vật này phía trên, liền đưa chúng nó chân thân che lại. Tiếp theo đem chuôi này thanh đồng đoạn kiếm cẩn thận cất kỹ. Vệ Uyên chú ý tới thanh đoạn kiếm này trên có cực kỳ khí tức cổ xưa, chuôi kiếm có huyền điệu văn, còn khắc một cái cổ đại văn tự. Chưa từng tiếp tục chú ý tới phía trên cái nào văn tự, Tô Ngọc Nhi đã đem kiếm cất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ. Vệ Uyên đành phải rời ánh mắt. Bọn hắn đem những yêu vật này mang về Thanh Khâu quốc, giao cho những cái kia tộc lão, về sau sẽ từ Thanh Khâu quốc đem những yêu vật này chuyển giao cho nhân gian đặc biệt hành động tổ. Tại bước vào Thanh Khâu quốc thời điểm, xa xa nhìn thấy Vệ Uyên ba người đi xa, Tô Ngọc Nhi mới dừng bước, nhìn về phía vị kia trông coi cửa lão giả, chần chừ một lúc, nói: "Ngài có thể nói cho ta, thân phận của Vệ Uyên sao?" Lão hổ có chút kinh ngạc mở to mắt, sau đó mỉm cười lắc đầu nói: "Loại chuyện này, lão phu cũng không thể lắm miệng. Ngài muốn biết, muốn chính mình đi suy nghĩ mới được." Sau đó đối với Tô Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, phảng phất là đang đánh chớp mắt, không lên tiếng nữa. Tô Ngọc Nhi không có thể từ trong miệng hắn lấy được muốn biết sự tình, có chút ủ rũ, chợt lại tiếp tục nghĩ đến một điểm nữa. Dứt khoát tiến về Thanh Khâu quốc bên trong cất giữ nhân gian điện tịch tàng thư chỗ, nơi này mặc dù là Thanh Khâu quốc trọng địa, nhưng là nàng cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, liền tùy tiện đi vào, sau đó tìm tới đằng sau chút giá sách, đọc qua những điện tịch kia, tìm được ghi chép lấy miệng phong cái kia một bộ phận, bắt đầu từ đầu đọc qua. Trong lòng cũng có một chút hối hận, nàng mới vừa không nên như vậy trực tiếp hỏi thân phận, cần phải hỏi trước một chút phía trước lao hồ kia cùng Vệ Uyên đến cùng nói cái gì. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, tại các nàng đi ra Thanh Khâu quốc thời điểm, lão hồ kia cùng Vệ Uyên là từng có một đoạn giao lưu. Đến cùng nói cái gì? Tô Ngọc Nhi một bên nghĩ, một bên chẳng có mục đích lật xem những thứ này hồ sơ. Vệ Uyên vết thương trên người bị hồ yêu nhóm xử lý tốt. Trở lại khách phòng, suy nghĩ nhớ lại phía trước sử dụng ra cái kia mấy chiêu phách vương thương pháp, cũng không biết chính mình sử dụng ra mấy phần thần vận, cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy toàn thịnh lúc bá vương phong thái, đánh chết cầm nã những yêu vật này, lại phải hơn 20 điểm công vân. Vệ Uyên đột nhiên có loại nhận biết, cái này kích địch đoạt được công vân số lượng, tựa hồ cùng yêu vật tạo thành ảnh hưởng lớn nhỏ có quan hệ, làm áp càng nặng người, dù là tu vi không cao, công vân cũng không biết thấp, mà tuy thuộc tại yêu vật, nhưng là chưa từng làm ác nhân ở giữa, làm ác cửu châu, cũng không biết mang đến quá nhiều công văn phản hồi. Cái này có thể phòng ngừa lấy được ngọa hổ lệnh bài ti đại giáo úy là công văn mà tùy ý giết chóc. Cũng khó trách phía trước đánh chết tạo xúc cái kia tà đạo, lấy được phong phú đến đủ để đổi lấy 3000 năm dưỡng hồn một công văn. Vệ Uyên quan sát sắc trời bên ngoài, thu hồi suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ Thanh Khâu lúc nào có thể đem cái kia tà đạo thân phận hỏi ra, bình tâm lương thần, bắt đầu tu hành bản thân ngọa hổ quyết, lấy cái môn này chân truyền, đem trước chiến đấu chém giết kích phát ra sát khí sát cơ đều thu phục tiềm ẩn. Về sau mấy ngày đều là như thế, 3 ngày du ngoạn Thanh Khâu quốc, mỗi ngày có cố định thời gian tu hành. Mà một ngày này, Vệ Uyên mới vừa vận thủ nạp kết thúc tu hành, liền nghe được phía ngoài tiếng đập cửa, có chút kinh ngạc, đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa lại không phải tiên nữ, mà là khí khái hào hùng bừng bừng, mặt mày như vẽ hồ mân, hai gò má có chút từng đỏ, bên cạnh còn có một vị nhìn qua chỉ là chừng 30 tuổi tuấn lãng nam tử, mỉm cười nhìn xem Vệ Uyên. Có thể nói một chút sao? Vệ công tử. Nữ kiều nhìn về phía tiên nữ giác, cười nói, khó được bọn hắn cùng nhau kinh lịch khẽ đảo sự tình. Hồ gia thế hệ này tiểu gia hỏa tựa hồ đối với hắn có chút tình cảm, mặc dù đại khái là thở thiếu thời đợi, gặp trên thân có chút bí ẩn cùng thế hệ, bị dạy bảo một số chuyện, lại bị cứu một lần nguyên nhân, bất quá, hồ gia nữ nhi nếu có thể cùng ngọa hồ thành tựu chuyện tốt, cũng không tệ. Giờ phút này cũng đã đi, ngươi cảm thấy hắn có thể đáp ứng hay không xuống tới? Hồ gia tiểu cô nương thế nhưng là khó được hoạt bát hài tử. Thiên nữ lắc đầu nói, ta không biết. Nàng nhìn về phía bên ngoài, nói, cái này nên là chính hắn lựa chọn. Đưa tay uống trà, nữ tiểu đưa tay ngăn nàng. Thiên nữ kinh ngạc. Nữ tiểu mỉm cười chỉ chén trà, nói, trà lạnh, không tốt uống, đến thêm chút nước nóng. Ừm. A, đa tạ tiền bối. Vệ Uyên đem khách tới đón vào trong phòng. Vị kia đến đây bái phòng là hồ gia một vị trưởng bối, đầu tiên là hàn huyên một lát, sau đó liền thẳng vào chủ đề, mang theo cười giỡn nói, ta thấy công tử tuấn tú lịch sự, làm người hiền lành, chính là lương phối. Đem tiểu mân mà gả cho ngươi, nên không sai. Chương 93. Trao đổi chương 93, trao đổi vị kia hồ tộc nam tử hời hợt nói ra, lại là Vệ Uyên trước đây chưa từng gặp thằng bóng. Trực tiếp để ý nghĩ của hắn đều có chút tạm ngừng. Bên cạnh Hồ Mân sắc mặt đỏ cơ hồ muốn bốc cháy, đầu thấp đủ cho sắp chôn xuống, nhưng là mặt mày ngược lại có phía trước khí khái hào hùng bừng bừng thời điểm chưa từng có thiên nhiên nghiên lệ, khiến người tâm động không thôi. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía mỉm cười hồ tộc nam tử, chỉnh lý ngôn ngữ nói, cái này, đa tạ vị trưởng lão này, nhưng là ta cùng Hồ Mân cô đương, chỉ sợ không xứng. Hồ tộc nam tử kinh ngạc nói, ồ, vì sao? Nhưng có lý do gì sao? Không phải là ghét bỏ Mân Nhi tư sắc quá mỏng, không đủ để hầu hạ bên cạnh? Vệ Uyên sao có thể nói như vậy? Vội vàng phủ nhận, mắt nhìn Hồ Mân, châm trước ngôn ngữ, tận khả năng không thương tổn đến nàng, nói, hồ cô nương quốc sắc thiên hương, tại hạ sao dám? Chỉ là chúng ta nhận thức vẫn chưa tới nửa tháng thời gian, lẫn nhau đều không hiểu rõ, hồ cô nương cũng chưa chắc đối với tại hạ có tình cảm gì, loại tình huống này liền nói chuyện với gả, phải chăng có chút nóng nội rồi? Hồ tộc nam tử cười nói, đây coi là cái gì? Chuyện tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, các ngươi về sau có nhiều thời gian. Vệ Uyên thần sắc đọc lại nói, này đôi hồ cô nương tựa hồ có chút không công bằng. Phụ mẫu chi mệnh môi trước nói như vậy, chúng ta năm đó đều là dạng này đến, cũng không gặp xảy ra vấn đề gì. Tại hạ chỉ là một cái bình thường nhân tộc, mà hồ cô nương là vì hồ tiên, chỉ sợ không xứng a. Tình cảm sự tình nơi nào có thân phận gì xứng đôi mà nói. Vệ Uyên không nói gì, nhìn xem vị kia cười tủm tỉm hồ tộc tuổi trẻ, cảm thấy đối phương trả lời tựa hồ quá mức thuần thục chút. Một thân xanh văn trường bào, bên hông ngai lưng là 33 vòng dây đỏ dây thường chế, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại ung dung tự tin, cùng nói rõ hôm nay muốn đem hắn cầm xuống khí thế. Hồ tộc tuổi trẻ cười ha hà nói, vệ công tử trong lòng còn có cái gì khác chần chờ sự tình sao? Vệ Uyên nhìn thấy thần sắc hắn chấp nhất, lại gặp được Hồ Mân chỉ cúi thấp đầu, tựa hồ đối với loại này cổ xưa phong tục cũng không có điều gì dị nghị, trong lòng chỉ đành phải nói một tiếng phong kiến muốn nghiệt hại người chết, chính hắn nhưng cũng chẳng biết tại sao, Hồ Mân rõ ràng là hắn từ nhỏ đến lớn nhìn thấy qua số một số hai mỹ nhân, trong lòng cái kia một đầu hiệu tựa như là đâm chết như vậy không phản ứng chút nào. Quen biết quá ngắn vô pháp thuyết phục đối phương, người hồ có khác cũng bị bắt bỏ. Thanh Câu hồ số tuổi thọ chí ít đều có mấy trăm tuổi, trước mắt cái này hồ tộc tuổi trẻ ít nhất có 300 năm số tuổi. Không biết đối mặt qua bao nhiêu cùng loại chẳng cảnh, tìm lý do từ chối, dùng lời nói lẩn tránh, lấy kinh nghiệm của mình rất khó có thể ứng phó được con hồ ly tinh này, huống hồ kéo dài quá lâu, không chừng liền bị mang theo tiết tấu vòng vào đi, cho nên nói nếu muốn cho một cái lý do, liền nhất định phải là đầy đủ đơn giản trực tiếp, đồng thời mạnh mẽ, để cái này tuân theo cổ lễ Thanh Khâu hồ tộc vô pháp tiếp tục. Vệ Uyên suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hồ Dương Vân cười tủm tỉm nhìn trước mắt thanh niên này. Mặc dù không biết đối phương có chỗ đặc thù gì, nhưng là tựa hồ là lão tổ tiên mở miệng. Vậy hắn liền sử dụng ra một thân bản lĩnh cũng muốn đem tiểu tử này cầm xuống mới lạ. Lại từ bỏ chống lại, bẽ ngoan làm ta hồ tộc đông sàng rể cưng ác kỳ thật. Thanh niên kia ngồi kiểu xây dạ tại đối diện, trầm thấp mở miệng, Hồ Dương Vân xu thế thân hướng phía trước, làm nghiêng thai cũng nghe bộ dáng, trong lòng thì đã bắt đầu chuyển động suy nghĩ, nên như thế nào phản bác, đã thấy đến thanh niên kia khẽ ngẩng đầu, một đôi tròng mắt màu đen bên trong nổi lên bích màu xanh ánh sáng, giống như là trên 9 tầng trời xoay quanh trường phong. Có nói không nên lời tang thương xa xăm từ trên người hắn tràn lan đi ra. Liên thanh âm kia đều tựa hồ mang lên một sợi nặng nề, bình thản nói, kỳ thật, tại hạ đã 2000 tuổi có thừa, cùng Hồ Mân cô nương, thật là không xứng. Hồ Dương Vân thần sắc hơi chậm lại. Tại tàng thư chỗ, Tô Ngọc Nhi ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt khác một bản điện tịch. Nơi này giảng thuật một vị nào đó cổ đại tướng quân gặp được tà ma cản đường, nhất định phải lấy miệng phòng, ngược lại tao ngộ trong quân sát khí trùng kích, xấu đạo hạnh, ban đêm nhập mộng, liền hồn phách đều cho chém giết sự tình. Tô Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cái này trên điện tịch văn tự, đôi mi thanh tú hơi nhíu, rốt cục nhớ lại lúc ấy lao hổ đối với thanh niên kia lời nói, đôi mắt trừng lớn, bờ môi có chút khép mở, thượng tướng quân. Một lát sau, Hồ Dương Vân liên tục xin lỗi, thái dương mồ hôi lạnh đều có chút chảy xuống, mang theo Hồ Mân rời khỏi. Hồ Mân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía vệ uyên thẻ lưỡi, sau đó nhỏ giọng thi lễ một cái, lúc này mới đuổi theo Hồ Dương Vân rời khỏi. Hiển nhiên nàng kỳ thật cũng không phải nghĩ nhanh như vậy liền được an bài chuyện cưới gả. Vệ uyên giải trừ cẩm vũ điều khí tức, ngoại hổ lệnh bài bên trên lông vũ thu liễm lại đi. Vệ uyên đưa tay lau chùi trên trán mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lần đầu tiên trong đời bị thúc cưới thế mà là tại hồ tộc, trong lòng thực tế là ngũ vị phức tạp, lắc đầu, đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, lại phát hiện mấy ngày nay đều rất ít gặp đến tiên nữ. Nàng mặc màu đậm mềm mại váy dài, rộng rãi màu sáng áo sơ mi, trên cổ tay còn xuyên lấy thanh khâu quốc ngũ thải thạch vòng tay, tựa hồ ngay tại xoắn xuýt suy nghĩ một vấn đề, lông mày đều nhăn lại đến. Tiếp theo có chút kinh ngạc nhìn xem rời đi Hồ Mân, nhìn về phía Vệ Uyên, hiếu kỳ nói, "Hồ gia cầu hôn, ngươi không có đáp ứng sao?" "Ta cảm thấy Hồ Mân vô luận tính cách còn là dung mạo, đều cùng ngươi rất xứng đôi a." Vệ Uyên lắc đầu, cười thở dài, "Ta cùng nàng không xứng đôi." Thiếu nữ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, "Như vậy sao, chuyện này vốn là chính ngươi làm quyết định. Bất quá Uyên ngươi là thế nào thuyết phục bọn hắn?" Nam tử kia tựa hồ là Thanh Khâu Hồ tộc dắt nhân duyên trưởng lão, cái hung của hắn có 33 vòng dây đỏ dây thử, chứng minh hắn đã làm một chuyến này trọn vẹn 330 năm, ngươi vậy mà có thể thuyết phục hắn? 330 năm. Vệ Uyên trong lòng đoán thầm một câu khó trách nhìn qua kinh nghiệm phong phú, trên mặt thì là thành thật trả lời, ta chỉ là điều động thoáng cái cẩm vũ điều chi khí, lừa hắn nói ta nhưng thật ra là tần hắn năm bên trong sinh ra, cách nay hơn 2000 tuổi, cùng cô nương kia thực tế là không cùng nhau xứng đôi, Thanh Khâu Hồ tộc hiện tại còn tuân theo cổ lễ, hắn cũng chỉ đành xin lỗi về sau rời khỏi. Thiên nữ kinh ngạc, sau đó nghĩ nghĩ, hiếu kỳ nói, trên lệch hơn 2000 tuổi, liền thật không xứng đôi sao? Đây là một cái rất có suy nghĩ tính vấn đề, Vệ Uyên nghĩ đến Hồ Nguyệt cùng thanh niên kia kinh lịch, cùng phía trước trong mộng thấy một đời người sinh hoạt, nghiêm túc suy nghĩ về sau, nói, ta nghĩ cái này nên cùng tuổi tác không quan hệ. Nếu là thật lòng thực lòng, như vậy cái khác hết thảy cũng không phải là mấu chốt. Còn nếu là hư tình giả ý, như vậy dù là cái khác hết thảy bên ngoài điều kiện đều cùng nhau xứng đôi, cuối cùng đại khái dẫn đầu cũng sẽ ủ thành ác quả, hại người hại mình. Thiên nữ như có điều suy nghĩ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc, Vệ Uyên không có lời nói tìm lời nói đến ta thấy giác ngươi mới vừa cao mày, là đang nghĩ sự tình gì. Thiếu nữ gật đầu, thản nhiên nói, là ta một vị trưởng bối cùng ta nói chút kỳ kỳ quái quái, ta một mực cũng không biết rõ, mới vừa cũng một mực đang nghĩ. Vệ Uyên nói, nàng nói cái gì rồi? Thiếu nữ một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, ngưng lông mày nói, vị tiền bối kia nói cái gì trà lạnh, đến làm nóng nước, còn cười đến có chút kỳ quái, ta không có có ý tốt nói ta không hiểu, cũng chỉ phải miễn miễn cưỡng cưỡng trả lời nàng, ứng phó, giờ phút này nghĩ đến, vẫn còn có chút chỗ không ổn. Vệ Uyên hiếu kỳ nói, ngươi trả lời nàng cái gì? Thiên nữ nói, ta chỉ có thể trước gần một tiếng, sau đó nghiêm túc nghe tiền bối ý kiến, nói một tiếng là, cuối cùng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa nói lời cảm tạ. Uyên, ta đáp lại nên không sai a. Vệ Uyên dựa theo thiên nữ miêu tả trong đầu trở lại bàn phía dưới, không có chút nào nửa điểm thu hoạch, liền chắc chắn đáp, vị tiền bối kia cần phải chỉ là tại nói cho ngươi uống trà sự tình, chỉ cần bảo trì cấp bậc lễ nghĩa, không muốn thất lễ, cần phải liền sẽ không có vấn đề. Thiên nữ nhẹ gật đầu, tựa hồ rốt cục đem việc này buông xuống, không còn tích tụ tại tâm, lại nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Vệ Uyên, cười nói, đúng, Uyên ngươi đi theo ta. Ta đến tìm ngươi, vốn là tiền bối nói muốn gặp ngươi một mặt. Thiên nữ ở phía trước dẫn đường, đem Vệ Uyên đưa đến một chỗ ẩn nấp địa phương. Hắn trong những ngày qua cũng nếm thử tại Thanh Khâu quốc du ngoạn, nhưng xưa nay đều không có đặt chân qua vùng này, mà phía trước lui tới Thanh Khâu quốc dân cũng đều rất có ăn ý tại sống sống bên trong tránh đi cái này một bộ phận, nhưng là Vệ Uyên đối với nơi này cũng không lạ lẫm, tại lần thứ nhất cùng loại nhập mộng thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy qua rất nhiều cực kỳ cổ lão mộng cảnh. Trong đó nơi này chính là một trong số đó. Nó cổ lão cùng nặng nề, cho Vệ Uyên cảm giác, thậm chí đầy đủ cùng rất trong mộng côn luân so sánh. Mà tại trong hiện thực, cái này chỉ là một tòa nhìn không ra bất cứ dị thường nào phổ thông trại viện, nếu như đặt ở địa phương khác, liếc mắt phía dưới cơ hồ vô pháp cùng phổ thông Thanh Khâu hồ trô ở phân biệt ra, thiên nữ gõ cửa một cái, nói khẽ một câu, liền đem cửa đẩy ra, Vệ Uyên theo ở phía sau đi vào bên trong đi, trong sân cũng không có bao nhiêu trang hoàng, nhìn qua một mạc giản lược, bàn đá ghế mây trà thơm, trên ghế mây nằm trên một vị tóc trắng nữ tử. Tuổi của nàng đã rất lớn, khóe mắt cùng trên mặt có nếp nhăn, nhưng là không hề nghi ngờ, tại nàng lúc còn trẻ, tất nhiên là khó gặp mỹ nhân, khí độ ung dung mà lộng lẫy. Nàng đối với thiên nữ cười cười, nói, làm phiền giác như ngươi. Vị này chính là thế hệ này ngọa hồ đi. Vệ Uyên tiến lên làm lễ. Nữ tử từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Uyên, mỉm cười mà nói, vốn còn nghĩ muốn cho ngươi cùng Hồ gia tiểu gia hỏa đáp cầu rắc mối, không nghĩ tới ngươi thế mà đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu, lừa qua Dương Vân đứa bé kia, ngược lại là khó được. Vệ Uyên không biết nên trả lời như thế nào, đành phải lại ôm quyền thi lễ. Nữ tử kia rót hai chén trà, lại tiếp tục nhìn về phía thiên nữ, cười nói, giác nhi ta muốn cùng ngọa hồ đơn độc trò chuyện chút. Thiên nữ nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Trong phòng này liền chỉ còn lại tóc trắng nữ tử cùng Vệ Uyên hai người, để hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên, nữ tử đưa tay hư dẫn, cười nói, lại uống trà. Vệ Uyên gật đầu, đè xuống trong lòng cảm giác kỳ quái, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ cảm thấy hương trà bốn phía, tinh thần đều buông lỏng xuống, tóc trắng nữ tử thì cười nhìn lấy tướng mạo tuổi trẻ Ti Đại Giáo Úy, đột nhiên thở dài, quả nhiên là hồi lâu không gặp a. Chương 94. Đây là chuyện xưa của ngươi chương 94, đây là chuyện xưa của ngươi khụ khụ khụ. Mới vừa còn tại cảm thán hương trà thanh đạm vệ bên tại hạ một rượu suýt nữa sắp chết. Hắn kịch liệt ho khan, miễn cưỡng ai không có tại vị này tóc trắng nữ tử trước mặt thất thố, thở quân khí hơi thở, cười khổ nói, đã lâu không gặp. Ngài là đang nói ngọa hổ một mạch đi. Ngài nhận thức phía trước ngọa hổ. Nữ tử lắc đầu, đôi mắt yên tĩnh giống như là bầu trời đêm, không nhìn thấy một tia gợn sóng, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, nói, ta nói chính là ngươi. Ta. Vệ Uyên run lên, trong đầu đầu tiên hoài nghi đối phương có phải là hay không tại chính mình không biết dưới tình huống đã từng gặp được chính mình, còn là nói cái khác khả năng, trên mặt hiện lên vẻ chần chờ, tóc trắng nữ tử mỉm cười nói bổ sung, đương nhiên, cũng không phải là một thế này ngươi, ta tại Thanh Khâu đã có ngàn năm không thể đi ra ngoài qua, càng không cần nói tại mênh mông biển người bên trong gặp được ngươi, ta đã từng nhìn thấy, là kiếp trước của ngươi. Mắt thấy đối phương càng nói càng là khoa trương, Vệ Uyên định lên đồng, nói, ngài là nói, kiếp trước. Nhưng là theo ta được biết, cho dù là người trong tu hành cũng không có chuyện thế mà nói, âm ti u minh chỉ là hư ảo, thiền tông phật sống nhất định phải là ở đời trước viên tịch về sau, lập tức chui vào thai nhi linh đài mới có thể miễn cưỡng truyền thừa, cho dù dạng này cũng muốn bỏ ra một thế khổ tu làm đại giới. Luân hồi mà nói, thực tế hư ảo. Nữ tử tự nhiên gật đầu, nói, đương nhiên. Nhưng là thế giới to lớn, luôn có các loại khả năng, chân linh chuyển thế cũng là như thế, chuyện này mặc dù gần như không có khả năng, nhưng tuyệt không phải không có khả năng, chỉ bất quá quá trình của nó gian khổ thôi, như là một bát trong nước, có 108.000 trùng, một người chân linh chuyển thế, so với mỏ kim đáy biển càng thêm khó khăn, mà cho dù là chân linh một lần nữa là người, tuyệt đại đa số cũng cùng kiếp trước cũng không quan hệ. Một gốc hoa thụ mỗi năm nở hoa, cùng là này cây chi hoa, nhưng là năm nay cùng năm ngoái hoa, tuyệt không thể nói là cùng một đóa, chân linh chuyển thế cũng là như thế, nhưng là tổng tồn tại có cực ít bộ phận khác biệt. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói, ngài là nói, ta chính là cái nào khác biệt? Hắn nửa đùa nửa thật nói, vậy ta kiếp trước chẳng lẽ là lưu danh tại sách sử anh hùng hào kiệt sao? Tóc trắng nữ tử lắc đầu, cười giả dối, không, không những không phải là cái gì hào kiệt, nếu quả thật nếu bàn bề, ngươi cần phải từng là nô lệ của ta, bởi vì một ít sự tình, lại bị trượng phu của ta trốn thoát nô bộ khế ước, trở thành bộ tộc một thành viên trong số đó. Đương nhiên, liền ta biết, ngươi vẫn luôn rất phổ thông, không có trời sinh thần dị, mà thời đại kia, còn không có tu hành thuyết pháp. Vệ Uyên nghe được ngơ ngẩn, trước mắt tóc trắng nữ tử nói tới quá mức nghiêm túc, gọi hắn đều có mấy phần hoài nghi, nhưng là hắn như cũng chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm nói, ta cũng không tin tưởng có kiếp trước dạng này thuyết pháp. Huống chi, liền xem như có, kiếp trước ta cùng hiện tại ta cũng khác biệt. Tóc trắng nữ tử nói, kia là trong mắt của ngươi, chí ít ngươi chân linh chưa từng phát sinh qua biến hóa. Tại tuổi thọ kéo dài sinh linh trong mắt, phàm nhân mỗi một lần chuyển thế tương đương với khó được kỳ tích, mà đại giới chỉ là đã mất đi ký ức mà thôi. Vệ Uyên, ở trong mắt ngươi, nếu như một người đã mất đi qua ký ức, hắn cũng không phải là người kia sao? Hoặc là làm những cái kia tuổi già người bị bệnh chứng, giống như là hài tử, không nhớ rõ đi qua, thân nhân của hắn liền sẽ cho là hắn không còn là hắn rồi. Cũng không phải là đạo lý này đúng không? Vệ Uyên không có gì để nói. Nữ tử cười đem trà buông xuống, nói, đúng, ta nhớ được Giác Nhi nói qua, ngươi bây giờ tại một tòa thành thị bên trong mở một nhà viện bảo tàng. Vậy ta đây bên trong có một kiện đồ vật, ngươi có thể sẽ có hứng thú. Nàng cho Vệ Uyên thêm một ly trà, sau đó để hắn ngồi ở chỗ này chờ đợi, tự mình đứng lên thân đến, chậm rãi đi đến nội thất. Vệ Uyên nhìn xem trong chén chập trùng lá trà, mày nhăn lại. Hắn tiếp xúc đến tu hành, chém giết qua yêu ma, chu diệt đến từ hải dương bờ bên kia hung linh, nhưng là đột nhiên tại chỉ tồn tại ở truyền thuyết Thanh Khâu quốc bên trong, có người nói cho hắn, đã từng nhìn thấy qua kiếp trước của hắn, vẫn là để hắn cảm thấy trong lòng cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Hắn bưng lấy trà trầm tư thất thần, không biết trôi qua bao lâu. Tóc trắng nữ tử chậm rãi đi ra, chỉ trong tay hắn chén ngọn, bật cười nói, trà lạnh, liền không tốt uống. Nàng đem một cái hộp chú ý đặt ở Vệ Uyên phía trước, sau đó ra hiệu hắn mở ra, Vệ Uyên đem chén trà buông xuống, mở hộp ra về sau, bên trong là một cái một mạc đồ gốm. Không có cỡ nào diễm lệ màu sắc, cũng không có quá nhiều trang trí, nhưng là đường cong lại hoàn mỹ nhu hòa, phía trên đường vân tinh tế giống như là tự nhiên hình thành. Cái này đồ gốm chỉnh thể đều tản ra phảng phất trôn giấu tại khắp mặt đất, khí tức cổ xưa. Đường vân tổ hợp mà thành, là một cái chịu tượng cửu vĩ hồ. Cho dù là Vệ Uyên dạng này, đối với lịch sử cũng không phải là mười phần hiểu rõ người, đều có thể liếc mắt nhìn ra nó cổ lão cùng chân quý, đây tuyệt đối là quốc bảo cấp bậc cổ vật. Hắn đem cái này đồ gốm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve thô ráp nhưng lại đường cong nhu hòa gốm, nói: "Tiền bối, đây là..." Nữ kiều nói, đây là ngươi làm. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt tại đồ gốm đỉnh. Là ngươi đã từng đắc ý nhất tác phẩm, bị tuyển làm trượng phu ta sử dụng đồ vật. Ngươi đã từng vì thế đắc ý hồi lâu, thậm chí say quá một trận. Ta biết ngươi cũng không tin tưởng tiếp trước mà nói, nhưng là vạn vật thông linh, cái này đồ vật đã từng chuốt xuống qua tâm huyết của ngươi, cũng từng bị ngươi phụ trách thanh lý chiếu cố, trong đó đã từng ẩn chứa có ngươi ngày đêm lúc hành tẩu vô ý thức tràn lan ra một chút hồn phách linh tư, nó cũng đang đợi ngươi, cái này là nó cùng ngươi cố sự. Tóc trắng nữ tử mỉm cười nói một câu, sau đó bấm tay nhẹ nhàng đạn xuống đồ gốm. Thanh âm cũng không thanh thúy, mà là trầm hồn, rơi vào Vệ Uyên trong hai, để ý thức của hắn có một chút hoảng hốt. Trước mắt ánh mắt trở nên mơ hồ, vạn vật phóng đại, xuất hiện từng cái cuồn sáng. Vệ Uyên bàn tay buông lỏng, cổ lão đồ gốm rớt xuống. Đồ gốm thanh âm chói tai, mềm mại đường cong, hoàn mỹ đường cong, phía trên mỗi một đạo đường vân đều giống như tự nhiên hình thành. Cái kia chân bảo đồ gốm ngã tại trên mặt đất, vỡ thành thật nhiều khối, để Vệ Uyên trong lòng giật mình, lấy lại tinh thần, sau đó hắn nhìn thấy chính mình tại một dòng sông bên cạnh, ngồi ở trên tảng đá, bầu trời xanh thẳm mà xa xăm, cỏ cây tươi tốt, trong lỗ tai có thể nghe được ngột ngạt như là lôi đình đồng dạng thanh âm. Vệ Uyên cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vỡ vụn đồ gốm, chậm rãi có chút mê hoặc, phảng phất quên đi cái gì. Hắn là ở đây làm cái gì ấy nhỉ? Nơi này là nơi nào? Ta tự hồ là cái chế gốm thợ thủ công. Không, không phải là. Ta là ai? Nơi xa có thanh âm quen thuộc quát lên, để hắn từ loại này giống như là lười biếng ngủ gật trong mơ hồ tránh ra. Hắn nháy mắt, bờ sông cỏ bị gió thổi đến rơi lên lại rơi xuống. Quay đầu, một tên tráng kiện mạnh mẽ tuổi trẻ nện bước nhanh chân chạy tới. Hắn có khỏe mạnh thể phách, phơi biến thành màu đen làn da cùng rong biển đồng dạng lọn tóc. Trên cổ mang theo răng sói mặt dây chuyền, phía sau là tảng đá làm bình khí nặng. Tuổi trẻ chạy tới, chậm dần bước chân, nhìn thấy trên mặt đất vỡ vụn ra đồ gốm, có chút tiếc nuối nhếch miệng, cúi đầu xuống khuấy động phía dưới, sau đó lắc đầu, vươn tay vô vô ngay tại mơ hồ vệ uyên bà bay, an ủi, ai nha, thất bại một lần không có quan hệ, ngươi kiểu gì cũng sẽ thành công. Đến, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Giống như là đột phá cái nào đó màng mỏng, tuổi trẻ chế gốm sư lấy lại tinh thần. Hắn ngay nháy mắt, đem mới vừa trong đầu không hiểu thấu suy nghĩ, giống như là biết bay thất điểu, chạy ở trên mặt đất hộp sắt quên hết đi, cảm thấy mình là ngẩn người phát quá lâu, nghĩ đều là thứ gì à, phủi tay bên trên làm bùn, hắn đứng lên, trên người có da thú chế quần áo, trên cổ tay có tảng đá làm trang trí, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Hắn là bộ tộc thợ rèn, mặc dù nói là tù binh, nhưng là bởi vì chế gốm tay nghề, cũng không có lọt vào ngược đãi. Tên của hắn là tới từ một loại nào đó nguyện vọng, hy vọng nước có thể tụ tập tại một cái trong hố sâu, không còn lưu động. Gọi là Uyên. Cái kia lưng con binh khí tuổi trẻ vội vã lôi kéo hắn hướng qua đi, nét miệng cười nói, cái nào gọi là Vũ gia hỏa ngày mai sẽ phải cưới Vu nữ đại nhân làm vợ, ngươi còn ở nơi này suy nghĩ ngươi đồ gốm, nhanh, mau tới hỗ trợ à. Hắc hắc, phía trước hắn đến phá cửa cầu thân thời điểm, thuộc ngươi xuống tay nhất đen, cầm đồ gốm chứa tảng đá hướng xuống nện, hôm nay nhưng phải thêm ra chút khí lực mới được. Chương 95. Âm ầm sóng dậy thời đại, bình thường người một đời. Chương 95. Âm ầm sóng dậy thời đại, bình thường người một đời. Bên bị hảo hữu lôi kéo đi lên phía trước, trong lòng còn nghĩ về chính mình đồ gốm. Hắn đối với cái nào gọi là Vũ nam nhân không có cảm giác gì, chỉ là biết gia hỏa này ra đời về sau, liền từ đầu đến cuối ở trên mặt đất hành động, vội vàng trị thủy. Đối với loại chuyện này, Uyên từ đầu đến cuối khịt mũi coi thường, sơn hải thiên địa đều là có linh, nước là cường đại nhất thần linh một, đại thần cộng công danh hiệu ai cũng biết. Phụ thân của Vũ cũng là trời sinh thần dị cái chủng loại kia người, trị thủy vẫn là thất bại. Vũ cũng không biết ngoại lệ. Đang nghĩ ngợi, có phảng phất chống trận đồng dạng tiếng gầm gừ vang lên. Tuổi trẻ tượng sư cơ hồ là vô ý thức một con mèo eo trốn đến cao lớn hảo hữu sau lưng, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, kia là một đầu cao lớn ngựa, toàn thân màu trắng, cái đuôi toàn bộ màu đen, đỉnh đầu có một cái sừng, không có móng, chỉ có bốn cái hổ trảo. Đây là một cái bác, mặc dù thoạt nhìn như là ngựa, nhưng lại ăn lão hổ cùng con báo. Là các tướng quân tọa kỵ. Đồ Sơn thủ lĩnh bộ tộc cao đảo, là thuần đế đại thần, địa vị cao thượng. Đồ Sơn vu nữ phải lập gia đình, chung quanh bộ tộc đại nhân vật khẳng định đều sẽ tới. Cao lớn tuổi trẻ có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía sau hảo hữu, nói, ngươi sợ cái gì, cái này một cái bác đã bị dắt đến, cũng không biết nhào lên cắn ngươi. Uyên đáp, muốn lẩn tránh nguy hiểm. Tuổi trẻ đau đầu, ngươi nhát gan như vậy, sẽ bị giễu cận. Tuổi trẻ tượng sư chỉ là lắc đầu, nếu như ta không nhát gan, đã sớm tại bộ tộc cùng bộ tộc trong chiến tranh bị giết. Tuổi trẻ không thể nói được gì, đành phải mang theo hảo hữu đi đường, bọn hắn cùng trong bộ tộc những người khác cùng một chỗ, thu thập tảng đá kiến tạo phòng, dùng diễm lệ đóa hoa gạt ra chất lỏng nhuộm bố, dùng phồn hoa cùng có mùi hương quả trang trí, bận rộn một hồi, Uyên quải niệm lấy chính mình đồ gốm, lại lặng lẽ chạy đi. Hắn trở lại chỗ của mình, lại kinh ngạc phát hiện đồ gốm phía trước có thêm một cái người, hoặc là nói, hẳn là một cái hài tử. Kia là cái ước chừng mới 5 tuổi trái phải tiểu nữ hài, mà hắn chưa bao giờ từng thấy, quần áo màu trắng, chỉ có vu nữ kiểu quần áo mới có thể có dạng này tính chất, tóc đen mềm mại, tượng sư hiếu kỳ nói, "Uy, ngươi là nhà nào tiểu hài tử, đến chỗ của ta làm cái gì?" Tiểu nữ hài ngẩng đầu, Uyên mới chú ý tới nàng có một đôi màu đen trong vắt ánh mắt, nhìn qua rất xinh đẹp. Nữ hài hồi đáp, "Trên núi đến." "Trên núi đến?" Uyên gãi đầu một cái, kịp phản ứng, "A, ngươi là sơn dân a?" "Cũng thế." Đồ Sơn nơi này lại sự, phụ cận sơn dân khẳng định sẽ hạ đến. Người ưa thích đồ gốm sao? Tiểu nữ hài nói, đồ gốm. Ê, chính là những thứ này. Uyên ngồi xuống xuống, khuấy động lấy những cái kia đồ gốm, nói, những thứ này chính là ta đồ gốm, cần phải tốn hao rất lớn công phu cùng tâm huyết mới có thể chế thành hợp cách đồ gốm, có thể chịu đựng ở hỏa diễm nướng nốt, có thể gánh chịu được phơi gió phơi nắng, mới có thể cất giữ đồ vật. Cất giữ đồ vật? Ừ, trên núi không có đồ gốm sao? Những thứ này có thể dùng đến cất giữ lương thực, có thể dùng đến nấu nước, còn có thể dùng để nấu cơm. Khó được có người đối với mình cái này khô khan làm việc có hứng thú. Uyên ngồi dưới đất, tinh tế giảng thuật chính mình đồ gốm tốt bao nhiêu, cô bé kia nghiêm túc nghe, chỉ là Uyên phát hiện vô luận chính mình nói cái gì, đối phương mặc dù đều rất chân thành, nhưng là tựa hồ không biết lời, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Tấm kia khuôn mặt nhỏ tựa như là trên núi cao gió, một điểm biểu lộ đều không có. Cuối cùng lúc chia tay, Uyên vẫn chưa thỏa mãn, nói, đúng, ta gọi Uyên, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nói, Uyên. Uyên chỉ bên cạnh hồ nước, nói, chính là nước tích xúc tại một chỗ bất động ý tứ, ta ra đời về sau. Bộ tộc lao dùng bên cạnh đại viên cho ta đặt tên, có người danh tự thì là đến từ thường dùng đồ vật, nhìn thấy cái gì, liền lấy cái gì danh tự, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài lắc đầu, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ vẻ gì, ta không có danh tự. không có danh tự. Uyên trên mặt có thần sắc kinh ngạc, nói, đây không phải là rất đáng thương. Tiểu nữ hài nói, các tỷ tỷ của ta đều là kinh lịch một số chuyện, mới có danh tự, giữa chúng ta không cần cái này. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi cho ta lấy cái danh tự a. Uyên nở nụ cười, nói, tốt. Đặt tên thế nhưng là chỉ có đức cao vọng trọng nhân tài được hưởng vinh hạnh đặc biệt, hắn một cái tù binh, khó được có như thế một cơ hội, trong lòng có chút hưng phấn. Nhìn quanh trái phải, muốn học các trưởng bối cho nàng đi tùy tiện lấy cái danh tự ứng phó thoáng cái, nhưng nhìn đến chung quanh đều là chút cây liễu, đầu gỗ, cỏ dại, cùng loại danh tự quá tấp nập, hắn gãi đầu một cái, đành phải nhìn về phía tiểu nữ hải, nói, tạm thời nghĩ không ra, cho ta chút thời gian, ta nghĩ cái tốt một chút danh tự. Tiểu nữ hải nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, ừm. Tuyên suốt cả đêm khổ tư minh tưởng, vẫn là không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày thứ hai bị hảo hữu kéo đến đại hôn hiện trường, nhìn thấy quý khách phía trước nhất, có ung dung đến cực điểm nữ tử mang theo mấy vị thiếu nữ, trong đó tiểu nữ hải kia là nhỏ tuổi nhất một cái, hắn mới toàn bộ ngây người. Chung quanh có người đang nói chuyện, rối bời nghe không rõ, ngày đó rượu rất không tệ, vũ quả thực là cái quái vật, một người uống say ngất bộ tộc hết thảy tuổi trẻ nam nhân, cho nên Uyên cuối cùng chỉ nhớ rõ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ung dung hoa quý nữ tử nói với vũ, hắn có thể thay đổi thần châu. Chuyện thứ hai, nữ tử kia là Côn Luân Tây Vương mẫu, mà cái nào trên mặt luôn luôn không có cái gì biểu lộ tiểu nữ hài, là trên Côn Luân Sơn thanh khí biến thành, nhỏ tuổi nhất thiên nữ. Cái gì đặt tên? Bị hí lộ. Uyên say khướt ngã trên mặt đất, trong lòng lầu bầu, không còn đem chuyện này để ở trong lòng. Cảm thấy hôm qua cả đêm không ngủ chính mình giống như là cái kẻ ngu. Uyên coi là vũ biết tại Đồ Sơn tiếp tục ở lại đi. Ai biết hắn thế mà ngày thứ tư liền chạy không thấy, toàn bộ Đồ Sơn nữ tử đều đang đau mắng hắn không phải là cái nam nhân. Uyên bĩu môi, cúi đầu xuống chuyên tâm với mình đồ gốm. Ngày đó hắn đối với một người uống say ngất toàn bộ tộc nam nhân vũ rất có hảo cảm, cảm thấy hắn mặc dù chấp nhất tại trị thủy cái này không có kết quả sự tình, nhưng là chí ít có giá trị tôn kính. Mà ngày đó thiên nữ ngày thứ hai liền trở lại Côn Luân, cũng không có tới cùng chính mình nói danh tự sự tình. Uyên chỉ coi làm là bị hí lộng, không có để ở trong lòng. Chuyên chú vào đồ gốm. Nhoáng một cái chính là 7 năm trôi qua, đại vũ chưa từng trở về, nhưng là lần này hắn đưa tin cho Đồ Sơn, hy vọng Đồ Sơn có thể điều động một nhóm công tượng hỗ trợ. Uyên đã là toàn bộ Đồ Sơn số một số hai tượng sư hảo thủ, tự nhiên tại điều động người bên trong. Hắn nhìn thấy vũ, hắn nhìn qua kiên cố rất nhiều, nhưng là vẫn còn trẻ như vậy thẳng tắp, trong mắt giống như là thiêu đốt lên một đám lửa. Sau đó Uyên mới biết được, bọn hắn chỉ thủy thời điểm gặp phải khó khăn, một đầu màu trắng viên hầu tại thủy hệ bên trong xưng vương làm loạn, khuấy động thủy hệ không thể an bình, còn dùng nước nuốt hết rất nhiều người. Hắn tựa hồ bản thân liền là nơi này thủy thần, phải giải quyết cái này một mảnh thủy hệ, nhất định phải xử lý cái này nước hầu tử. Vũ cùng những cái kia trời sinh có thần lực tồn tại nhóm thương nghị như thế nào cầm nã cái này viên hầu, nó gọi vô chi kỳ. Uyên hỗ trợ chế tạo to lớn xích sắt, yêu cầu hắn ở bên trong vượt qua ngàn người công tượng làm việc với nhau, chân chính bộ phận còn cần có to lớn cự nhân tộc đến rèn đúc. Rốt cục đi vào xuất thủ ngày đó, Uyên nhìn thấy cái kia đầu bạc xanh thân hầu tử ngựa đầu giống giận, tiếng sấm rền rĩ, mà đại vũ cùng hắn đối chiến, phảng phất thần linh. Vô chi kỳ giận dữ muốn rút ra trong nước binh khí, giấu đi Uyên trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nương theo lấy một thân mệnh lệnh, đi theo số lớn người ném ra vật trong tay, dùng tảng đá đến trở ngại vô chi kỳ động tác. Bọn hắn có thể nâng lên một ngọn núi lớn như vậy tảng đá, Uyên chỉ có thể dùng một cái to lớn bình gốm, bên trong đầy tảng đá làm đao, ra sức ném ra đi. Có thể là cho tới nay đều am hiểu ném bình gốm cùng nện bình gốm. Cái này bình gốm trực tiếp nện ở vô chi kỳ trong mắt, những đám vu nữ đó ra chỉ qua đá đào chui vào vô chi kỳ ánh mắt, để hắn phát ra kinh sợ gào thét, địch ý khóa chặt cái nào phàm nhân, Uyên giấu ở tảng đá mặt sau, cảm thấy mình trái tim cơ hồ càng muốn nhảy ra. Sau đó có tiếng thét dài âm, hắn nhìn thấy có vĩ nạn thần linh thừa cơ đem vô chi kỳ cầm xuống. Cuối cùng vô chi kỳ bị khóa ở sông Hoài Thủy Quy dưới núi. Uyên cảm thấy mình cơ hồ bị hụt chết, chân cẳng như nhũn ra ngồi ngay đó. Vũ cười lớn vô vô bờ vai của hắn, làm không tệ, tựa như năm đó ngươi nện ta thời điểm đồng dạng chuẩn. Hắn mở cái trò đùa. Uyên thực tế là không biết nên nói cái gì. Tại cái này về sau, Uyên một lần nữa trở lại Đỗ Sơn, nhưng là đã không còn là thân là tù binh cùng thân phận làm nô lệ. Hắn có một cái lớn phòng ở, có mấy cái học đồ đi theo học đồ gốm, còn có ném đồ gốm thủ pháp, nhoáng một cái lại là 6 năm trôi qua. Uyên đã hơn 30 tuổi, chỉ là bởi vì phía trước là tù binh nô lệ, từ đầu đến cuối không có đón dâu. Trong mỗi ngày vui sướng làm đồ gốm, gặp được nguy hiểm liền tránh đi, trên thế giới này quá nhiều cổ quái kỳ lạ tồn tại, một phàm nhân cần phải có nhãn lực mới có thể sống được đầy đủ dài. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình lại gặp người kia. Uyên cổ quái nhìn chằm chằm phía trước. Đồ gốm so với lúc trước dễ nát dáng vẻ đã tốt hơn nhiều, đường cong hoàn mỹ, phía trên đường vân phảng phất là tự nhiên sinh thành đồng dạng tinh tế, nhưng là tại đồ gốm phía trước tiểu nữ hài kia còn là lúc trước dáng vẻ, liền thân sắc cùng biểu lộ đều chưa từng có biến hóa chút nào. 13 năm năm tháng đã để hắn tóc xuất hiện màu trắng, thân thể có chút mệt mỏi. Có thể tại tiểu cô nương này trên thân nhưng không có lưu lại mảy may vết tích. Quả nhiên không hổ là trên Côn Lôn Sơn thiên nữ a. Uyên trong lòng lầu bầu, đem quả hướng bên kia đẩy. Tuổi nhỏ thiên nữ nhận lấy quả, ánh mắt nhìn xem Uyên, đột nhiên chân thành nói, tên của ta đâu? Uyên ngậm xuống, cái gì? Thiên nữ kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn tưởng tượng sao? Còn không có nghĩ đến sao? Uyên trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy bật cười, tháng năm lâu dài như thế, chính mình đã sớm quên đi chuyện này, có thể tại đối phương trong mắt, 13 năm chẳng qua là dùng để suy nghĩ một đoạn thời gian, hắn gãi đầu một cái. Cảm thấy mình cũng tuổi trẻ. Đối phương lúc trước cũng không có đang trêu đùa chính mình, dù là chính mình lúc kia chỉ là nô lệ, cái này khiến hắn có chút vui vẻ, giống như là lúc trước tuổi nhỏ công tượng đồng dạng ngồi dưới đất, chân thành nói, còn không có nghĩ kỹ đâu, ngươi là thiên nữ, tên thiên nữ cần phải muốn càng tốt hơn một chút hơn. Ta sẽ cho ngươi lên một cái tốt nhất danh tự. Ngươi đợi thêm một chút. Tuổi nhỏ thiên nữ trên mặt hiện lên một tia yếu ớt thất vọng, sau đó nhẹ gật đầu. Ừm. Bọn hắn trò chuyện cả một buổi chiều. Từ đầu đến cuối đắm chìm ở chế gốm bên trong nguyên lẩn tránh các loại nguy hiểm cùng phiền phức, là cuối cùng mới biết được núi Côn Lôn tiên nữ lại tới đây nguyên nhân. Năm đó có chút thật thà vũ thế mà thật quản lý thủy hệ, tại Đồ Sơn triệu tập bạc quốc, mà lại đem thủy thần cộng công sứ giả, tên là Phòng Phong Thị cự nhân tại chỗ chu sát. Phòng Phong Thị, đầu rồng hai châu, liền một lông mày một mắt, chân dài bá trượng. Sau đó lại qua mấy năm, liền đại thần cộng công đều bị vũ đánh chết. Hiện tại thần châu đều xưng hô hắn là đại vũ. Phòng Phong Thị là xương cốt đều cần xe ngựa tới kéo cự nhân tộc, bọn hắn am hiểu chế ngọc, Uyên đã là toàn bộ Đồ Sơn lợi hại nhất công tượng một trong, được ban cho chế ngọc khí phương pháp, Vũ đem Uyên triệu tập tới, Uyên kinh ngạc phát hiện, trời sinh thần dị, một mực nhìn qua tuổi trẻ thẳng tắp Vũ đã sinh ra tóc trắng, không còn như là thần linh đồng dạng anh tuấn. Ta muốn ngươi chế tạo bàn tay lớn ngọc phiến, chế tạo một quyển ngọc thư. Ngọc thư? Phải, muốn dùng nó đến ghi chép sơn thủy còn có giữa thiên địa các loại manh thú. Uyên có chút hiếu kỳ, học được chế tạo ngọc khí lại không đi chế tạo những cái kia lệ khí, muốn tạo ra thư quyển, hắn không biết đây là vì cái gì. Nhưng là lúc này Uyên đã 40 tuổi, hắn đáp ứng, đụng vào ngọc khí thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái nào lạnh như băng lại rất chân thành tuổi nhỏ thiên nữ. Cảm thấy nếu như dùng ngọc khí đến cho nàng đặt tên, cũng rất thỏa đáng. Uyên đem ngọc thạch mặt ngoài trà sáng, chế tạo ra lớn nhỏ giống nhau ngọc phiến. Sau đó từ vũ khẩu thuật, hắn đem những cái kia văn tự đều ghi chép lại, nhưng là rất kỳ quái, nói là ghi chép từng cái địa phương thế núi, nhưng là càng nhiều hơn chính là tại viết những địa phương kia có cái gì dã thú hung mãnh, có cái gì kỳ quái bộ tộc, đối bọn hắn chỗ ở cùng bề ngoài ghi chép thì càng là kỹ càng. Đối với thế núi cũng không làm sao để ý, bên có chút không rõ, đã từng chú ý hỏi qua Vũ. Vũ trả lời nói, ta giết chết đại thần cộng công thời điểm, hắn nói ta sẽ hối hận, ta cho là hắn là chỉ hắn mình rửa, nhưng là ta cũng không thèm để ý, quản lý thần châu thủy hệ, toàn bộ đại địa đều sẽ trở nên phì nhiêu, nhân tộc có thể tự do sinh hoạt, ta không thể lại hối hận, nhưng là hiện tại ta biết hắn ý tứ. Hắn đưa tay chỉ phía trước mặt đất, nói, cộng công nước mặc dù hung mãnh, nhưng lại nhằm vào hết thể sinh linh, hiện tại không có tứ ngược thủy thai, đại địa biến đến phì nhiêu, dòng sông trở nên an bình. Tiềm ẩn lên từng cái bộ tộc cùng dị thú đều xuất hiện bên ngoài, tranh đoạt thổ địa, chúng ta nhân tộc so sánh bọn hắn quá mức yếu đuối. Uyên có chút hiểu được, ngươi là cảm thấy phải nhớ ghi lại bọn hắn, để người đến sau có thể tránh thoát nguy hiểm. Vũ cười cười, không có trả lời, đột nhiên nói, đế hiên viên đánh bại cùng chúng ta tranh đoạt trung thổ mặt đất Sibiu, để chúng ta có thể an tâm sinh hoạt, đế chuyên húc chặt cây có thể trèo lên Côn Luân thiên giới thang trời, đoạn tuyệt phía trên ảnh hưởng, chúng ta mặc dù quản lý dòng sông, nhưng là ngược lại mang đến đồng dạng tai họa. Nếu chỉ dạng này mới thôi, hậu nhân làm như thế nào nhìn chúng ta? Uyên không rõ Vũ ý tứ, chỉ là cùng cái khác mấy tên công tượng cùng một chỗ, thành thành thật thật ghi chép những vật này. Mặc dù không rõ cái này lấy tên là Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, vì sao lại càng giống là trước khi chiến đấu chuẩn bị. Ban ngày điêu khắc, sau đó để dành bức bỏ chất ngọc, trở về suy nghĩ cái kia chế tạo đồ vật gì làm cho vị kia tuổi nhỏ thiên nữ đặt tên nữ tượng, hắn cảm thấy nàng nhất định còn trở về, tại cái này cũng không tính ngắn nhân sinh bên trong, đây coi như là cái nào đó từ đầu đến cuối kiên trì tại nội tâm cố sự, để hắn cảm thấy mình có như vậy điểm không giống. Thời gian từng chút đi qua, đảo mắt lại là 20 năm, Uyên đã hơn 50 tuổi. Làm cũng không có cái gì thần dị phàm nhân, hắn gần như sắp muốn chết rồi, nhưng là tại dạng này thời đại, phàm nhân có thể sống đến dài như vậy, đã là có giá trị tôn kính sự tình. Mà Sơn Hải Kinh như cũ vẫn không có thể hoàn thành. Tuổi nhỏ thiên nữ rốt cục lại một lần nữa đến thăm Đồ Sơn Bộ. Uyên là tại chuẩn bị ghi chép Sơn Hải Kinh bên trong dị thú thời điểm nghe nói tin tức này, Côn Luân thiên nữ đang cùng Vũ thương nghị bí sự, mà Uyên tâm tình rất vui sướng, vị kia thiên nữ cùng hắn thấy qua số lần cũng không nhiều, nhưng là tại bộ này trong tộc, là khó được không có đem hắn coi như là nô lệ, mà lại nghiêm túc ghi nhớ hứa hẹn người. Ngược lại là chính mình vi phạm hứa hẹn, lần này muốn đem đồ vật giao cho nàng. Uyên cuối cùng ghi chép một con kia dị thú, hơi mạnh thú là có thể lưu lại đồ lục, làm việc như vậy hắn làm trọn vẹn 20 năm, trùng hợp chính là, đây là hắn niên thiếu sợ nhất thú bác, có manh thú móng vuốt sắc bén, rồng sừng, thôn phệ hổ báo, là tướng quân điều khiển quân đội sử dụng dị thú. Hắn nghiêm túc khắc họa xong ngọc bài. Nhưng là ngay lúc này, cái kia manh thú bác vậy mà tránh ra khỏi xiềng xích, Uyên con ngươi trở lớn, đột nhiên liền muốn né ra, lại tại lúc này, nhìn thấy cái kia bác vậy mà nổi giận chạy về phía trước, nơi đó có hắn học đồ. Cùng một cái mới 6 tuổi lớn hài tử. Tóc trắng xóa thợ thủ công đột nhiên cứng đờ, hắn nhớ tới thợ thiếu thời đợi, thay mình ngăn trở bác bắn bọn đại nhân, nghĩ đến quản lý lũ lụt, nghĩ đến trấn áp thủy thần đi qua, không biết chính mình như thế nào nghĩ, đột nhiên dậm chân chạy về phía trước, hài tử gắt gao nhắm mắt lại, nhưng không có cảm giác được thống khổ. Trừng to mắt, nhìn thấy một cái tóc trắng xóa người ngăn tại trước người của mình, sửng sốt. Uyên cánh tay bị lên, gắt gao ngăn lại cái kia nổi giận bác. Hắn lồng ngực bị đâm xuyên, nhưng là một loại chọc giận để hắn đè xuống sợ hãi, hắn cảm thấy mình xem hiểu Vũ đáy mắt thần sắc, bọn hắn thế hệ này người mở con đường. Cũng không phải khiến những thứ này manh thu đến tứ ngược thần châu, sát thương thậm chí ăn thịt người. Bác phát hiện đối diện cái này giàn mua người giống giận nhìn chăm chú lên chính mình, trong cặp mắt kia có lệnh chính mình thần sát sợ hãi, bác tức giận hóa thành bất an, nương theo lấy bên gầm nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí cả một đời lao thợ thủ công gắt gao ôm cái này manh thú, để cái kia manh thú đều e ngại, bộ tộc các chiến sĩ cùng nhau tiến lên, đem cái này bác thú cầm xuống. Mà bị xuyên thủng nguyên thì được đưa về trong nhà, sớm liền đã hôn mê. Tuyên chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy quen thuộc phòng, bên cạnh là cái kia mặc áo trắng tuổi nhỏ thiên nữ. Nàng chú ý tới Huyên tỉnh lại, không có mảy may biểu lộ trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, nói: "Ngươi tỉnh rồi, ta đem ngươi tổn thương chưa khỏi." Huyên muốn cười một cái, nhưng là cảm thấy thân thể suy yếu vô pháp làm được, hắn nằm trên, trong lòng nghĩ: "Thiên nữ là không thể nào biết già đi quá trình này đi. Lao thời điểm nhận tổn thương, thương thế chữa khỏi cũng không hề dùng." Hắn nhìn xem cái kia áo trắng tuổi nhỏ thiên nữ, cười nói: "Ta còn nhớ rõ 40 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi chính là cái dạng này, ta còn nghĩ, ngươi lớn lên sẽ là rất dễ nhìn, có thể hay không so vu nữ cũng đẹp, có thể ta đều đã già thành dạng này, ngươi vẫn là không có biến qua." Thiên nữ nói: "Ngươi cũng không có biến." Gia mua thợ thủ công từ đầu giường lấy ra một cái hộp, đưa cho cái kia thiên nữ, ra hiệu nàng mở ra, bên trong là một đôi hình cái vòng bạch ngọc, đường cong nhu hòa hoàn mỹ, giống như là tự nhiên tạo vật. Gia mua thợ thủ công mỉm cười nói: "Đây là chúng ta thở thiếu thời đợi ước định, mặc dù đã trễ, nhưng là ta rốt cục nghĩ đến có thể cho ngươi danh tự. Đây là chính ta sáng tạo ngọc khí. Song ngọc là giác, lấy phụng cô luân, nhìn, tên của ngươi, liền cứ gọi giác đi." Hắn nhìn thấy tấm kia trắng non khuôn mặt bên trên rốt cục hiện ra kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ. Thợ thủ công ánh mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng có chút tiếc nuối thấp giọng thở dài. Còn không có hỏi qua nàng, đến cùng có thích hay không cái tên này. Tuổi nhỏ thiên nữ ngẩng đầu, nhìn xem nhắm mắt lại thợ thủ công, nói: "Uyên." Cũng không có đạt được đáp lại. Thiên nữ xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đẩy hắn, vẫn như cũng là không có trả lời, thẳng đến nữ kiều xuất hiện ngăn cản nàng, như cũ y hệt năm đó nữ kiều nhìn xem nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là nếp nhăn giản mua thợ thủ công, thở dài nói: "Không nên quấy rầy hắn." "Hắn làm sao rồi?" "Ngủ rồi." "Hắn chết rồi." "Chết rồi? Chết là cái gì?" "Chết chính là không tồn tại, không thể lại nói tiếp, không thể đang suy nghĩ, cũng không thể lại nhìn thấy, nghe được." Một mực không lộ vẻ gì tiểu nữ hài nhìn xem trên giường giản mua công tượng, đột nhiên chuyển thân ra ngoài, đợi đến nàng lúc trở lại lần nữa, trên tay nắm lấy một gốc đóa hoa màu tím, phía trên hiện ra nhàn nhạt thủy quang cùng mây màu, nàng đem cái này đóa hoa màu tím chú ý đặt ở công tượng ngoài miệng. Nữ kiều nói nhỏ: "Núi Côn Lôn không chết hoa. Côn Luân khai sáng bắc có xem thịt, châu cây, văn ngọc thụ, kỳ cây, bất tử thụ, phượng hoàng, loan điểu đều mang khuôn mặt thanh lãnh, còn không hiểu được nhân loại biểu lộ." Tuổi nhỏ tiên nữ tầm mắt mong đợi nhìn xem cái kia đóa màu tím hoa chậm rãi khô héo, nhưng là nhân loại kia vẫn chưa tỉnh lại. Không chết hoa cũng không thể phục sinh chết đi người. Nữ tiểu vươn tay đặt tại tiểu nữ hài đỉnh đầu, vuốt vuốt. "Quá chế." "Ân." Nữ hài trong tay nắm lấy cái kia một đôi ngọc giác. Một ngày này, núi Côn Luân nhỏ tuổi nhất tiên nữ có một cái tên. Song ngọc là giác. Một ngày này, giác biết nguyên lai dưới núi nhân hòa trên núi các tỷ tỷ không giống, sẽ già sẽ chết. Chương 96. Bình thường trở lại sinh hoạt. Chương 96. Bình thường trở lại sinh hoạt. Vệ Uyên không biết mình đến tột cùng thất thần bao lâu. Tại cổ đại công tượng Nguyên nhắm mắt lại thời điểm, còn tại Thanh Khâu quốc người hiện đại Vệ Uyên trong ánh mắt khôi phục thần thái, cái kia cổ phát đồ gốm như cũ còn vững vàng để lên bàn, phản xạ ngoài cửa sổ chạy đến ánh nắng, đường vân tinh tế vẫn như cũ, lại thêm ra một tia cảm giác quen thuộc. Cái kia dài dằng dặc ký ức bị tiềm ẩn, tựa như là trước kia hồi ức khi còn bé như thế mơ mơ hồ hồ. Chỉ là ước chừng còn nhớ rõ chút chuyện quan trọng, mà đại bộ phận sự tình cùng chi tiết đều đã giống như là bị phong hóa nham thạch đồng dạng, không có bất kỳ vết tích. Tóc trắng nữ tử mỉm cười nói: "Nhớ lại sao?" Vệ Uyên ngẩng đầu, thấy được nàng nếp nhăn trên mặt, nhìn thấy mái tóc dài màu trắng bạc kia, chậm rãi mới đưa nàng cùng trong trí nhớ vu nữ liên hệ tới, vô ý thức đứng dậy, dừng một chút, sau đó dừng lại dựa theo ký ức phương thức hành lễ động tác, chậm rãi đáp: "Vu nữ tiểu." "Tiền bối." Nữ tiểu thỏa mãn gật đầu. Vệ Uyên lần nữa ngồi xuống, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào đi tiếp tục mở miệng. Nữ kiều mang theo một tia cảm khái nói: "Năm đó cường thịnh đến cực điểm Đồ Sơn thị tộc, lưu truyền đến hiện tại còn tính là còn sống, cũng liền ngươi cùng ta, không nghĩ tới, năm đó cái kia một gốc Côn Luân không chết hoa, mặc dù không có thể làm cho ngươi sống sót, nhưng lại nhường ngươi hồn phách không có tiêu tán ở trong thiên địa. Dù sao liền phòng phong thị như thế có thể được xưng là thiên thần dòng dõi người, sau khi chết hồn phách cũng sẽ tiêu tán." Vệ Uyên nghĩ đến trong trí nhớ giác, ngay lúc đó nàng vẫn chỉ là cái tiểu bất điểm nha đầu, có hay không cái bản cao đều khó nói. Ngẫm lại nàng bây giờ, Vệ Uyên trong lòng có chút cổ quái, lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Ngài là làm sao nhận ra ta sao? Giác nàng đều không thể nhận ra ta cùng Nguyên quan hệ." Nữ kiều thản nhiên nói: "Nàng mới thấy qua ngươi ba lần, mà lại nàng lúc kia còn quá tuổi nhỏ. Ngươi là nàng giao lưu cái thứ nhất nhân loại. Nàng tâm tư đơn thuần, không muốn ngươi chết, mới có thể trộm lấy không chết hoa, nhưng là thời gian trôi qua quá dài dằng dặc, nàng chỉ sợ đã sớm không nhớ rõ nhân loại kia công tượng dáng vẻ, không nhớ rõ ngươi chân linh, chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc đến tử vong, còn có lúc trước lấy được danh tự mừng rỡ, vẫn luôn còn nhớ chứ. Đến nỗi ta, ngươi dù sao đã từng là Đồ Sơn thị con dân, mà ta là Đồ Sơn một đời kia vu nữ." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút hoảng hốt cùng phức tạp. Nữ kiều mỉm cười nói: "Làm sao vậy? Xem ngươi thần thái tựa hồ còn có chút khó chịu, chỉ dựa vào cái này đồ gốm bên trên khí tức, không có khả năng ảnh hưởng đến bản thân ngươi, nhưng là biết mình đi qua kinh lịch, ngươi không nên cảm thấy tự ngạo sao? Cái kia dù sao cũng coi là một trận ầm ầm sóng dậy cố sự." Vệ Uyên hí mắt, nhẹ giọng hồi đáp: "Ta có cái gì đáng được tự ngạo sao? Ầm ầm sóng dậy cũng không phải là Uyên, mà là thời đại kia mà thôi. Nếu như đem thời đại thay đổi một chút, cái kia Uyên chẳng qua là làm cả một đời công tượng, tại có người đến cầu hôn thời điểm dựa theo ngay lúc đó quy củ ngăn cản thoáng cái, sau đó cùng bộ tộc cư dân cùng một chỗ công kích nổi điên dã thú, cuối cùng đem thủ lĩnh bộ tộc nói tới đôi câu vài lời ghi chép lại, tại hơn 60 tuổi thời điểm chết đi, rất phổ thông nhàm chán một đời. Sở dĩ ngài cho rằng ta nên tự hào chút, bất quá là bởi vì thời đại kia là nhân thần cùng tồn tại năm bên trong, mà ta đã từng ngăn trở người gọi là Vũ, công kích giá thú đã từng là sông Hoài Nước thủy hệ thủy thần, mà ta là Vũ ghi chép văn tự lưu truyền đến hậu thế. Cho nên ngài ý tứ chân chính nhưng thật ra là đang nói, có giá trị bị ghi khắc chính là Vũ một đời, mà không phải công tượng Nguyên đi qua. Làm thê tử của hắn, ngài còn là cùng năm đó đồng dạng a. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, châm trước ngôn ngữ, cuối cùng nói, một dạng giảo hoạt. Nữ kiều lộ ra dáng tươi cười, khoe miệng ý cười giảo hoạt, nhưng ngươi cũng là thời đại kia một bộ phận, cho nên ầm ầm sóng dậy bên trong tự nhiên cũng có thuộc về ngươi bộ phận. Người hiện đại ở giữa chủ nghĩa duy vật lịch sử tựa hồ là dạng này nói. Chủ nghĩa duy vật lịch sử? Không, điểm này đều không thần ma. Vệ Uyên không nói gì hồi lâu, cuối cùng chỉ là nói, tóm lại, hôm nay đa tạ tiền bối. Đối với hắn xưng hô, nữ kiều cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là mỉm cười đáp ứng, sau đó lấy ra một cái hộp đưa cho hắn, nói, trong này là cho phụ thiên sư mật hàm, cái kia tà đạo thân phận đã phân biệt, đối với cùng thế giới ngăn cách thật lâu thành câu quốc, phụ thiên sư biết đến đồ vật càng nhiều. Những người kia chỗ tu hành pháp môn là từ một môn chính pháp trong điện tịch chuyển hóa mà đến, loại bỏ nguyên bản chân tu bộ phận, lựa chọn chỉ vì cái trước mắt phương pháp tu hành, đến mức biểu hiện ra ngoài gần như ma đạo, mà môn kia điện tịch danh khí rất lớn, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Thái Bình yếu thuật. Vệ Uyên đi ra nữ tiểu sân nhỏ, cả người như cũ còn có chút hoảng hốt cùng thất thần, sân nhỏ bên ngoài thiên nữ giác ngay tại yên tĩnh chờ đợi. Vệ Uyên nhìn sang, chú ý tới nàng cùng năm đó so sánh phảng phất như là người bình thường trưởng thành mười mấy năm, nhìn qua không còn tuổi nhỏ, bất quá cũng không tính là biến hóa quá nhiều, có thể nhìn ra được nguyên bản hình dáng. Chỉ là nguyên bản tóc đen càng dài, nguyên bản tuổi nhỏ lúc, gương mặt có chút hơi hài nhi mập cũng biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên chợt nghĩ đến, tựa hồ còn không thể dùng hài nhi mập để hình dung, dù sao lúc kia giác khả năng đã có mấy trăm tuổi tuổi thọ. Khả năng chính mình cả đời này giả mua chết đi thời điểm, nàng nhìn qua còn là cùng hiện tại không có khác biệt đi. Thiếu nữ nghe được tiếng vang, quay đầu. Vệ Uyên trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy đi qua cái kia ngồi xổm ở đồ gốm phía trước tiểu gia hỏa. Cặp mắt kia cơ hồ không có quá nhiều biến hóa. Thiên nữ nói, "Uyên ngươi đi ra." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, trầm mặc phía dưới, đột nhiên nói, "Dắt, ngươi ưa thích tên của ngươi sao?" Thiếu nữ kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp, "Đương nhiên. Đây là ta còn lúc còn rất nhỏ, một cái đồ sơn bộ công tượng cho ta lấy danh tự, hắn là ta cái thứ nhất nhân loại bằng hữu. Mặc dù đã qua thật lâu, nhưng là ta còn có thể mơ hồ nhớ kỹ hắn cho ta nói qua đồ gốm cố sự, hắn nói đồ gốm cần phải dùng để nấu nước hoặc là nấu cơm, nhưng là trên Côn Lôn Sơn tất cả mọi người không cần ẩm thực, ta không thể làm gì khác hơn là tại hắn cho đồ gốm bên trong thả một chút hái xuống hoa." Vệ Uyên tự nhiên hồi đáp, "Không sao, đồ gốm vốn chính là dùng để sử dụng. Dùng để chở hoa cùng nấu nước đều là vật dụng, cũng không hề có sự khác biệt. Người ưa thích liền tốt. Lúc trước chết đi thời điểm, sau cùng tiếc nuối chính là không có hỏi thăm tiểu gia hỏa kia đến cùng có thích hay không chính mình cấp cho danh tự, hiện tại xem ra, lựa chọn ban đầu cũng không có sai." Vệ Uyên trong lòng có cái tiểu kết cùng tiếc nuối như vậy bình phục. Nhìn xem mới tuổi tròn đôi mươi tướng mạo giác, cùng năm đó Uyên đồng dạng ở trong lòng cảm khái một câu. Không hổ là núi Côn Lôn tiên nữ a. Khi lấy được Thanh Khâu Quốc thẩm vấn tà đạo về sau tình báo về sau, Vệ Uyên cũng không có tại Thanh Khâu Quốc lưu lại xuống tới lý do, hướng nữ tiểu nói lời từ biệt về sau, tốn chút thời gian, tìm được mất tích vài ngày cũng không biết làm gì mèo đen loại, đạp lên đường về. Viện bảo tàng bên trong. Vệ Uyên cúp điện thoại, Trương Hạo nói rất nhanh liền sẽ tới, sau đó dùng chấm nước mềm mại vài bông lau sạch lấy tủ gỗ. Cuối cùng đem cái kia một tòa có cổ phát đường vân đồ gốm bày ra tại cái góc này bên trong, cổ truyền thần nông thị chế gốm, mà đời sau đời truyền lại, mãi cho đến hiện đại đều như cũ có đồ gốm tồn tại. Vệ Uyên dùng pha lê làm hộp đem cái này đồ gốm chế trụ. Đến từ nhân thần cùng tồn tại chi niên chu hội hai thú lập tức hú gốm. Tồn tại có cũng không hoàn thiện màu son men. Có đồ sơn thị cửu vĩ văn, cổ pháp mà hoàn chỉnh, đường cong nhu hòa. Uyên làm, Vũ dùng, nữ kiểu dấu chi. Trở lại tại Uyên. Viện bảo tàng đồ cất giữ 001. Vệ Uyên dùng ký hiệu bút trên giấy viết đánh số, thiện tay dán. Mà tại bọn hắn rời đi đoạn thời gian này bên trong, vị kia Thanh Khâu hồ minh đoạn thời gian này không có nhàn rỗi, hắn đem chính mình lao hữu năm đó tàng thư cũng đều mua trở về, cảm thấy không thể để cho những thứ này tâm huyết đều uổng phí, ý định mở một nhà sách cũ cửa hàng. Tại toàn bộ tuyển thị tìm thật nhiều địa phương, cuối cùng quyết định tại đầu này lao thành khu bên trong xây dựng, vừa lúc đầu này phố cũ trên có một cái hai tầng lầu cát, dứt khoát trực tiếp ra mua. Gần nhất đều đang sửa chữa. Vệ Uyên nhìn xem cái kia cổ phát đồ gốm, trong đầu thoáng qua một vài bức tươi sáng hình ảnh, lại đều đã không có cách làm liên hệ tới. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, nói cho cùng cái kia cổ đại kinh lịch, chỉ lưu cho hắn một tay chế gốm cùng tạo ngọc tay nghề thôi, nhiều nhất có thể dùng tay nghề này đến làm giả, trừ cái đó ra, sinh hoạt như cũ. Chính tự hỏi, bên ngoài nghe được ô tô âm thanh, hẳn là Trương Hạo đến. Vệ Uyên cất bước đi ra, bên cạnh tiệm sách cũng mở cửa, Vệ Uyên vô ý thức quay đầu nhìn lại, muốn chào hỏi, nhìn thấy đi ra lại không phải Hồ Minh, mà là ba vị nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ, một vị khí khái hào hùng bừng bừng, hai mắt sáng tỏ, một vị diện sắc mềm mại ôn hòa, cuối cùng đi ra thiếu nữ mặc phía ngoài quần jean. Nửa người trên là màu sáng theo thua áo da kín, làn da trắng non non mịn, ôm một bản rất dày sách. Vệ Uyên sắc mặt có chút cứng đờ. Vệ tiên bối. Hồ Mân đầu tiên là hưng phấn, sau đó đàng hoàng hành lễ, Tô Yên Nhi đã từ lâu dịu dàng mỉm cười. Thanh Câu hồ tộc Tô thị, Thanh Câu hồ tộc Hồ thị. Còn có một cái, mang theo huyền điệu văn thanh đồng dao găm cửu vĩ hồ. Tô Ngọc Nhi hành lễ, lễ phép mà khách khí nói, lão tổ tông nói chúng ta sẽ bị cái kia chồn hoang tinh quái liên quan là bởi vì rất ít tiếp xúc ngoại giới, phía trước không cho phép là bởi vì không có người đáng giá tín nhiệm, hiện tại nàng nói có thể để chúng ta tạm thời trên con đường này. Về sau thời gian bên trong, còn mời chiếu cố nhiều hơn. Nàng bổ sung một câu, đương nhiên, chúng ta đã làm tốt chuyển trường thủ tục, sẽ tới phụ cận trong đại học đi đọc sách. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, nhìn thấy Hồ Minh ngay tại đội vàng đem sách bày ra đến, con kia một sách mạch vọng ngay tại lặng lẽ hướng qua bỏ, trong phòng giày thêu đỏ đang khiêu vũ, kéo sắt đen răng rắc, thích ra quân binh hồn cho vệ thanh mang về dưỡng hồn một tu bổ cảnh cây, quỷ nước đang trộn uống cỏ cả có lạ, 500 năm mèo đen loại ghé vào trên nóc nhà phơi nắng, phát ra ngủ cùng ngục thanh âm. Năm tháng yên lặng mà lại phổ thông bình thường, ân, chí ít nhìn qua rất phổ thông. Đối diện tiệm hoa mở, Trương Hạo đang từ trong xe xuống tới, chào hỏi, nói, vệ quán chủ, du lịch trở về a. Bên cạnh Tô Ngọc Nhi khách khí nói, vệ thúc thúc ngài còn có khách nhân, chúng ta sẽ không quấy rầy. Trương Hạo nhìn thoáng qua Tô Ngọc Nhi, hiếu kỳ nói, không nghĩ tới vệ quán chủ ngươi chất nữ đều như thế lớn. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, giải thích nói, ta chỉ là bối phận hơi lớn một chút xíu. Đến, tiến đến ngồi đi. Được rồi. Vệ Uyên đẩy cửa ra, Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong theo ở phía sau, đi vào cái này nho nhỏ trong viện bảo tàng, mở cửa thời điểm phía sau cửa lục lạc len ken một tiếng vang nhỏ. Vệ Uyên cho bọn hắn rót hai chén trà, ngồi tại ghế sofa bên trong, thở ra một hơi. Ta gọi Vệ Uyên. Một cái bình thường viện bảo tàng quán chủ. Trong nhà trồng một gốc bồn hoa, nuôi một cái mèo. Nhà ta đối diện có một nhà lão bằng hữu nở hoa cửa hàng, sát vách là một gian mới mở sách cũ phòng đọc. Tiệm sách chủ cửa hàng họ Hồ, gửi nuôi lấy ba cái quê nhà đến học sinh cấp 3. Tại cũ thành khu trải qua bình thường mà an ổn sinh hoạt. Chương 97. Bá kỳ nhập mộng chương 97, bá kỳ nhập mộng, đây là một giấc mộng, ta rất rõ ràng. Trong mộng hết thảy đều mông lung, mơ mơ màng màng. Ta nhìn thấy cỏ mọc én bay, ta nhìn thấy mênh mông vô bờ vùng quê, nhìn thấy cơi cao lớn chiến mã anh vĩ nam tử, dương cung săn bắn, nhìn thấy mỹ lệ không gì sánh được nữ tử mỉm cười vớt ve đầu của ta, có thể chỉ chớp mắt hình ảnh biến hóa, bình thản quốc gia bị chiến hỏa chói nhóm lửa, săn bắn anh vĩ nam nhân mang theo người thắng thông dong đạp ngựa mà vào. Vị yêu mỹ lệ thiếu nữ ôm ta lã chã rơi lệ. Hết thể hình ảnh đều quá loạn, lại quá mức hỗn loạn. Hình ảnh lại lần nữa biến hóa thời điểm, cái kia anh vĩ nam tử nhìn ta, ung dung mỉm cười, xung quanh là kỵ binh cùng tinh kỳ, thanh đồng trường qua giống như là dày đặc rừng cây, hắn tung người xuống ngựa, đem một thanh đoạn kiếm đưa tới. Thanh đồng trên đoạn kiếm có huyền điệu đường vân, tại ánh nến phản chiếu phía dưới cơ hồ muốn xuống tới. Hắn tựa hồ nói cái gì, triển khai hai tay. Tại mặt trời dâng lên thời điểm, Tô Ngọc Nhi đúng giờ mở to mắt. Chôi này có huyền điệu đường vân thanh đồng đoạn kiếm đặt ở gối đầu bên cạnh, dưới ánh mặt trời, huyền điệu cao ngạo vỗ cánh, chung quanh thì có biểu tượng tiên địa chi chủ vòng tròn, cái này đường vân tựa hồ muốn xuống tới, đoạn kiếm trên chuôi kiếm có một chữ, nhưng là tựa hồ đã mài mòn. Tô Ngọc Nhi vướt ve chuôi kiếm, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Lại làm cái này mộng. Nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái chữ kia, cũng không biết cái kia nam tử cao lớn hình dạng thế nào. Nàng đem đoạn kiếm cất kỹ, sau đó lấy ra một cái lại lớn lại đơn sơ kính mắt, mang lên mặt. Thi triển pháp thuật, nhìn qua không có loại kia có thể kinh diễm đám người bên ngoài, mà là bình thường, vừa liếc mắt nhìn sang, căn bản sẽ không ở trong lòng lưu lại nửa điểm ấn tượng, đợi đến nàng bắt đầu lúc ăn cơm, Hồ Mân mới ngáp một cái xuống tới. Hôm nay là các nàng ngày đầu tiên đi học thời gian. Nàng nhìn thoáng qua sát vách viện bảo tàng, hôm nay thế mà không có nhìn thấy cái kia cổ quái quán chủ. Vệ Uyên cắt ưu bày tại trên ghế salon, trong tay ôm một chén Coca Cola, sinh không thể luyến. Quỷ nước ở bên cạnh, đau lòng nhìn xem trong cola bọt khí chậm rãi tan biến, sinh không thể luyến. Vệ Uyên thở dài, hơi hạ thấp đầu, nhìn trước mắt lại lần nữa biến thành sệ rồ công vân, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, cự tuyệt tiếp nhận hiện thực này, tiến vào cắt ưu có quắp trạng thái. Đây là trở lại tuyển thị ngày thứ ba. Hắn ngày đầu tiên cũng đã đem cái kia tà đạo thân phận, cùng đạo thuật của bọn hắn khả năng đến từ Thái Bình yếu thuật sự tình nói cho đặc biệt hành động tổ. Lại ra ngoài mục đích của mình, cho dân mạng trương nhược tố phát mấy đầu tin tức. Lấy được miêu miêu đầu so a biểu lộ bao cất giữ hai. Vệ Uyên trong thời gian ngắn trở lại bình thường sinh hoạt bên trong. Lúc trước hắn đánh tan cầm nã trồn hoang tinh ở bên trong năm con yêu quái, được hơn 20 điểm điểm cống hiến, lại kiến thức đến bá vương thương bá đạo, ngứa tay không thôi, ý định lại lần nữa thể hội một chút bá vương thương thần vận, thế là tốn hao công vân, lần nữa tiến vào khai hạ chiến trường. Cước ngựa, đoạt thương, thúc ngựa tiến lên, thương chọn bá vương, một mạch mà thành. Sau đó liền không. Dùng bá vương thương giao đấu tây sở bá vương, vì so kiếm thuật đều nhanh chút. Bất chi bất giác, công vân cũng không. Vệ Uyên nhịn không được trong lòng tự giễu, trong đầu hiện ra từng cái buồn cười biểu lộ bao. Ta công hơn đâu? Ta nhiều như vậy công hơn đâu? Mới vừa còn ở nơi này, hiện tại bà không có. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Vệ Uyên thở dài, miễn cưỡng chuẩn bị nấu cơm. Tại công hơn tan biến chuyện này bên ngoài, hắn phát hiện trên người mình xuất hiện cực kỳ không đúng tình huống. Hẳn là xuất hiện bước đầu sinh hoạt nhận biết chướng ngại, hoặc là nói, bước đầu nhân cách chướng ngại. Để Vệ Uyên cái này sinh trưởng tại hiện đại người cảm giác được có chút phát điên, cảm giác tựa như là trong thân thể mình và ở đi một cái người nguyên thủy thói quen, những thứ này quen thuộc bao quát cũng không giới hạn tại ưa thích ngủ chuồn sàn nhà, không điêu rửa mặt, quen thuộc đắp một mảnh vải bóc liền hướng trốn đi, lúc ăn cơm hết thể nước nấu, bên ngoài tăng thêm xong nhà vệ sinh bản năng tìm kiếm cỏ khô nhánh cây vân vân. Đến nỗi là muốn làm gì, Vệ Uyên biểu thị tại lần thứ nhất thuận tay dùng dưới cỏ dại về sau cả đời này cũng không tiếp tục hy vọng nhớ lại, đồng thời sâu sắc cảm thụ giấy vệ sinh cái này vừa hiện thế hệ loại khoa học kỹ thuật phát minh vĩ đại, đem nó liệt vào trong lòng mình thập đại phát minh một trong. Quả thực muốn chết. Vệ Uyên vô ý thức đem làm cơm tốt, sau đó dùng đũa kẹp một đũa phóng tới trong miệng, biến sắc, phi 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 đem trong miệng đồ vật toàn bộ đều phun ra ngoài, túi đầu xuống yên lặng nhìn thấy một đống nước nấu rau quả, bởi vì một ít còn sót lại ảnh hưởng, hắn tại cái này nước nấu rau quả bên trong thêm rất nhiều muối ăn. Tựa hồ là bởi vì ẩn giấu thói quen cho rằng muối ăn là đồ tốt, cần phải nhiều hấp thu. Vệ Uyên tại quỷ nước tội nghiệp nhìn chăm chú dùng có cả có lạ điên cuồng xúc miệng, cảm thấy mình có phải hay không cần phải hẹn trước thoáng cái bác sĩ tâm lý, nhìn xem có thể hay không điều trị thoáng cái này nhận biết chướng ngại vấn đề, còn tiếp tục như vậy thời gian đều muốn không vượt qua nổi. Vệ Uyên mới mở ra Giang Nam đạo lớn nhất tâm lý bệnh viện hẹn trước trang web, liền nghe được tiếng gõ cửa. Ngoài cửa là một vị đạo sĩ, cho dù là tại hiện đại trên đường phố, như cũ cố chấp mặc truyền thống đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng là hắn cũng không phải là người xa lạ, Vệ Uyên phía trước đã từng nhìn thấy qua hắn. Tại đại trấn thôn lừa bán sự kiện thời điểm, đạo nhân này chất vấn hắn vì sao tung quỷ giết người, nhưng là bản thân nhưng cũng không có ngăn cản, tương phản còn tại hắn xuống núi thời điểm, đưa tặng một đôi giáp ngựa, một đôi xúc địa phủ. Hồi lâu không gặp, không nghĩ tới thật là tiểu tử ngươi a, ha ha. Nên đi vào cửa lão đạo sĩ ngồi xuống, nhìn quanh cái này viện bảo tàng, cười chào hỏi. Vệ Uyên rót cho hắn một chén trà, nói, đạo trưởng làm sao lại đột nhiên đến thăm? Lão đạo sĩ nốc ngược một chén, đắc, còn không phải bởi vì tên tiểu tử thối nhà ngươi, kết quả làm hại lão đạo sĩ nhiều cái này rất nhiều phiền phức. Bị tấm kia đạo sĩ áp chế lấy tại cái này Giang Nam đạo tất cả gia cảnh trong quán mặt vừa đi vừa về đi, còn muốn cho ngươi đến tặng đồ, đến, mượn. Hắn cười, đưa tay lấy ra một vật, nhẹ nhàng bước cho Vệ Uyên. Kia là một cái hộp gỗ, phía trên dán một đạo đồ vàng, trong hộp thì là Vệ Uyên trở về sau hướng Trương Nhược Tố xách một câu, hy vọng từ phụ thiên sư có được đồ vật. Hắn mở ra nhìn một chút, nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ một tiếng. Lão đạo sĩ không thèm để ý nói, đây coi là cái gì? Thuận tay sự tình thôi. Lần này nghe nói cái kia sơn quân tiềm ẩn tại ta Giang Nam đạo tất cả nhà đạo viện bên trong, bực này hung hãn yêu vật, lão đạo phía trước chỉ là không biết mới chưa thể xuất thủ, hiện tại biết, tự nhiên cũng muốn ra một phần khí lực, huống chi ta dạo chơi thiên hạ hồi lâu, Giang Nam đạo các vị đạo hữu có lẽ lâu không từng gặp. Lần này thừa dịp cơ hội, có thể gặp một lần là một mặt, chúng ta không được trường sinh, thời gian không dài a. Đạo nhân thở dài một tiếng, hơi có chút mất hết cả hứng. Lần này hương chi sở trí, tiến về mấy nhà đạo quán, mới biết được có thật nhiều cố nhân mất đi, thậm chí có một nhà đạo viện bên trong, đã không có chính mình nhận ra khuôn mặt. Duy chỉ có cái kia một gốc hoa đảo như cũ như là năm đó, thực tế là vật là người không phải. Nói chuyện phía mấy phần, đạo nhân cuối cùng đem một chén này uống trà xong, đứng dậy cáo tử, nói, đồ vật như là đã đưa đến, vậy ta liền đi trước, vừa vặn tiếp xuống đi bạn cũ vị trí đạo quán bái phòng 12, nói đến ta thở thiếu thời đã từng ở nơi nào ngủ tạm tu hành, hiện tại không biết lúc trước các sư minh sư đệ còn thừa lại mấy người. Vệ Uyên nói, không biết là nhà nào đạo quán. Lão đạo cười nói, ứng thiên phủ, bạch vân quán. Đưa lão đạo sĩ rời đi về sau, Vệ Uyên đem cái kia một gỗ đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một đạo bị phong lên ấn phủ, cùng đạo sĩ vẽ ra chế phù lục khác biệt, đạo này ấn phủ trên có rất nồng nặc yêu khí, đụng vào thời điểm sẽ để cho người có u ám nhập mộng cảm giác, dù là không đi nhìn thẳng, trong lòng cũng sẽ trở nên cực đoan yên tĩnh, là trước kia bá kỳ ở trên núi chặt miếu lúc đông đảo hành động tổ thành viên trên thân lưu lại ấn ký. Vệ Uyên chỉ là nếm thử hỏi thăm Trương Nhược Tố, không nghĩ tới phủ thiên sư thế mà thật còn có, mà chính mình vị này còn không có gặp mặt qua dân mạng thật làm tới tay. Dùng di động nói lời cảm tạ một tiếng, Vệ Uyên mới nhìn chăm chú lên cái này ấn ký. Mèo đen loại nhảy xuống, đứng tại trên bàn trà, dùng chân trước khuấy động lấy ấn ký này, cổ quái nói, ngươi hỏi Trương Nhược Tố đạo sĩ kia muốn tới vật này làm cái gì, mặc dù ta và ngươi nói muốn ở trong mơ đối phó bá kỳ, nhưng là tại chính ngươi trong động, ngươi liền không sợ đem ngươi đầu góc làm hư. Vệ Uyên nói, kia là trước kia. Hiện tại, trong động của ta sẽ là bộ dáng gì, chính ta cũng không biết, ta đi trong động nhìn xem, loại nếu như ngươi phát giác được ta không đúng, liền cắn ta cổ tay đem ta làm tỉnh lại tới. Mèo đen gật gật đầu đáp ứng, lại nói, có thể ngươi vì cái gì không để Côn Luân Tiên Nữ hỗ trợ hộ pháp. Vệ Uyên há hốc mồm, không biết như thế nào mở miệng. Hắn còn không biết làm như thế nào cùng giác giải thích tình huống, càng không biết đến lúc đó hai người làm như thế nào ở trung tương đối tốt, huống hồ, tại đó giống như là mộng đồng dạng trí nhớ mơ hồ bên trong, sau cùng nguyên đều già lọ gọn, huống chi, nếu là bị cho rằng là chuyển thế đều muốn tìm tới giác, không cẩn thận bị coi như có ý khác nên như thế nào. Hắn thở dài, tự rêu nói, vì phòng ngừa bị xem như biến thái. Miêu miêu chân kinh. Loại về sau nhảy lên thoáng cái, móng đuốt đặt ở trên điện thoại di động, cơ hồ đè lại một cái số này, làm bộ muốn ấn, Vệ Uyên ra đầu tê dận, vội vàng ngăn cản. Giờ khóc giờ cười thể chính mình không có ý định ở trong mơ làm cái gì, thật vất vả mới khiến cho cái này mèo đen bỏ đi đè xuống ba cái kia con số suy nghĩ. Cho như thế quấy rầy một cái, tăng thêm đối với trong mộng chờ đợi bá kỳ tìm thấy chờ mong, Vệ Uyên cũng không có tiếp tục tìm kiếm bác sĩ tâm lý tâm tình, dùng đơn giản suy nghĩ kỹ xảo, nếm thử đem những cái kia hỏng bét tối quen bài trừ đến chính mình tiềm thức bên ngoài. Thổ nạp, luyện khí, đem chuôi này tám mặt hán kiếm ngang thả trước đầu gối. Nhìn thấy bên ngoài đã vào đêm, đem cái kia ấn phù một lần nữa đặt ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngủ thật say. Mà tại hôm nay, bá kỳ kinh dị phát hiện, tại trước đó đã bị trừ bỏ một cái ấn phù lại một lần đạt được hiện tại cảm ứng của mình bên trong, cái này không hề nghi ngờ là cảm ấy, nhưng là bá kỳ cũng không cho rằng, những cái kia đã đều bị nàng nhập mộng một lần người có thể có phương pháp gì đối đầu nàng. Trong mộng là bá kỳ thế giới. Cho dù là thiên sư cũng không thể trong mộng đối với bá kỳ tạo thành tổn thương. Nàng lần theo mộng cảnh liên hệ, vượt qua từng cái phạm nhân mộng vực, cuối cùng nhìn thấy một cái giấc mơ kỳ quái, đã cổ lão lại tuổi trẻ, trong mộng chủ thể là một cái ngay tại chế bóng người, động tác cơ giới mà khô giáo, đồ gốm nhìn qua thô lậu cổ phát. Bá Kỳ cẩn thận lại khắc chế, bước vào cái này mộng. Chương 98. Bá Kỳ ăn mộng chương 98, Bá Kỳ ăn mộng dùng tên giả là Vương Kỳ tại Bá Kỳ cao mày chú ý cái này kỳ lạ mộng cảnh. Tuyệt đại đa số mộng bực đều sẽ rất hoàn chỉnh, nhưng là cái này mộng bực lại quỷ dị rất không trọn vẹn, nhìn qua là cổ lão nguyên thủy căn cứ, nhưng là tại nơi xa xôi có thể nhìn thấy hiện đại rừng sắt thép đồng dạng đô thị cắt hình, đã cổ láo lại tân triều, mà trong đó có thật nhiều lớn đoạn trống không, giống như là bởi vì một ít nguyên nhân mà vô pháp xuất hiện trong động. Cái này khiến Bá Kỳ nhấc lên lòng cảnh giác. Nàng chú ý đến cái kia trong mộng chân thật nhất đối tượng, đây mộng cảnh chi chủ, cũng là nàng ấn ký lạc cấn người. Nhưng là rất kỳ quái, nàng cũng không nhận ra người này. Là nhân loại dùng người này làm mồi nhử hướng dẫn nàng. Nàng rất nhanh phủ định khả năng này, phủ thiên sư không giống như là sẽ làm ra loại chuyện này người, dù sao cũng là Trương Đạo Lăng hậu bối đệ tử, nàng ý định trực tiếp đem cái này mộng cảnh chi chủ bắt giữ cho mộng khảo vấn. Nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chế gốm nam tử khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi rốt cuộc đến. Bá Kỳ trong lòng cũng không cảm thấy kinh dị. Nàng tại nhập mộng thời điểm liền làm tốt đối phương coi chuẩn bị, là nhắm vào mình tâm thái, nhưng là nàng lập tức phát hiện, cái kia chế gốm nam tử cũng không phải là cùng chính mình nói tới, mà là một tên khác cao lớn anh lãng nam tử. Bá Kỳ vô ý thức nhìn sang, chợt thần sắc đột biến. Người thanh niên nam tử kia trên thân ẩn ẩn có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế, đường hoàng chính đại, để nàng từ sâu trong linh hồn cảm thấy e ngại, Bá Kỳ vô ý thức lui lại một bước, cảm giác được mơ hồ hàn ý, quay đầu nhìn thấy mặt khác một bên lại xuất hiện một tên cực đẹp nữ tử, tóc đen rủ xuống, cái trán dùng tuyến bệnh trang trí, khảm nạm lấy một khóa đá màu. Đột nhiên, toàn bộ mộng cảnh trở nên chân thực tới. Từng cái mặc cổ phát thậm chí đơn sơ trang phục người lui tới. Bọn hắn dùng Bá Kỳ đều không thể phân biệt cổ đại ngôn ngữ giao lưu, đi tới đi lui, có nhân thần chung sống niên đại đặc hữu tự tin và thông dòng, phản phất trong chốc lát đi vào nguyên thủy nhân thần thời đại, thu cùng mà ầm ầm sóng dậy, vô cùng chân thật, mà Bá Kỳ đứng tại ngay trong bọn họ, liền phản phất một người ngoài cuộc. Cho dù Bá Kỳ đều hoảng hốt thất thần. Ngay vào lúc này, cái kia chế gốm thợ thủ công bung lòng tay ra. Trong tay đồ gốm hóa thành một thanh kiếm, sau đó nháy mắt chém về phía Bá Kỳ. Vệ Uyên là tại nhập mộng thời điểm phát hiện chỗ không đúng, rót rót lông vũ để hắn trong mộng có thể bảo trì thanh tỉnh. Sau đó hắn liền phát giác được, chính mình mộng là không trọn vẹn, cũng không chân thực. Dựa theo mèo đen loại thuyết pháp, trải qua sự tỉnh, lại biến thành mộng cảnh nơi phát ra, cho nên cổ đại cường giả mộng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì tại đó trong mộng sẽ có đủ loại tồn tại cường đại, sẽ có các loại nguy hiểm bí cảnh, nhưng là Vệ Uyên lại phát hiện tại trong mộng của hắn, vô pháp xuất hiện những cái kia đã từng thấy qua tồn tại. Vô luận là Ung Dung Hoa Quý Tây Vương Mẫu, tu tập ở Đồ Sơn Vạn Quốc thủ lĩnh, còn là xa xa nhìn thấy từ trên bầu trời xẹt qua sơn hải dị thú, những thứ này hắn đều đã từng thấy qua, nhưng là trong mộng lại không cách nào xuất hiện, hoặc là nói ra hiện lại chẳng qua là cái hư giả tạo vật. Vệ Uyên chỉ là một chút suy tư liền đoán ra đại khái nguyên nhân, qua lại kinh lịch vô pháp buông xuống mới có thể biến thành mộng, trọng điểm cũng không phải là qua lại mà là kinh lịch. Những cái kia cường đại sơn hải dị thú hắn chẳng qua là đã từng xa xa nhìn thấy qua, hoặc là nghe nói qua, chưa từng nhận biết, chưa từng tiếp xúc, chưa từng cùng nó chiến đấu. Đối với những cái kia sơn hải dị thú hiểu rõ tình huống gần như tại không, bởi vì tại trong hiện thực tiếp xúc qua cái bàn cùng mặt đất, trong mộng mới có thể xuất hiện chân thực tính chất. Mà tại xa xôi đi qua, làm công tượng nguyên đối với những cường giả kia, chẳng qua là từng có xa xa thoáng nhìn, chưa từng cảm thụ qua nó tồn tại, chưa từng cùng nó giao thủ, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn trong mộng có đầy đủ thực lực. Mà dựa vào đối với mộng trưởng khống người tới là cường hóa trong mộng tạo vật, đối với Ba Kỳ loại này mộng cảnh đại yêu đến nói, cũng không tác dụng. Mà Tây Vương Mẫu, Vệ Uyên trong mộng, thậm chí liền hư ảo Tây Vương Mẫu đều không thể xuất hiện, chỉ có trống rỗng. Vệ Uyên ở trong nháy mắt này, có bóp nát rốt rốt lông vũ, cưỡng ép tránh thoát mộng cảnh xúc động, sau đó phát hiện Bá Kỳ cực kỳ cẩn thận, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong, hắn cũng không phải là thật chưa có tiếp xúc qua thời đại kia cường đại tồn tại. Thế là hắn giả vờ như cũng trầm luân tại mộng cảnh bộ dáng, sau đó trong mộng xuất hiện vô số cường giả bên trong, duy nhất tương đối hiểu rõ vũ cùng nữ tiểu. Bá Kỳ lòng cảnh giác thành công đặt ở hai vị này trong mộng trên khuôn mặt. Sau đó, Vệ Uyên trong lòng bàn tay xuất hiện chân thực tồn tại tám mặt hàn kiếm. Đột nhiên chém ngang. Đang. Thanh âm thanh thúy nổ tung. Vệ Uyên trên mặt còn bảo bọc một tầng trong mộng nguyên ảnh, vẫn như cũng là công tượng nguyên bộ dáng. Bá Kỳ đã tránh thoát lui ra phía sau, trong tay cũng xuất hiện một kiện tâm thuẫn. Thuẫn chống lại kiếm. Bá Kỳ là trong mộng đại yêu, tại Tân Hán thời đại có cực kỳ tôn cao địa vị, mà tương ứng, trong mộng có đồng đẳng với mộng cảnh chi chủ sức sáng tạo, sẽ không dễ dàng bị khu trục ra mộng. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, trong lòng bàn tay kiếm hướng phía Bá Kỳ đánh tới, về ngoài đồng dạng bị che giấu Bá Kỳ rất dễ dàng đem Vệ Uyên chiêu thức ngăn cản được. Bên cạnh không có thực lực chân chính, chỉ bất quá miễn cưỡng là hư ảnh nữ tiểu cùng vũ hướng phía Bá Kỳ công tới. Cho dù là trong mộng huyễn ảnh, Bá Kỳ như cũng cảm giác được đấy lòng bản năng sợ hãi cùng kiềm chế, không thể không lui lại tránh né chiêu thức, sau đó miễn cưỡng phòng ngự được Vệ Uyên kiếm bổ, tấm thuẫn rung động, phát ra tiếng vang ầm ầm, nhưng là Vệ Uyên rất nhanh phát hiện, Bá Kỳ dần dần bắt đầu thích ứng trong mộng huyễn hình áp chế. Vệ Uyên thần sắc như cũ trầm tĩnh. Đột nhiên, tại Bá Kỳ công hướng Vệ Uyên thời điểm, đương theo giống giận trầm thấp, Vệ Uyên phía sau xuất hiện một đầu cực kỳ dữ tợn cự uy, có ăn thịt chim đầu lâu, giáng độc cái đuôi đánh ra không trùng, phát ra thanh âm một bộ, hé miệng, hướng phía Bá Kỳ công sát mà đi. Toàn quy. Bá Kỳ ngạc nhiên bản năng lui lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm vào cái này cự quy bên trong. Chỉ là hư ảo. Vệ Uyên kiếm trong tay thừa cơ tấn manh đánh xuống. Thanh kiếm này đã sớm thông linh, phía trước bị Bá Kỳ nhập mộng thời điểm từng mấy lần bảo vệ, trong mộng chém yêu, tỉnh lại về sau, trên thân kiếm vẫn còn máu tươi. Bá Kỳ tránh đi, giận dữ, chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, đột nhiên lại nghe được thê lương tiếng cười to. Một cái so ra mà vượt ba tầng lầu khổng lồ như vậy quái điểu xuất hiện tại Vệ Uyên phía sau. Ba đầu sáu đuôi, mỗi một cái giữ tận đầu chim bên trong đều tùy ý cười lớn, rũa ra móng vuốt sắc bén bay nhào mà lên. Bá Kỳ không thể không lui ở đây tránh đi. đây là kỳ dư, một loại cổ đại hung thú. Nhưng là, cũng sớm đã diệt tuyệt mới đúng. Làm sao có thể xuất hiện trong giấc mộng này? Mới vừa cái kia cổ đại mộng cảnh. Chẳng lẽ nói, không có khả năng? Bá Kỳ trong lòng càng ngày càng cảm thấy hoang đường, mà lại nương theo lấy một cái cho dù là Tần Hán năm bên trong đạn sinh nàng, đều cảm thấy cực kỳ cổ lão đáng sợ yêu thú biến hóa ra đến, loại kia hoang đường liền trở nên càng phát ra chân thực mà lại mãnh liệt. Những thứ này dị thú phảng phất như là từ xa xôi trong lịch sử xuất hiện, dù chỉ là hư ảnh, không có lực lượng, nhưng là vô luận thần thái còn là động tác đều vô cùng chân thực, liền phảng phất có người đã từng tận mắt nhìn thấy. Mà nương theo lấy từng cái sơn hải cự thú xuất hiện, nàng thế mà từ đầu đến cuối vô pháp tới gần cái kia chế gốm thợ thủ công. Đối phương nhàn nhã tàn bộ, mà chính mình từ đầu đến cuối kém như vậy một bước. Bá Kỳ hít một hơi thật sâu, vận dụng nhân loại hiện đại tâm lý học tri thức, kết hợp thần thông cưỡng ép đem càng ngày càng sôi trào mãnh liệt nội tâm ngăn chặn, duy trì vốn có tỉnh táo, chỉ là hiện lộ tại công kích bên trên, lại ít nhiều có chút vội vàng dao động, thậm chí bắt đầu không nhìn những cái kia mang cho nàng to lớn tâm lý chen ép cổ đại dị thú. Lần thứ nhất không nhìn là một cái cổ điêu, con kia quái vật to lớn giống như là anh hải đồng dạng gáy kêu. Sau đó phong tới nàng. Bá Kỳ cảm thấy mình thân thể đều có bản năng cứng ngắc, đương nhiên, đây chỉ là hư ảnh, cho nên nàng không có chuyện. Lần thứ hai không nhìn là một cái cùng kỳ. Bá Kỳ sợ hãi trong lòng tiêu tán rất nhiều. Đồng dạng, cái kia hung hãn không gì sánh được cùng kỳ cũng chỉ là hư ảnh. Nàng dần dần có thể không hề bị đến các loại dị thú ảnh hưởng, có thể bức bách cái này cổ quái cố tượng, làm kiếm của nàng áp bách đến đối phương thời điểm, nàng thậm chí chính mình cũng không biết nguyên do nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe được một tiếng rít gào chậm chậm. Tại đối phương phía sau lại lần nữa xuất hiện một đầu manh thú. Kia là một đầu bạch mã, nhưng lại có đen nhánh cái đuôi, có mãnh hổ đồng dạng bốn chảo, trong miệng tràn đầy răng nanh, đỉnh đầu là dữ tợn sừng rồng. Bắt, lấy hổ báo làm thức ăn dị thú. Đồng dạng là hư ảnh, không cần để ý Bá Kỳ nghĩ đến, kiếm trong tay kiếm lộ biến đổi, hướng phía trước ám sát, ý định đem đối phương trong ngục chi linh giam. Nhưng là chợt một cỗ kịch liệt đau nhức hiện lên trong lòng. Bá Kỳ trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, con kia vốn phải là hư ảnh, không có lực lượng bát thú tê minh lấy vượt qua cố tượng, cái kia một cái sắc nhọn sừng rồng nháy mắt xuyên thủng Bá Kỳ thân thể, chảy ra máu tươi. Bá Kỳ là trong ngục đại yêu, hiện tại đây chỉ là một sợi mộng cảnh chi thân, cho nên như là khói xanh tán đi, tiếp theo một lần nữa tổ hợp. Nhưng là nàng như cũng không dám tin nhìn về phía trước. Trong lòng không ngừng áp chế hoang đường cảm giác sợ hãi đều một nháy mắt bạo phát đi ra, mà lại là lấy càng hung mãnh phương thức, Bá Kỳ nhịn không được tại giấc mộng này bên trong thất thanh hô, chân chính bác. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy qua chân chính bác? Không có khả năng. Vũ Vương viết xong Sơn Hải Kinh về sau, liền vung kiếm coi Sơn Hải Kinh là bên trong hết thảy manh thú dị thú đều khu trục ra thần châu, liền những cái kia hung hãn chủng tộc quốc gia đều bị trục xuất ra ngoài, nhân gian không có khả năng còn có bát thú, trừ phi ngươi là tại đó chi. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Vệ Uyên thần sắc hơi ngừng lại phía dưới, ngạc nhiên nói, Vũ Vương lấy Sơn Hải Kinh, khu trục dị thú. Bá Kỳ không nói lời nào, chỉ là trừng to mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước gỗ tượng, nhìn chằm chằm hắn trên mặt tự nhiên biểu tình biến hóa. Nàng không có trả lời, nhưng là loại trầm mặc này không thể nghi ngờ đại biểu cái gì. Vệ Uyên nhắm lại mắt, khắc chế loại kia kinh ngạc. Khó trách Thanh Câu Quốc đều ở nhân gian bên ngoài, khó trách không có Sơn Hải Kinh dị thú xuất hiện, thì ra là thế. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến xa xôi đi qua, cái kia tại Vệ Uyên trong trí nhớ cơ hồ là tiềm thức lãng quên sự tình. Vũ nhìn xem phương xa nói với hắn, Uyên à, Hiên Viên Hoàng Đế đóng đô Thần Châu trung thổ, chuyên húc đế chặt đức nhân thần thang trời, mà bọn hắn mặc dù quản lý lũ lụt, nhưng lưu lại nhiều như vậy ăn thịt người dị thú, người đời sau biết thấy thế nào bọn hắn đâu? Uyên lúc ấy coi là Vũ là muốn làm Sơn Hải Kinh cảnh cáo hậu nhân. Nguyên lai, Vũ làm Sơn Hải Kinh là vì triệt để đem uy hiếp nhân tộc dị thú khu trục ra Thần Châu, cho nên thiên hạ Cửu Châu có thể toàn bộ quy về người thống trị. Đồng thời tại hạ một cái thế hệ, người đoàn kết lại với nhau, trở thành quốc gia. Gen đúc cửu đỉnh, nhân thần ở riêng. Vệ Uyên mấp máy ánh mắt, phản phất thời gian trong nháy mắt này cực nhanh lui lại, hắn nhìn thấy cái kia nhìn xem xa xôi mặt đất, hai mắt sáng tỏ như là hỏa diễm tuổi trẻ, nhìn thấy sự lo lắng của hắn, thời đại kia là sôi trào mãnh liệt, nhưng là tại chúng sinh bên trong, cái thứ nhất đem thời đại song cả khoé động lên, chính là cái kia gọi là Vũ Nam Nhân. Hắn làm được so trong truyền thuyết càng nhiều chuyện hơn. Tuổi trẻ gốm tượng ngốc hồi lâu, đột nhiên cười lên, hắn nhẹ giọng lầu bầu nói, đúng là hắn sẽ làm sự tình a. Bá Kỳ đầu ông một tiếng. Nàng nhìn thấy con kia tính cách hung hãn, tại Sơn Hải năm bên trong lấy hổ báo làm thức ăn bắt giống như là thần phục, tại đó gốm tượng trước mặt cúi đầu, mà cái kia gốm tượng đang nghe Vũ Vương cùng Sơn Hải Kinh thời điểm, trên mặt hiện ra một loại đặc thù biểu lộ. Kia là hỗn hợp có bi thương, hoài niệm cùng tiếc nuối thần sắc liền phảng phất tại xa xôi năm tháng về sau đột nhiên nghe được quen thuộc tin tức, quen thuộc người, mặc dù ngươi đã không còn, mặc dù qua lại thời đại đã bao phủ tại thời gian bên trong, nhưng là ta nhìn thấy ngươi thay đổi thế giới, ta một mình giơ chén lên đối với xa xôi trời cao, vì đó sợ hãi thắng phục, vì đó hát vang, như cũ nâng chén nâng ly. Nàng là Bá Kỳ, thông hiểu nhân tính cùng mộng cảnh đại yêu, nắm giữ lấy nhân loại hiện đại tâm lý học. Nàng biết, trong chấp nhoáng này biểu lộ đại biểu cho tuyệt đối chân thực. Bác là Sơn Hải Kinh dị thú, thuần huyết bác đã tan biến tại Thần Châu nhân gian, muốn gặp được qua lực lượng của nó, trừ phi tại Vũ Vương động thủ phía trước cùng bát thú chiến đấu qua. Bá Kỳ lần thứ nhất trong mộng sinh ra hàn ý, nơi này đến tột cùng là ai mộng? Gốm tượng đem kiếm cũng cầm. Hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn, bên ngông dòng nước sông qua mặt đất, ẩn ẩn có cuồng bạo phong lôi thanh âm. Tiếp theo, một đầu to lớn viên hầu đột nhiên đứng ở trong nước, đứng ở cái kia gốm tượng phía sau, ngẩng đầu giống giận, để thiên địa nổ tung to lớn lôi đỉnh, để phảng phất hải dương đồng dạng rộng lớn cổ đại sông hoài nước xuất hiện từng cái thật sâu vòng xoáy. Bá Kỳ sắc mặt trắng bệnh, rốt cục khẽ kêu một tiếng, hiện ra nguyên thân, nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu mộng cảnh căn cơ. Bá Kỳ ăn mộng, vốn là bọn hắn nhất tộc cố hữu thần thông. Hấp thu mộng cảnh cơ sở, để mộng cái này mọi khái niệm vô pháp tiếp tục. Nàng sinh ra về sau lần thứ nhất không gì sánh được cấp bách, lại chủ động hy vọng nằm mơ người nhanh lên tỉnh lại. Cái này mộng quả thực là, nàng 2000 năm năm tháng bên trong nhìn thấy qua đáng sợ nhất kinh khủng nhất ác mộng. Đáng chết, cái này mộng chủ nhân, đến tột cùng là quái vật gì? Ngay lúc này, vốn hẳn nên bị hấp thu tan biến mộng cảnh đột nhiên trở nên chân thực chút, Bá Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bình tĩnh công tượng, đáy mắt rốt cục xuất hiện vô cùng rõ ràng sợ hãi, cái này mộng, vậy mà vô pháp bị chủ động hấp thu, mà so hiện đại khủng bố rất nhiều sông hoài nước mãnh liệt rơi đập, Bá Kỳ phân ra cái này một sợi thần hồn trực tiếp bị đập tan, cuối cùng hóa thành một cái hư ảo tàn hồn, hai mắt vô thần. Vệ Uyên cũng nhịn không được trước nghe nói Vũ Vương cố sự về sau một tia bi thương bên trong lấy lại tinh thần, có chút tắt lưới, cái này vô chi kỳ có chút đáng sợ à, lấy ăn mộng cái này một đại thần thông bị tần hán năm bên trong rộng khắp tế tự Bá Kỳ, thế mà đều ăn bất động có giấc mộng của hắn. Đây là phải có nhiều tầng mới có thể để cho dạng này đại yêu đều nghẹn lấy a, đây cơ hồ đã vượt qua mộng phạm chủ đi. Vệ Uyên nhịn không được bật cười một tiếng, chuẩn bị tỉnh lại, có thể nắm tay bên trong lông vũ, lại phát hiện cái này mộng tỉnh không đến như vậy. Bên hai, dòng nước thanh âm như cũ lao nhanh như sấm. Hắn động tác cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Phong lôi cuồng bạo, vàng con mắt tuyết răng, mặt trắng xanh thân to lớn biên hầu vượt qua mãnh liệt bảng bạc sông hoài nước thủy hệ, tại đồng thời thấp túi đầu, một đôi con mắt vàng kim đột nhiên có chính mình thần thái, cùng Vệ Uyên nhìn nhau. Vệ Uyên, vô chi kỷ, tựa như là thủy thần ấy nhỉ, mà lại con hàng này không chết. Cam. Chương 99. Công bằng chương 99, công bằng, sông Hoài Quy Sơn. Tại cái này một ngọn núi chân núi, có một mảnh người phàm không thể chạm tới cực kỳ sâu thủy vực, vô luận là mắt thường còn là một ít quan trắc tính dụng cụ, đều chỉ có thể nhìn thấy rộng lớn bằng phẳng mặt đất, mà tại tầng này cổ đại huyễn cảnh về sau, lại là rách nát cung điện, là cực kỳ rộng lượng xiềng xích. Những thứ này giống như núi xiềng xích thật sâu chui vào mặt đất, khóa lại một thân ảnh. Thân ảnh kia không nhúc nhích chìm ở đáy nước. Thân thể bị bùn đất bao trùm, sinh trưởng ra rong. Bảo trì dạng này tư thái đã qua mấy ngàn năm. Thân như cũng còn ngủ say trong động, ngủ say tại đi qua thời đại kia, cộng công còn sống thời đại, lúc kia thần là sông Hoài quân chủ, thần phát động bàng bạc dòng lũ, để sông Hoài hạ lưu cùng Trường Giang liên hệ lại với nhau, ý thức của hắn cao cao tại thượng, lướt qua mặt đất. Từ Đông Bách Sơn phía nam, cho đến Mên Ngông Vân Mộng đại trạch, càng thông đến Tương Thủy Chí Nguyên. Mên Ngông mặt đất, vô tận thủy vực, kia cũng là thần thuộc của thần. Một mị, thủy linh, sơn yêu, thạch quái đều bị sát. Đột nhiên, hắn cảm thấy một tia dị dạng gợn sóng. Mở hai mắt ra, đen nhánh đáy nước xuất hiện hai đạo băng lánh ánh sáng vàng. Vệ Uyên cứng đờ nhìn chăm chú lên phía trước to lớn biên hầu. Vô chi kỳ, sông Hoài cơn xoáy thủy quân. Tại đại vũ trị thủy phía trước, liền đã tại sông Hoài bên trong làm hại. Làm tại sơn hải dị thú tung hoành thần châu cổ đại, so với hậu thế đế vương tiên tử phân đất phong hầu thủy thần có cao hơn thần thoại đặc tính, vứt bỏ hết thảy không nói, làm thần linh, đáp lại tế tự đây là bản năng thần thông, tựa như là người trời sinh biết hô hấp đồng dạng. Cổ đại vu nhóm lúc tế tự lợi, mấu chốt nhất cũng không phải là về sau tế tự múa, hoặc là tế phẩm, mà là muốn có thể trực tiếp chỉ hướng đối ứng thần linh chỉ hướng tính. Tại hắn giấc mộng này bên trong chỗ mơ tới vô chi kỳ, tại xa xôi cổ đại có lẽ cũng không tính là cái gì độ ưu tiên rất cao chỉ hướng, nhưng là ở thời đại này, rất có thể chính là duy nhất cái chủng loại kia. Cho nên, bị ép 5000 năm vô chi kỳ, chuyện đương nhiên tiến hành đáp lại. Đã từng đã đánh bại đại vũ phái ra đồng luật, Ô Mục Do, bị thiên thần canh thần xuất thủ mới đánh bại, cổ đại sông Hoài quân chủ túi đầu băng lãnh nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, hắn không có nhận ra cái này nhân loại yếu đuối, chỉ là bản năng cảm thấy một tia không thích, nhưng là thần ngăn chặn dạng này không thích, nói, nhân tộc. Vệ Uyên cứng đờ túi lầu xuống, vuốt vuốt mặt, đem trong ngọc gốm tượng khuôn mặt lặng lẽ đổi đi. Nhìn qua tựa như là e ngại tại vô chi kỳ uy thế mà vô pháp trả lời. Vô chi kỳ lay động dưới thân thể, con mắt vàng kim nhìn chăm chú Vệ Uyên, không nghĩ tới, lại lần nữa đem ta tỉnh lại, thế mà còn là nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc, nhưng là cái này có lẽ cũng là cái gọi là nhân quả, vũ đem ta cầm tù tại thủy hệ phía dưới, nhỏ yếu như ngươi đều có thể đem ta tỉnh lại, xem ra, hắn đã đem những chủng tộc khác đều khu trục, hiện tại thần châu chỉ sợ chỉ thuộc về nhân tộc. Vệ Uyên không biết trả lời như thế nào vị này cổ đại thủy thần. Vô chi kỳ bình thản ngồi xuống, thân thể khổng lồ biến hóa làm phàm nhân lớn nhỏ, nói một chút đi, phàm nhân. Thời đại này thế nào, năm đó vũ đến tột cùng là đúng, còn là sai đâu, ta cũng rất tò mò. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn xem cái này viên hầu, châm trước dưới ngôn ngữ, nói, ngươi, ngài không có ý định để ta giúp ngươi giải phong sao. Vô chi kỳ lãnh đạm nhìn chăm chú lên hắn, sau đó nói, ngươi quá yếu. Vệ Uyên. Vô chi kỳ cười nhạo nói, chờ đợi ngươi giải phong, còn không bằng chờ đợi vũ phong ấn tự nhiên mất đi hiệu quả, cũng không cần lo lắng, ta không biết ra tay với ngươi, ta thời đại đã qua à, vũ, canh thần, Tây Vương Mẫu mới là ta muốn trả thù đối tượng, chỉ là một phàm nhân, ta còn khinh thường tại đối với ngươi cho hà giận. Nếu như ta làm ra loại sự tình này, vũ coi như đã chết rồi, đều sẽ chế giễu ta đi. Đường đường sông Hoài thủy quân, thế mà làm dạng này bị ổi sự tình. Mà liền xem như ta phá phong mà ra, cũng không có địch nhân, không có cố nhân, chỉ nghĩ muốn một lần nữa trở lại ta sông Hoài thôi, ngươi cũng không cần lo lắng, đến, nói một chút, sông Hoài cố sự, còn có cái kia vũ, cuối cùng làm được cái gì? Vệ Uyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bảo trì trấn định, ngồi xếp bằng tại vô chi kỳ trước người. Sau đó dựa theo những gì mình biết, đại khái thần thoại thời gian tuyến, từ đại vũ trị thủy bắt đầu, giảng thuật thương thang diệt hạ, tiếp theo Chu Vũ Vương diệt thường, sau đó là Chu Triều những năm cuối, Lê Băng nhạc phôi, Xuân Thu Chiến Quốc, Đại Tân Nhất Thống, mà Vô Chi Kỳ ngoại ý muốn rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra đánh giá. Thí dụ như Vũ Vương chết đi, con của hắn khải thành lập Đại Hạ Quốc. Cái này nhất định là nữ tiểu con kia Cửu Vĩ Hồ ý nghĩ, nàng không có khả năng tha thứ chồng mình vì đó chết đi Cửu Châu rơi vào bộ tộc khác thủ lĩnh trong tay. Thí dụ như Trụ Vương trầm mê ở Tô Đắc Kỷ, không để ý tới triều chính. Vô Chi Kỳ khịt mũi coi thường. Cửu Vĩ Hồ tộc cũng không phải là tà ma, cũng không có bám thân tại người thần thông, bọn hắn nhất tộc mỗi một thời đại đều chấp trưởng Đồ Sơn cùng Thanh Câu Quốc, không có cha tấn phạm nhân tìm niềm vui thiên tính. Ta một đời kia Đồ Sơn thủ lĩnh là thuấn trưởng ngục quan, coi trọng nhất quy tắc, đây là giả. Về sau Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước, Vô Chi Kỳ mới nói một câu, lúc này mới có năm đó Đại Vũ quét ngang Thần Châu Sơn Hải Kinh, lệnh cưỡng chế Cửu Châu Trung Đúc Vương đỉnh dáng vẻ, chỉ tiếc Vũ Vương chết sớm, cái này Tần Thủy Hoàng chết sớm hơn. Vô Chi Kỳ trọn vẹn mấy ngàn năm bị đặt ở đáy biển phía dưới. Lần này rốt cục có người có thể giao lưu, tựa hồ là bởi vì dạng này nguyên nhân, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khắc chế, không có nổi giận, không có sinh khí, chỉ là làm vệ uyên giảng thuật đến đường triều đại khái lịch sử thời điểm. Vô Chi Kỳ lại hơi nhíu nhíu mày. Tại giấc mộng này bên trong, có to lớn xích sắt tại không trung nổi lên. Những thứ này xiềng xích đem Vô Chi Kỳ vây nốt ở. Vô Chi Kỳ bình tĩnh nói, dừng ở đây đi. Đây chính là ta vì cái gì nói, ngươi vô pháp giúp ta phá phong nguyên nhân. Xiềng xích này là Đại Vũ dùng Tây Vương Mẫu tặng cho tài liệu, triệu tập thời đại kia hơn ngàn tên thợ rèn, tại Thiên Thần Viện trợ dưới mới miễn cưỡng chế tạo xong. Phía trên điêu khắc lấy, chính là những cái kia tượng sư danh tự. Đây là Thiên Thần cùng người hợp lực làm a, ngươi một kẻ phàm nhân, làm sao có thể giải khai đâu? Hôm nay chỗ nói còn tính vui sướng, ta. Vệ Uyên đang nghe Tây Vương Mẫu thời điểm còn muốn tiến tới, có thể nghe được phía trên còn điêu khắc chữ danh chữ thời điểm, liền phát giác được không ổn, vô ý thức lui lại, nhưng là đã trễ. Tại đó đem sông Hoài Thủy quân Vô Chi Kỳ một mực vây khốn trên xiềng xích, thật nhiều cổ đại phù văn, cho dù là trong mộng đều đem Vô Chi Kỳ chân linh khóa lại, không hề nghi ngờ cái này có thể nhằm vào hồn phách chân linh phát huy hiệu quả, mà bây giờ, trong đó một cái phù văn có chút sáng lên. Đồ Sơn bộ tộc Văn Tự Uyên. Vệ Uyên, Vô Chi Kỳ, một người một thần hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí dị thường lúng túng trầm mặc. Mặt trắng xanh thân sông Hoài Thủy quân chậm rãi trừng to mắt, nhớ lại lúc trước thống hận nhất một trận chiến, Vũ Vương cùng Tây Vương Mâu dưới tay mạnh nhất các thần tướng liên thủ, chính mình vươn tay, muốn đem đại biểu cho sông Hoài Thủy mạnh binh khí lấy ra, những người phàm tục kia cùng cự nhân tộc thần duệ ném ra tảng đá ngăn cản chính mình. Tại đó như là mưa rơi đồng dạng nện xuống đến trong viên đá, những cái kia cự thạch bị tùy tiện ngăn cản. Bởi vậy một cái bình gốm liền không có để ý vật kia trực tiếp rơi xuống chính mình trong mắt, bình gốm vỡ vụn, bên trong là nữ kiểu chế tạo đá đao. Tại chính mình lúc trước chấn nộ gào thét thời điểm, Vũ Tựa Hồ gọi một tiếng. Hắn kêu là cái gì ấy nhỉ? Vô Chi Kỳ chậm rãi đứng dậy, thân thể trở nên khổng lồ, xiềng xích xoạt phần phật mà vận động, hắn trừng to mắt, miệng nô ra răng nanh, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trong ngực biến thành thủy hệ mênh mông bằng bạc, dây dưa tại cái này phản phất cựu sơn cao viên hầu trên thân, nhanh chóng trào lên thanh âm giống như là phong lôi. Hắn nhớ lại, Vũ lúc kia lời nói là Uyên, tránh đi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia gọi Uyên đồ chơi. Ha 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 ha. 5000 năm, 5000 năm, tiểu tử ngươi thế mà còn dám trở về. To lớn viên hầu đột nhiên cất tiếng cười to, bởi vì to lớn hóa nguyên nhân, có thể nhìn thấy mắt phải đồng tử có từng cái nho nhỏ vết sẹo, Vệ Uyên da đầu có chút nha, dùng sức bóp lông Vũ cũng vẫn chưa tỉnh lại, không thể làm gì khác hơn nói, thủy quân ngươi nhận lầm người. Vô Chi Kỳ tiếng cười to âm đã mà dừng, một đôi con mắt vàng kim điên cuồng bạo ngược, lại dẫn một loại khó tả thoải mái, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Lúc trước không có rút ra binh khí trong ngộng hoàn thành, hắn đem trọn đầu sông Hoài Thủy hệ rút ra, hóa thành một thanh khổng lồ nước vậy. Nhận lầm. Hắn nói, nhận lầm vậy liền nhận lầm đi. Sau đó hướng phía Vệ Uyên hung hăng nện xuống tới. Vệ Uyên điên cuồng trong ngộng tránh né, làm sao có thể tránh được, liền bị trực tiếp bao phủ thời điểm, đột nhiên cảm thấy bàn tay đau xót, mở to mắt, đột nhiên, toàn bộ mộng cảnh trong chốc lát tan biến tan đi, Vệ Uyên nằm trên ghế salon, kịch liệt thở hào hẹn, cả người xuất mồ hôi lạnh cả người, giống như là mới vừa từ trong nước vớt đi ra. Mèo đen loại tò mò nhìn Vệ Uyên. Trên bàn tay của hắn có mấy cái dấu răng, hiển nhiên mới vừa loại tại trên tay hắn đến một ngụm, đem hắn tỉnh lại. Loại nói, ngươi mơ tới cái gì rồi? Vệ Uyên thở hào hẹn trầm mặc hồi lâu, nói, không có gì, nhớ lại một cái thật lâu phía trước cửu nhân. Loại giật mình, sau đó liếm liếm mắt bớt, an ủi, ta biết các ngươi người, chỉ cần sống ở trên thế giới liền khẳng định sẽ cùng người kết thù kết toán, rất bình thường, không cần để ý. Thanh em dừng một chút, hiếu kỳ nói, bất quá ngươi nói thủ này, nó lớn sao? Vệ Uyên cười khổ, không có trả lời, bên hai tựa hồ còn có Vô Chi Kỳ thanh em vang lên, chờ bản tọa phá phong đi ra. Chúng ta thoáng cái đổi thoáng cái, rất công bằng. Chương 100. Thường thanh thường tĩnh, ứng thường thanh tĩnh chương 100, thường thanh thường tĩnh, ứng thường thanh tĩnh một cái đổi một cái, công bằng. Vệ Uyên hồi tưởng Vô Chi Kỳ đem sông Hoài Thủy mạch bắt lại dáng vẻ, to lớn bằng bạc, dòng nước phun trào thời điểm, phát ra như là sấm gió thanh âm. Vệ Uyên cảm thấy mình tu vi dù là lại tăng vọt gấp 10, chỉ sợ cũng vô pháp gánh chịu cái kia một cái, cũng chỉ có thể tạm thời kỳ vọng Vô Chi Kỳ trong thời gian ngắn vô pháp giải phóng. Hắn sau một hồi mới lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú lên trong tay lấy ra đồ vật, kia là đến từ trong Ngộng Đại Yêu Bá Kỳ một đường phân hồn, bị Vô Chi Kỳ đánh chết về sau lưu tại hắn ngộng vực, ngộng tỉnh về sau, thứ này cũng theo đó mà xuất hiện đến hiện thế. Có vật này, có lẽ liền có thể tìm tới Bá Kỳ, thậm chí tìm tới tiềm ẩn lên sơn quân. Vệ Uyên đem Bá Kỳ một sợi tàn hồn thu thập lại, ý định đem thứ này giao cho Trương Hạ bọn hắn, sau đó nghĩ nghĩ, bật máy tính lên, khởi động máy lục soát sông Hoài tư liệu, những thứ này ngày xưa bị cho rằng cực kỳ chân quý tư liệu, ở thời đại này có thể bị nhẹ nhõm thu hoạch, mà chậm rãi, Vệ Uyên trên mặt thần sắc trầm ngưng xuống tới, cuối cùng triệt để không nói gì, hắn đến bây giờ rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình mộng có thể nhẹ nhàng như vậy để Vô Chi Kỳ cảm ứng được. Đại Vũ trấn áp Vô Chi Kỳ tại sông Hoài Quy Sơn. Đại Minh đổi thành Hoa Quốc về sau, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật quản lý Hưng Hải. Nhưng là trước lúc này, từ Đại Hán năm bên trong bắt đầu đến Hoa Quốc phía trước hơn 2000 năm, sông Hoài thủy hệ mỗi trăm năm bình quân hồng thai 27 lần, mà từ Đại Hoa bắt đầu quản lý thủy hệ thai họa hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 500 năm, mỗi trăm năm bình quân hồng thai số lần lại tăng vọt đến 94 lần. Điều này đại biểu lấy toàn bộ sông Hoài thủy hệ đều tại dần dần bạo động, có hướng viễn cổ thời đại biến hóa xu thế. Vệ Uyên trong lòng hơi cảm giác được không ổn, không biết loại tình huống này là bởi vì linh khí dần dần khôi phục, Vô Chi Kỳ đối với sông Hoài bị động ảnh hưởng tăng lên, còn là nói phong ấn sông Hoài cơn xoáy thủy quân phong ấn bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực, cũng hoặc là cả hai đều có. Nhưng là vô luận như thế nào, lấy hắn hiện tại tầm mắt, chí ít có thể nhìn ra được sông Hoài biến hóa đại biểu cho, Vô Chi Kỳ rất nhanh liền có khả năng bài trừ phong ấn, cũng không biết 5000 năm phong ấn để thần thực lực giảm xuống bao nhiêu, nhưng là thần là sông Hoài thủy thần, tại sông Hoài vẫn như cũ dưới tình huống, khôi phục thực lực sẽ không quá khó. Kia tuyệt đối không phải là mình bây giờ có thể ứng phó phiền phức. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, tay lấy ra giấy, đặt bút viết xuống văn tự. Vũ nữ tiểu tiền bối, mạ muội quấy rầy. Tại khúc dạo đầu Hàn Huyên về sau, Vệ Uyên ngắn gọn đàm luận Tô Ngọc Nhi ba vị hồ nữ ở tại Tuyển Thị, đã tiến vào cuộc sống đại học, đồng thời bắt đầu dần dần quen thuộc tại nhân gian giới sinh hoạt. Sau đó đầu bút lông biến đổi, viết, không biết ngài còn nhớ hay không được năm đó Vô Chi Kỳ. Sau đó dừng một chút, đem dòng cuối cùng lao đi, hơi chút trầm ngâm, một lần nữa viết, không biết ngài còn nhớ hay không được năm đó Vũ Vương vất vả phong ấn Vô Chi Kỳ. Thân tựa hồ có một lần nữa phá phong dấu hiệu. Loại này cách viết đến từ đối với nữ tiểu nhận biết. Hắn đối với Uyên kinh lịch đã lãng quên rất nhiều, chỉ còn lại một chút đại khái ấn tượng. Nhưng là Sơn Hải kinh trên có rất nhiều còn nhớ rõ. Tỷ như hắn có ấn tượng Tây Vương Mẫu là một vị ung dung hoa quý, gồm có nữ tính ôn nhu cùng thiên thần uy nghiêm hai loại khí chất tồn tại, nhưng là tại Vũ Vương khẩu thuật, Uyên khắc vào ngọc thư bên trên Tây Vương Mẫu, lại là hình dung dữ tợn mà đáng sợ nữ thần. Duy nhất nguyên nhân là, khắc họa cái này một cái ngọc bài thời điểm, nữ kiều tại Vũ Vương cùng Uyên bên cạnh. Nữ kiều là đồ sơn bộ vũ nữ, cửu vi bạch hồ, trời sinh tính giảo hoạt mà cố chấp, mà lại cực đoan để ý đại vũ. Mọi chuyện nhắc lên vũ đều sẽ để nàng trở nên hơi cảm thấy hứng thú chút, nếu không thì nàng đại khái dẫn đầu biết tại bảo trụ Vệ Uyên tính mệnh dưới tình huống xem địch. Vệ Uyên đem phong thư này phong tốt, ý định về sau làm phiền Hồ Minh đi một chuyến đưa đi. Sau đó lấy ra điện thoại di động, mở ra ảnh chân dung làm mèo đen Trương Nhược Tố không trang, phát qua tin tức đi, nói: "Trương đạo hữu, ta đã lấy được bá kỳ phân hồn, chỉ là đáng tiếc phía trước lạc ấn đã tiêu hao. Mặt khác, nếu như phụ thiên sư có thừa lực, còn mời đạo hữu chú ý một cái sông Hoài Quy Sơn một vùng biến hóa." Chẳng biết tại sao, lần này một quen dây về Trương Nhược Tố cũng không có đáp lại. Tựa hồ là không online. Vệ Uyên chờ trong chốc lát, đưa điện thoại di động trước cất kỹ, đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, sắc trời đã dần sáng. A, bá kỳ đột nhiên tỉnh lại tới. Sắc mặt nàng một nháy mắt trở nên trắng bệnh, thậm chí liền tự thân nhân thân đều duy trì không được, suýt nữa liền hóa thành bản thể. Sơn Quân biến thành tuổi trẻ xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa tay đặt tại bờ vai của nàng, đem tự thân pháp lực trực tiếp vượt qua, sau một hồi mới khiến cho nàng có thể duy trì được trạng thái. Đợi đến ba kỳ ổn định lại tự thân trạng thái, Sơn Quân thu về bàn tay, nói: "Ngươi gặp cái gì? Khó được biết trong ngục ăn thịt tỏi." Ba kỳ nói lời cảm tạ hành lễ, sau đó có chút sợ hãi hít vào một hơi, từng chút đem trong ngục kinh lịch nói ra. Sơn Hải kinh bên trong chân thực dị thú, cổ pháp lại thần bí khó lường chế của người. Cùng to lớn mặt trắng xanh thân viên hầu, mãnh liệt bàng bạc dòng nước quấn quanh ở giống như núi lớn yêu hầu trên thân, phát ra như là lôi đỉnh đồng dạng tiếng nổ. Nàng đem những thứ này đều giảng thuật một lần, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, ngữ khí chấn định bên trong mang theo một tia sợ hãi, nói: "Nếu như nói phía trước chỉ là có khả năng, như vậy hiện tại ta đã có 10 phần nắm chắc, nam tử kia mộng cảnh đã chân thực kiên cố đến thuộc hạ hoàn toàn vô pháp thôn vẽ mức độ, điều này đại biểu lấy tu vi của bản thân hắn cùng tồn tại đều rất mạnh. Liên hệ lần này giấc mộng của hắn bên trong có ta là ấn, rất có thể là cả bẫy. Ta một sợi tàn hồn bị lưu tại hắn trong mộng." Sơn Quân gật đầu đồng ý bá kỳ phỏng đoán, vươn tay, ngón tay hóa thành mánh hổ móng đuôi sắc bén, hồi đáp: "Không thể phủ nhận điểm này khả năng, mặc dù rất ít, nhưng là nhân gian còn là có cổ lão tồn tại, ngươi phải chú ý che giấu mình, trong thời gian ngắn, không nên tùy tiện săn giết." "Phải." Bên ngoài sắc trời dần sáng, bá kỳ một lần nữa hóa thành vương kỳ, ngụy trang trở thành bác sĩ tâm lý đi giang nam đạo lớn nhất bệnh viện bên trong làm việc, mà Sơn Quân thì là lấy hiện tại câu này túi ra đại biểu thân phận, mặc vào đạo sĩ cách ăn mặc, ngồi xe đi hướng Bạch Vân quán bên trong. Ứng Thiên phủ Bạch Vân quán nguyên bản tại trong thành phố. Sau đó tại trong vòng mấy chục năm, Ứng Thiên phủ dần dần quyết trường, cũng biến thành càng ngày càng phồn hoa. Một đời kia Bạch Vân quán quán chủ không chịu nổi nó quá nhiều, liền âm xem di chuyển đến thành thị bên ngoài trên một ngọn núi. Sơn Quân thần sắc yên lặng cùng từng cái Bạch Vân quán đệ tử thành thạo chào hỏi, sau đó cùng chúng đệ tử cùng nhau đốt hương cầu nguyện, làm lễ cũ bài tập buổi sớm, thần sắc trầm tĩnh tương hòa, cẩn thận tỉ mỉ. Tiếp theo là vẩy nước quét nhà lá rụng. Hắn nhìn qua so với xem bên trong đệ tử càng có chút đạo vận, động tác bên trên không có mảy may không kiên nhẫn. Vẩy nước quét nhà đến buổi trưa, Bạch Vân quán đến một vị khách nhân. "Lão đạo trưởng, nơi này mời." Sơn Quân biến thành tuổi trẻ Triệu Tu mỉm cười đem đạo nhân kia đưa vào xem bên trong, tự có hiện tại quán chủ tới tiếp đãi cái này, đạo hạnh cùng bối phận đều cao đến quá đáng tiền bối. Một trận hàn huyên về sau, lão đạo sĩ nửa là thật tâm, nửa là mang theo tìm kiếm chi tâm, tại Bạch Vân quán bên trong hành tẩu một lần, rộng lớn tay áo phía dưới, bàn tay cầm một cái ngọc bội. Ngọc đội có thể tìm kiếm đến sơn quân loại này địa linh tồn tại, nhưng là cũng không có phát giác bất kỳ dị dạng. Lão đạo sĩ đem ngọc đội cất kỹ, tự nhận là chính mình nhạy cảm, vẫn ngắm nhìn chung quanh những cái kia người tu đạo, thở dài, lão đạo thật lâu không có tới Giang Nam Đường, rất nhiều đạo hữu đều không có gặp qua, không biết Tiên Linh đạo huynh ở đâu, chẳng lẽ nói hắn cũng đã. Lão đạo sĩ trên mặt hiện lên trần trở cùng vẻ bị thương. Trung niên quán chủ liền đội vàng lắc đầu nói, lão tiền bối, nhà ta sư tổ có thể còn rất tốt đâu. Lão nhân gia ông ta mấy ngày trước đây có chỗ linh hội, rõ ràng ta Bạch Vân quán tổ sư truyền xuống tới căn bản đạo tạng, hiện tại chính mang theo bần đạo sư phụ cùng mấy vị sư thúc cùng nhau tại tổ sư đường bên trong lĩnh hội bế quan, nói không đem cái này đạo tạng bên trong lưu lại lĩnh ngộ của mình, là quyết định không chịu đi ra. Bất quá tiền bối cùng sư tổ là bạn cũ hảo hữu, cho là ngoại lệ, muốn hay không bần đạo đi gọi một tiếng. Lão đạo sĩ nghe nói bạn cũ chưa từng thọ diệt hết thế, mừng rỡ trong lòng, vuốt râu đáp, không cần không cần, cái này thế nhưng là đại hỷ sự, không cần quấy rầy bọn hắn, ha ha. Hắn tuổi trẻ thời điểm liền đối với Bạch Vân quán điện tịch hùng tâm bừng bừng, lập chí muốn để hậu bối đệ tử cũng biết danh hào của mình, bây giờ có tốt như vậy cơ duyên, là cái kia chúc mừng hắn còn đến không kịp, làm sao còn có thể quấy rầy hắn. Lão đạo ngay tại cái này Bạch Vân quán dừng lại lâu mấy ngày, nếu có duyên có thể nhìn thấy tốt nhất, không gặp được cũng là kiếp này vô duyên. Trung niên quán chủ gật đầu, lại gọi một tên đệ tử, nói: "Triệu Tu, ngươi mang lão tiền bối ở dưới." Triệu Tu tiến lên đáp ứng, sau đó cung cung kính kính dẫn đường, mọi cử động tìm không ra bất kỳ đạo lý gì. Tổ sư đường là toàn bộ Bạch Vân quán hạch tâm chi địa, cũng là cất giữ có Bạch Vân quán lịch đại tổ sư bài vị địa phương, đồng dạng tinh thông áo lót pháp lão đạo sĩ cũng biết, nơi đó cũng là Bạch Vân quán nuôi âm binh thần tướng địa phương, xem như đích truyền hạch tâm mới có thể đi vào địa phương, hắn đến tỉ lý, cho nên cũng không có bước vào cái này một chỗ, chỉ là cách dây cửa sổ loáng thoáng nhìn thấy bên trong mặc dù có chút ám trầm, nhưng là ánh lửa cái bóng lấy từng cái ngồi xếp bằng thân ảnh, trong đó có hảo hữu của mình, bọn hắn hoặc là trầm tư, hoặc là vỗ tay, tựa hồ cũng tại lĩnh hội vô thượng chân pháp, nhìn ra được động tác thoải mái. Tốt, thật tốt. Lão đạo sĩ chỉ là hâm mộ nhìn chăm chú lên mắt, liền từ Triệu Tu đưa đến biệt viện khách phòng ở lại. Dàn xếp lão đạo sĩ về sau, Triệu Tu mới một lần nữa lại tới đây. Bạch Vân quán bên trong khách hành hương cùng đạo sĩ đều biết, người tổ sư này đường một mực từ Triệu Tu phụ trách đưa ăn uống cùng quần áo, cái này nguyên bản cũng chỉ là cái nhàn xoa nhàn sự, không có nửa điểm chỗ tốt chất béo có thể kiếm, nhưng là một đoạn thời gian trước cực kỳ sư tổ các sư thúc đi bảo, cái này thành tốt đẹp việc phải làm. Chỉ cần lấy lòng mấy vị trưởng bối, không nói chân truyền, chính là thuận miệng một câu, đều có thể tại trong quán trôi qua càng nhẹ nhõm chút. Có thể nói là người người đỏ mắt. Hôm nay bên trong, tại Triệu Tu tiến vào tổ sư đường về sau, liền có một tên chừng 30 tuổi đạo sĩ quỷ quỷ tuy tuy tiến vào tổ sư đường trong sân nhỏ, cách dây trắng cửa sổ nhìn thấy Triệu Tu sư đệ cũng đồng dạng ngồi tại mấy vị sư tổ bên cạnh bồ đoàn bên trên, tựa hồ là lấy được chân truyền, đỏ mắt đến kịch liệt, trong lòng cũng hiếu kỳ, nhịn không được nhẹ nhàng lẹn qua đi. Nghĩ nghĩ, dùng ngón tay tại hai cánh cửa bên trên giấy trắng trên cửa sổ đâm cái động. Sau đó đem ánh mắt tiến tới nhìn tổ sư đường như cũ vô biên trang nghiêm, đứng thẳng từng chương bài vị tự thần, sau đó hắn nhìn thấy từng cái sư tổ cùng các sư thúc ngồi xếp bằng, sắc mặt mỉm cười, tay bấm ngón tay quyết, chỉ là luôn cảm thấy có chút không đúng, bên ngoài nhìn lén đạo sĩ cảm thấy có chút cổ quái, đột nhiên, trong phòng có gió nhẹ thổi qua, ánh nến lắc lư, kia từng cái tổ sư thân thể cùng da mặt cũng liền run run ra nếp vốn. Phía ngoài đạo sĩ ánh mắt một cái trừng lớn, suýt nữa la lên. Cái kia vậy mà là từng chương bị lột không ra người. Sau đó hắn mượn nhờ lay động ánh nến, nhìn thấy trang nghiêm phiến đá bên trên vách tường, còn có tam thanh tổ sư pho tượng bên trên, che kín bắn tung tóe hình dáng máu tươi, những cái kia máu tươi đã sớm khô cạn, từng tầng chồng cập vào, nồng đậm để nhân vọng chi mà có buồn nôn chi tâm. Cao ngất âm lãnh tổ sư đường bên trong, chỉ còn lại ra người tổ sư nhóm lỗ chống mỉm cười. Nhuốm máu đạo tổ tượng trước, thanh niên đạo nhân thành kính niệm tụng đạo tạng. Thường thanh thường tĩnh, ứng thường thanh tĩnh. Quỷ dị, huyết tinh, nhưng lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời thoải mái tự tại. Phía ngoài đạo sĩ gắt gao che miệng của mình, sắc mặt trắng bệnh. Hắn đã sợ đến cơ hồ hồn phi phách tán. Tổ sư nhóm lĩnh hội đại đạo. Đây chính là đại đạo. Đây chính là đại đạo. Bàn tay hắn nâng mặt đất, mềm cả người, cơ hồ là hướng phía trước bò đi, sau đó nhìn thấy một đôi chân, thân thể cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy quán chủ mặt, hắn lớn thở phào, tiếng nói bên trong có nước lỡ nói, quán chủ, Triệu Tu sư đệ hắn là yêu ma à, các sư tổ đều bị hại à. Một trận kiềm chế khóc lóc kể lể, nhưng không có lấy được đáp lại. Đạo sĩ phát giác được cái gì, cứng ngắc ngẩng đầu, gió thổi mà qua, uy nghiêm quán chủ mỉm cười, da mặt bị thổi lên một mảnh nếp nhăn. Kẹt kẹt, phía sau tổ sư đường bị đẩy ra. Thường thanh thường tĩnh, ứng thường thanh tĩnh. Chương 101. Duyên chương 101, duyên, phụ thiên sư. Đương đại thiên sư Trương Nhược Tố đang bế quan tu hành, chỉ lấy một thân một mạc đã bảo, xếp bằng ở trong phòng bồ đoàn bên trên, những vật khác đều đặt ở ngoài phòng, từ đồ tôn của mình đi xem chú ý, đây là lao thiên sư thói quen, mặc dù ngày bình thường không có trưởng bối giá đỡ, hòa hòa khí khí, có thể mỗi tháng đều sẽ có chuyên môn thời gian đi tu hành. Tu hành thời điểm tu hành, sinh hoạt thời điểm tu tâm. Hắn cũng không phải là Trương gia đệ tử, mà là về sau sửa họ vì Trương. Cái này đại biểu cho hắn vượt qua bọn hắn một đời kia hết thể đệ tử, thậm chí là Trương thị đích truyền, được thu vào môn tưởng, làm đời sau thiên sư, cũng có thể thấy nó khổ công. Tại hắn đồ vật tạp vật trước, một thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng trầm tư, đột nhiên điện thoại di động lấp lóe. Tuổi trẻ kinh ngạc, đưa tay mở ra điện thoại di động, thiên sư đồ vật khoảng thời gian này từ hắn coi chừng, để tránh lầm qua tin tức gì. Phía trên là đến từ một cái tên là quán chủ tài khoản. Quán chủ, đây là sư tổ cùng thế hệ đạo hữu sao? Kỳ quái xưng hảo. Thanh niên nói sĩ hiếu kỳ thì thầm, Trương đạo hữu, ta đã lấy được bá kỳ phân hồn, chỉ là đáng tiếc phía trước lạc ấn đã tiêu hao, mặt khác, nếu như phụ thiên sư có thừa lực, còn mời chú ý một cái sông Hoài Quy Sơn một vùng biến hóa. Cái này hiển nhiên là ngang hàng trò chuyện ngữ khí. Quả nhiên là một vị nào đó trăm tuổi trở lên đại tiền bối. Trương Vân giật mình không có mạo muội vì sư tổ về tin tức, chỉ là yên lặng ghi lại những chuyện này, sau đó đi tìm được trong điện phòng thủ sư thúc, chắp tay nói, sư thúc, sư tổ có một vị gọi là quán chủ đạo hữu đưa tin nói, muốn chúng ta chú ý một cái sông Hoài Quy Sơn một vùng. Sông Hoài Quy Sơn. Tên đạo nhân kia kinh ngạc nói, cái kia một nơi gần trăm năm ở giữa cũng không khác hình, vì sao đột nhiên đề cập? Trương Vân cũng là không hiểu, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá nếu là sư tổ đạo hữu, khẳng định như vậy là vị nào dạo chơi nhân gian cao nhân trưởng bối lại phát giác được cái gì dị dạng, mới đưa tin cho sư tổ, hiện tại sư tổ đang lúc bế quan, cũng nên từ chúng ta đi xem một chút tình huống. Cái kia phòng thủ đạo nhân sơ lược làm trầm tư, chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nói đúng lắm. Ta cái này điều động đệ tử cầm pháp khí đi qua một chuyến, đem sự tình sau khi phân phó, phòng thủ đạo nhân lấy phụ thiên sư quan sát thủy hệ pháp khí quan sát, lại đối ứng thiên tinh lên quẻ bói toán, như cũng không có phát giác được cái gì chỗ khác biệt, lắc đầu trong lòng đường thẳng cổ quái, lại cũng chỉ đến đem chuyện này tạm thời để ở trong lòng. Có lẽ chuyện này chỉ là vị kia gọi là quán chủ tiền bối cùng sư tổ ước định. Bọn hắn những bọn tiểu bối này xem không hiểu huyền cơ trong đó a, hắn sờ sờ hoa dâm dâu ria, trong lòng cảm khái. Vệ Uyên tại Tuyền Thị một nhà nghệ thuật gốm yêu thích phòng làm việc dừng bước lại. Ban đêm làm một cái ác mộng, dù sao cũng ngủ không được, hắn muốn thử nhìn một chút có thể hay không thông qua một chút cố gắng yếu bất phía trước bên lưu lại ở trên người ảnh hưởng, trong đó nghệ thuật gốm khẳng định là tối ưu lựa chọn, chỉ là đi mới phát hiện, không biết là trùng hợp còn là nói chính là như thế, hôm nay lên lớp hơn 20 người bên trong toàn bộ đều là lúc tuổi còn trẻ còn nữ sinh, cũng chỉ có hắn một cái duy nhất nam tính. Những cái kia nhìn qua thanh xuân mỹ hảo nữ sinh tò mò nhìn hắn, làm lão sư, là một vị hơn 30 tuổi, thành thục ôn hòa, khí chất ưu nhã nữ tính, tóc chỉ là đơn giản trải thành đuôi ngựa, kinh ngạc nhìn thoáng qua Vệ Uyên, sau đó mỉm cười nhẹ gật đầu, mời hắn ngồi xuống, lấy ra một cái hàng mẫu, giới thiệu nói: hôm nay chúng ta tới dạy mọi người làm một cái bình hoa đồ gốm, tương đối đơn giản hào phóng, cũng tương đối thực dụng, đợi đến triệt để sau khi hoàn thành, mọi người có thể mang đi. Trong nhà cắm hoa, hoặc là đơn thuần làm bài trí đều là lựa chọn tốt. Vệ Uyên nhìn một chút như thế phẩm, là rất thường gặp đồ gốm loại hình, khách quan mà nói, vẽ phát họa người đối với loại vật này hẳn là sẽ nhìn rất quen mắt, vị lao sư kia hơi giới thiệu về sau, liền bắt đầu dạy bảo một chút cơ sở chế gốm phương pháp, về sau chính là tự do sáng tác. Mỗi người đều có một cái bàn làm việc của mình, phía trên có rất nhiều công cụ, cùng loại với gốm vòng, bàn quay, cùng các loại cắt chém cùng chạm giống công cụ, lít nha lít nhít, nhìn qua liền cho người ta một loại cực kỳ chuyên nghiệp cảm giác. Vệ Uyên đang nghe thời điểm cơ hồ không có lọt mất một câu, lấy hắn hiện tại đối với thân thể lực không chế, cũng có thể thoải mái mà hoàn thành những thứ này cũng không phức tạp kỹ xảo, nhưng là tại chính thức vào tay thời điểm, phía trước nghe được khóa trình còn có những cái kia hiện đại hóa chế gốm, kỹ xảo liền toàn bộ đều bị ném sau gót. Thân thể sớm hơn một bước cái động tác. Tại Tuyết Tùng tại những học sinh kia đi vào trong động, luôn nắn một chút thường gặp sai lầm. Dù chỉ là mua hàng ôn lại thể nghiệm hóa, nàng cũng đầy đủ dụng tâm cùng nghiêm túc. Mặc dù nói đại bộ phận người tới đây chỉ là vì thể nghiệm một cái nghệ thuật vốn, xem như lưng thú yêu thích, cơ bản không có lần thứ hai, nhưng là hôm nay dạy nội dung vốn là rất cơ sở, tăng thêm hoàn mỹ công cụ, rất dễ dàng ra thành quả. Cho dù sẽ có đủ loại khuyết điểm cùng vấn đề, nhưng là chí ít nhìn qua là một cái đồ gốm, sẽ rất có cảm giác thành công, cái này đầy đủ, loại này cảm giác thành tựu có thể lưu lại một bộ phận người lần thứ hai đến thể nghiệm, về sau sẽ có một phần nhỏ người chân chính đối với nghệ thuật gốm sinh ra yêu thích, đây có lẽ là công việc này tại tiền tài bên ngoài giá trị. Nghệ thuật gốm cùng đồ gốm đã từng nương theo người vượt qua rất dài năm tháng. Nhưng là hiện tại thời gian dần qua đã tan biến tại đại bộ phận người sinh hoạt bên trong. Làm nghệ thuật gốm người làm việc, tại Tuyết Tùng đối với cái này bao nhiêu còn có chút buồn vô cớ, lại chỉ điểm một thiếu nữ ra lỗ thủng, nàng đột nhiên nghe được một tiếng kinh ngạc kinh hô, vô ý thức quay đầu đi, nhìn về phía nhất biên giới ngồi, cái kia một cái duy nhất nam tính học sinh. Sau đó mở to hai mắt nhìn. Nghệ thuật gốm trải qua tháng năm dài đằng đẵng phát triển, tại hiện đại đã có rất nhiều công cụ phụ trợ, có thể nàng nhìn thấy cái kia đến thể nghiệm tuổi trẻ lại từ bỏ những công cụ đó, chỉ vận dụng nhanh vòng kéo phôi, một cái đồ gốm rất tự nhiên trôi chảy xuất hiện tại trong tay hắn. Sau đó dùng ngón tay tân trang, dùng dao gỗ điêu khắc đường vân, tay rất ổn, thậm chí dưới cái nhìn của nàng ổn đáng sợ, hết thảy động tác ung dung không nổi, không có mảy may dư thừa, cơ hồ giống như là nghệ thuật. Mà cái kia chế gốm tuổi trẻ thì là hết sức chăm chú, thần thái cẩn thận tỉ mỉ. Tại Tuyết Tùng có chút thất thần, nàng tại đó trong nháy mắt cơ hồ cảm thấy mình nhìn thấy lao sư của mình, vị kia một đời nghiên cứu nghệ thuật gốm lao tiên sinh, đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ, đồng dạng chuyên chú cùng ôn nhu, không ngừng. Tại Tuyết Tùng trong lòng ẩn ẩn có một loại chính mình cũng không thể tin được nhận biết. Thật giống như tại thanh niên này trước mặt, vị kia đức cao vọng trọng trưởng bối đều lộ ra kem xuống tới. Phản phất như là trong truyền thuyết những đại tông sư kia. Nhưng là hắn rõ ràng còn trẻ như vậy. Nàng vô ý thức che miệng lại, không để cho mình hét lên kinh ngạc, quay dày đến đối phương. Xuất hiện tại trong tay đối phương, là một cái đơn giản nhưng lại cổ phát đồ gốm, cùng dùng để biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Cái này một tôn đồ gốm phong cách mãnh liệt mà nguyên thủy, có tương đương lực trùng kích mỹ cảm, vô luận là đường còn là phía trên hình dáng trang sức đều cực kỳ tự nhiên, tựa như là thiên nhiên hình thành đồng dạng, có cùng thời đại này khác biệt cảm giác thần bí. Đây cơ hồ là tác phẩm nghệ thuật. Nàng không nhịn được muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện cái kia rất trẻ trung tuổi trẻ ngơ ngác nhìn xem đồ gốm, không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Vệ Uyên nhìn xem trong tay cơ hồ là tự nhiên xuất hiện trong tay đồ gốm, một loại liền chính hắn đều không thể hình dung cùng miêu tả bi thương đột ngột hiện lên, nước mắt cơ hồ không bị khống chế xuất hiện, sau đó là thất thần, hắn lấy lại tinh thần, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng điện thoại di động chụp ảnh âm thanh, Vệ Uyên quay đầu lại nhìn thấy Tại Tuyết Tùng đập xuống chính mình đồ gốm, cái sau ngượng ngùng cười cười, nói: "Cái này thật sự là quá đẹp, mà lại tựa hồ là rất cổ lão cái chủng loại kia phong cách, ngài không phải là người mới học à?" Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, bị người hồi đáp: "Xem như thế đi." Hắn nhìn chăm chú lên cái này đồ gốm, phản phất nhìn thấy Uyên tuổi nhỏ, nhìn thấy Uyên giàn mua. Tại Tuyết Tùng sẽ cảm thấy lao sư của mình cũng không sánh bằng đến, rất bình thường, thời đại này người chỉ là đem nghệ thuật gốm khi ân ái tốt, nhưng là tại thần đại, đây là Uyên một đời. Vệ Uyên đột nhiên vươn tay, đem mới vừa làm tốt đồ gốm trực tiếp chụp nát. Sẽ ở Tuyết Tùng giật nảy mình, sau đó có chút tiếc nuối nhìn xem cái kia đồ gốm, Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, nguyên bản còn nói xong tạo là được đồ gốm liền cho rác đưa qua làm bình hoa, hiện tại xem ra không được tốt đường, hắn còn không có làm tốt cho thấy một ít chuyện chuẩn bị tâm lý. Vệ Uyên đứng lên nói đừng, cho năm khen ngợi về sau, từ cái kia nghệ thuật gốm trong phòng làm việc đi ra. Nhìn xem phía ngoài ánh nắng, mấp máy môi, Uyên đã từng lưu lại ký ức cùng kinh lịch, đối với hắn hiện tại tạo thành tương đối lớn bối rối, mà lại hiển nhiên so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Dựa vào tu hành cùng suy nghĩ, gia tăng bản thân cần phải có thể yếu bất loại ảnh hưởng này, nhưng là Vệ Uyên cảm thấy mình có phải hay không phải xem nhìn bác sĩ tâm lý tương đối tốt. Trở lại viện bảo tàng về sau, bật máy tính lên, một lần nữa viếng thăm Giang Nam đạo lớn nhất tâm lý bệnh viện. Ấn mở hẹn trước bộ phận, hỏi thăm phục vụ khách hàng, tại kỹ càng phân biệt hiệu quả, cùng tổng hợp trên internet người bệnh đánh giá về sau, Vệ Uyên lựa chọn một vị nghe nói là xuất thân từ danh giáo, từng tại hải ngoại du học cao tài sinh làm tâm lý của mình bác sĩ, đồng thời hẹn trước thời gian. Mặc dù bệnh viện là tại ứng tiên phủ, nhưng là hiện đại phương tiện giao thông cực kỳ phát đạt. Ngược lại là cũng không tính quá phiền phức. Rất nhanh Vệ Uyên điện thoại di động liền nhận một đầu thông chi hắn hẹn trước thành công tin nhắn, hắn nhìn một chút trang web bên trên bác sĩ ảnh chụp, kia là một vị tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú ôn hòa tuổi trẻ nữ nhân, thần sắc cùng mỉm cười cho người ta một loại an bình cảm giác. Tên là Vương Kỳ. Tan tầm về sau, Tại Tuyết Tùng đưa tiễn cuối cùng một nhóm học sinh. Nàng tinh bị lực tấn ngồi dưới nghỉ ngơi, lật ra điện thoại di động chơi một lát, đột nhiên nhớ lại hôm nay nhìn thấy người thanh niên kia, còn có hắn hiển nhiên là phòng theo kiểu cổ phong cách đồ gốm, cảm thấy mới mẻ, liền đem tấm hình kia phát đến gờ giúp bạn học bên trong. Kỳ thật nàng bản khoa là tại Mỹ viện học tập điêu khắc nghệ thuật, về sau mới chuyển thành nghệ thuật gốm. Tốt nghiệp về sau, trong gờ giúp bạn học đều rất ít nổi lên, nàng rất có hăng hái đợi một chút, vẫn là không có cái gì trả lời, cảm khái tốt nghiệp về sau mọi người tình cảm đều nhạt, cũng không có quá để ý, thu dọn đồ đạc về nhà, tắm rửa một cái, lười nhác nằm trên ghế salon thời điểm, màn hình điện thoại di động tránh hai lần. Là vị kia trong trí nhớ đức cao vọng trọng thầy giáo già. Đây là ai làm? Chương 102. Thương Vương Thanh Đồng tức chương 102, Thương Vương Thanh Đồng tức tác phẩm nghệ thuật là có sinh mệnh. Bọn chúng gánh chịu lấy người chế tạo cảm xúc, bọn chúng nhìn chăm chú lên người sử dụng nhân sinh, sau đó đem những vật này nhiều đời truyền thừa tiếp, thẳng đến bọn chúng cũng vỡ vụn ngày đó, nhưng là cho dù đã vỡ vụn, tại chính thức chi âm người trước mặt, những cái kia hứa lưu lại, như cũ tản ra bóng ánh ánh sáng lóa mắt màu. Không biết lần thứ mấy lại tại trong mộng nhìn thấy một cái kia chẳng cảnh. Mãnh liệt chạy tới địch nhân không ngừng đến từ mặt đất, không ngừng đến từ đối phương, cũng tới từ triều đình nội bộ, thậm chí đến từ trên trời, 500 năm năm tháng, nguyên bản cường thịnh đế quốc đã trở thành hư thối trên xa, sau cùng ra sức đánh cược một lần, lại chỉ rơi vào bại vong. Hình ảnh bên trong cao lớn anh vị nam tử làm cản cười lớn đạp lên cao lầu, nhìn xem xa xôi trên trời cùng trên mặt đất địch nhân, nâng chén uống rượu, cao lầu cuối cùng bị triệt để thiêu tẫn, nương theo lấy đế vương sự nghiệp vĩ đại cùng dã tâm cùng nhau bị mai táng. Thanh đồng bình rượu rơi trên mặt đất, lan lộn rơi xuống ở trên mặt đất. Đồng Việt Phong chậm rãi mở to mắt, thở dài, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cái này một tòa thành thị còn không có ngủ say, bên ngoài còn có thể nhìn thấy cỗ xe ánh đèn, hiện đại ban đêm cùng hắn chỗ quen thuộc lúc sau đã không giống, 10 giờ hơn, bên ngoài đồng dạng còn náo nhiệt. Hắn bị đánh thức, trong lúc nhất thời không có buồn ngủ. Rửa mặt, dứt khoát mặc đồ ngủ, giơ đèn đi đến một cái giá sách bên cạnh, nơi này là hắn vật sưu tập, là hắn dùng một đời đến sưu tập trở về bảo vật, hắn đã quyết định tại sau khi hắn chết, đem những thứ này đồ cất giữ toàn bộ quyên tặng ra ngoài, nhưng là có một kiện phải chăng muốn quyên ra ngoài, hắn còn một mực do dự. Hắn nuốt ve giá sách bên trên cái kia đặc thù đồ cất giữ. Kia là thanh đồng khí, là một tôn thanh đồng tước, đánh thể đáy bằng, lưu có chút thêm rộng, phần đuôi hơi ngắn, phía trên có tinh tế đường vân, nhìn qua tao nhã tốt quý. Dưới đây có dùng hiến dùng rót chỉ là một chỗ có cái hố đi xuống vết tích, tựa hồ là ném tới trên tảng đá dấu vết lưu lại, ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan, để người cảm thấy có chút đáng tiếc. Đồng Việt Phong trong thai nghe được thanh âm giàn mua, tiểu gia hỏa, ngươi lại làm giấc mộng kia rồi. Đồng Việt Phong đã tóc trắng phơ, nhưng là tại thanh âm này trong miệng, như cũng chỉ là tiểu gia hỏa. Hắn cười cười, nói, đúng vậy a, tương lao tiên sinh, lại làm, có chút ngủ không được. Tác phẩm nghệ thuật là có sinh mệnh của mình. Đây là hắn thường thường treo ở bên miệng một câu, nhưng là cái này cũng không chỉ là một câu nói xuông, hoặc là nói cái gọi là trừu tượng khoa trương miêu tả, mà là một cái thật thà kết luận. Hắn từ nhỏ liền có thể nghe được cổ khí thanh âm, sau đó một mực đem cái này đến từ thường triều thanh đồng tức bảo hộ ở bên người, tại cái này thanh đồng tức chỉ điểm, chậm rãi trở thành toàn bộ thần châu phạm vi bên trong đều ít có danh hiệu nhà lịch sử học, cùng nghệ thuật gốm đại sư, một đời cũng coi là đầy đủ đặc sắc. Hắn ngồi xuống, đem tao nhã nặng nề thanh đồng tức lấy xuống, nâng đỡ kính viễn thị, thở dài, lại mơ tới à? Không biết ta còn có thể mơ tới mấy lần, không biết ta sau khi đi, còn muốn trôi qua bao lâu, ngươi mới có thể gặp lại có thể nghe được ngươi thanh âm người a. Thanh đồng tức cũng không thèm để ý, nói, kiểu gì cũng sẽ gặp phải, ta có thể sinh ra linh trí, có thể nhìn thấy cái này thời đại, đã là tốt nhất tạo hóa, như vậy chôn vùi cũng đã không có cái gì không hài lòng. Đồng Việt Phong không nói gì thêm, chỉ là hoạt động dưới thân thể, nói, tức lao tiên sinh, khó được ngươi cũng thức tỉnh, hãy nói một chút đi, đế tân cố sự. Thanh đồng tức nhàn tản đàm luận, nó chỉ là đã từng được trưng bày tại thương vương cái bàn bên trên rượu tước, biết rõ không nhiều, chỉ là đã từng bị không ngừng xem như chân bảo lưu truyền qua, cho nên đối với đồ gốm cổ vật có đầy đủ cao phân biệt năng lực thôi. Nói tới cố sự cũng rất đơn giản, bất quá là thương vương như thế nào ra sức dây rủa tại thời đại kia vũ bùn, cuối cùng thất bại. Thương là coi trọng vị thần rất tại luật pháp quốc gia. Đến đế tân thời đại, treo chống 500 năm đại thương đã gần như sụp đổ. Vương thất, thân tộc, còn có vu gia, chư hầu đều mắt lom lom nhìn chằm chằm đại thương. Thanh đồng tức đàm luận, đế tân là lấy ấu tử thân phận đăng cơ trở thành vương. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, vậy vẫn là người thiếu niên, nhìn quanh thần phi. Giảng thuật hắn lực lớn không gì sánh được, anh vi chi khí. Giảng thuật có cái nô lệ thiếu niên quỳ ở đế tân trước người, bị dùng lên. Thiếu niên kia gọi là Văn Trọng, còn có cái nô lệ gọi là Phi Liêm, con của hắn có thể sức đấu sư hổ, hiệu chung với đế tân, gọi là A Lai. Giảng thuật đế tân hủy bỏ vạn sự đều nghe quỷ thần chế độ, không còn lấy lượng lớn nô lệ huyết tế tổ tiên, thậm chí để nô lệ toàn quân, dùng lên không có tổ tiên công lao sự nghiệp tiểu nhân, cuối cùng chọc giận chư hầu cùng quỷ thần, binh bại. Đây là Đồng Việt Phong nghe qua rất nhiều lần cố sự, nhưng là hắn như cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Sau một hồi, hắn vươn tay vuốt ve thanh đồng tước, thở dài, có đôi khi ta biết hồi tưởng một tiếng này, phải chăng chỉ là giấc mộng, mấy chục năm qua cũng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là không còn có nhìn thấy giống như ngươi đặc thù cổ khí. Thanh đồng tức tựa hồ hao hết đoạn thời gian này góp nhặt tinh lực, không còn trả lời. Đồng Việt Phong cười cười, hắn đã thành thói quen loại này thỉnh thoảng thức giao lưu. Chỉ là không biết, có thể hay không tại nó một lần ngắn ngủi ngủ say sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện mình đã trước một bước mà đi nữa nha, đại khái sẽ đi, không biết đến lúc đó nó biết nghĩ như thế nào. Đồng Việt Phong thở dài, đem thanh đồng tức một lần nữa trả về. Chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, điện thoại di động chớp động phía dưới, lão nhân tính cách tương đối cẩn thận tỉ mỉ, nghĩ đến hôm nay cùng học sinh nói qua sự tình, tưởng rằng tìm được đối ứng tư liệu, mở ra về sau, lại phát hiện là hắn mang qua một giới học sinh bảy, có cái học sinh phát cái hình ảnh, là cái tuổi trẻ ngay tại chế gốm. Đồng Việt Phong lúc đầu không thèm để ý, nhưng nhìn đến cái kia đồ gốm thời điểm, cả người lại ngốc trệ ở hắn bỗng nhiên đứng dậy. Cơ hồ là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía được bảo hộ lên thương vương thanh đồng tước. Hắn cảm thấy tương tự đồ vật, chỉ là một kia, nhưng là cực kỳ tương tự, là cái kia thanh đồng tước ngẫu nhiên đề cập, thần châu thần đại khí tước. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, luôn cuống tay chân đem bức ảnh kia bảo tồn lại, sau đó lục soát giáo trình. Hoa thời gian rất lâu dùng hiện tại phần mềm các loại làm cũ lọc kính, làm đẳng cấp cao nhất phòng theo kiểu cổ lọc kính xử lý xong về sau, lão nhân chừng to mắt nhìn về phía ảnh chụp, bàn tay bỗng nhiên run một cái. Sau một hồi, hắn cầm điện thoại di động lên, đánh ra một hàng chữ, xóa lại đổi, đổi lại xóa. Đây là ai làm? Vệ Uyên ngày thứ hai thời điểm xuất phát tiến về ứng thiên phủ tâm lý bệnh viện. Đường sắt cao tốc tới mục đích cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian. Hắn đi có chút sớm, tại lúc trước hắn còn xếp một cái tiểu nữ hài, cả người túi đầu không nói lời nào, tản mát ra u ám trầm thấp khí tức, còn có một tia tử khí, loại kia tính mịch là tự nhiên từ nàng hồn bên trong tràn ra, Vệ Uyên đều có thể cảm giác được. Đứa bé kia túi đầu, không lúc đích. Vệ Uyên nhặt lên một đường an tâm linh thần phụ chú, sau đó đem phủ này chú khí tức đánh vào tiểu nữ hài trên thân. Loại khí tức kia tiêu tán chút, nhưng lại như cũ vẫn còn ở đó. Là loại kia phiền toái nhất trạng thái, Vệ Uyên thở dài, loại trạng thái này, khả năng có đạo trưởng có thể xử lý, nhưng là tuyệt không phải hắn loại này tu sát sinh hộ pháp kiếm tu sĩ có thể giải quyết, nếu như là tu hành pháp kiếm đạo sĩ, nguyện ý xuất thủ có thể chém vỡ tâm ma, để tâm cảnh của nàng khôi phục bình thường. Rất nhanh có người gọi, cô bé kia phụ mẫu nắm kéo nàng đi vào. Vệ Uyên yên tĩnh chờ đợi. Đi qua hơn một giờ, cửa mở ra, cô bé kia đi tới, khóe mắt có nước mắt, Vệ Uyên kinh dị phát hiện, tiểu nữ hài này trên người u ám chi khí thế mà đã tán đi rất nhiều, thậm chí sắp đều tan biến, có mặc áo khoác trắng, khuôn mặt thanh tú an bình nữ tử đi tới. Nàng nửa quỳ hạ thân, cùng cô bé kia nhìn nhau, đưa tay sờ sờ tóc của nàng, tiếng nói nhu hòa nói, ghi nhớ, ngươi muốn đối mặt nó. Tiểu nữ hài trùng điệp nhẹ gật đầu. Nữ bác sĩ đưa tay từ trong túi lấy ra một cục đường, đưa cho đứa bé kia. Sau đó đứng lên, nhìn về phía Vệ Uyên, nói, mời vị kế tiếp người bệnh vào đi. Vệ Uyên đứng lên, đối với bác sĩ này có một chút hảo cảm, sau đó đi vào, bác sĩ hỏi thăm qua Vệ Uyên tình huống, có chút trầm ngâm, cho ra ý kiến, sau đó chỉ bên cạnh giường bệnh, mỉm cười nhu hòa yên tĩnh, nói, đây không phải rất khó giải quyết vấn đề, chỉ cần bình thường chú ý chút, phối hợp dược vật trị liệu có thể rất nhanh khôi phục. Ngươi ngủ trước một hồi, ta sẽ cho ngươi thôi miên trị liệu. Đương nhiên, nếu như không có ý tứ, có thể ở trên ghế salon nằm trên tiếp nhận trị liệu. Vệ Uyên quyết định ngồi ở trên ghế salon. Phóng khai tâm thần, gọi là Vương Kỳ bác sĩ ngồi tại đối diện, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn. Ngón tay có chút mát mẻ, Vệ Uyên thân thể suýt nữa căng cứng ở cũng không phải là bởi vì tiếp xúc, mà là ngọa hổ lệnh bài rung động két đều, với hắn linh đài thoáng qua một đường suy nghĩ, ngọa hổ trầm thấp gào thét chỉ hướng phía trước dung mạo thanh tú khí chất an tĩnh bác sĩ, đại yêu bá kỳ. Hiện tại cái này một cái tại Tần Hán năm bên trong bị rộng khắp tế tự yêu tộc đại yêu ngón tay chính chống đỡ lấy mi tâm của hắn. Vệ Uyên đã dự đoán qua rất nhiều lần gặp được Sơn Quân thị nữ, cùng Sơn Quân tình huống. Có thể hắn tuyệt không có dự liệu được loại tràng diện này. Chính mình là người bệnh, mà đối phương là một cái nhìn qua rất phụ trách bác sĩ, gặp nhau thời cơ trường hợp là trị liệu, bất quá nàng thế mà không có nhận ra mình, là bởi vì bá kỳ cái này mộng yêu chỉ dựa vào trong mộng lạc ấn xác nhận bản thể, mà không có để ý dung mạo của mình sao? Vệ Uyên suy nghĩ chuyển động, biết đây tuyệt đối không phải là một cái thích hợp thời cơ xuất thủ, chính mình chưa chắc là đối thủ của đối phương, mà tại bệnh viện loại này cao nhân khẩu mật độ địa phương, một khi đem bá kỳ bước đến tuyệt lộ, có thể sẽ tạo thành Vệ Uyên tuyệt không nguyện ý gặp đến hình ảnh, con số thương vong to lớn. Mà nếu như mặc kệ, đối phương thế nhưng là ăn mộng đại yêu, dù mở cụ ái nhất tộc thượng vị yêu tộc, giấc mơ của mình chưa hẳn giấu giếm được đối phương, biết rơi vào bị động, hiện tại mục đích quan trọng nhất là tự vệ, cùng làm cho đối phương không đến mức tại chỗ bạo tẩu, sát thương vô tội. Cần phải lấy tương đối ưu thế, để bá kỳ mất đi dũng khí xuất thủ. Nên lựa chọn ngăn được, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay, nói một cách khác, cùng loại với hay uy hiếp loại hình phương thức, không chủ động xuất thủ, không biểu hiện ra bối rối hoặc là quá mức tỉnh táo, biểu hiện được thông dong, làm cho đối phương trong lòng mình lo lắng e ngại, từ đó không dám ra tay. Vệ Uyên trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Trong khoảng thời gian ngắn có phán đoán cùng quyết định. Thần sắc hắn an bình, khống chế thân thể tự nhiên buông lỏng, sau đó nhắm mắt lại. Bá kỳ nhập mộng. Đây là đã tiến hành qua rất nhiều lần làm việc, nhưng là lần này, nữ tử thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Nàng nghe được có tiết tấu nhẹ vang lên. Tại đó cổ lão lại hiện đại, chân thực lại hư ảo mộng cảnh bên trong, quen thuộc nam tử ngay tại chế gốm, động tác thần thái cẩn thận tỉ mỉ, lại dẫn thiên truy bách luyện thành thạo thông dòng, bá kỳ thân thể nhỏ cứng, một loại sợ hãi tự nhiên nổi lên, sau đó chế gốm nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía trong mộng của nàng thân thể. Trong hiện thực, lúc đầu nhắm mắt lại người bệnh mở to mắt. Trong mộng, hiện thực, thật giả hư ảo. Con mắt màu đen tĩnh mịch bình tĩnh, đồng thời nhìn về phía Vương Kỳ. Sát theo đó bá kỳ nghe được bên tai có bình thản tiếng cười. Muốn hẹn trước đến ngài thật đúng là tốn ta một chút công phu a, bác sĩ Vương. Vệ Uyên ngồi ở trên ghế salon, hơi hướng về sau dựa vào, hai tay mười ngón giao nhau, ngựa khí tận khả năng thong dong mà tự nhiên, nói, hay là nói, ta cần phải xưng hô ngươi là bá kỳ. Chương 103. Cao thâm mặt chắc chương 103, cao thâm mặt chắc, Vệ Uyên chú ý tới, tại chính mình nói ra bá kỳ hai chữ thời điểm, phía trước cái mới nhìn qua kia thanh tú yên tĩnh bác sĩ con ngươi có chút co bảo, bày biện ra cùng loại với dựng thẳng đồng tử trạng thái, đồng thời tản mát ra một loại hỗn hợp có sợ hãi cùng dã tính khí tức, cùng loại với gặp được nguy hiểm to lớn manh thú. Vệ Uyên động tác thần thái lộ ra càng thêm trầm tĩnh tự nhiên, bá kỳ không có tại bị hoảng sợ trước tiên xuất thủ, về sau lại động thủ khả năng biết hạ thấp thấp nhất, mà bá kỳ trong lòng thì càng là ẩn ẩn sợ hãi. Đối phương mới vừa nói tới câu nói đầu tiên, muốn hẹn trước đến nàng tốn hao công phu. Cất dấu ý là, hắn là chuyên vì tìm tới mình. Chính mình cũng sớm đã bị hắn để mắt tới, cái thân phận này đã triệt để bại lộ. Làm thói quen tiềm ẩn trong ngục đại yêu, loại cảm giác này để Vương Kỳ cực kỳ bất an, không biết là có hay không là tâm lý nhân tố ảnh hưởng, nàng cảm giác được cái kia mỉm cười ngồi tuổi trẻ phảng phất có một loại tĩnh mịch ám trầm khí cơ, đem chính mình hết thảy đều khám phá, chợt cưỡng ép ổn định lại tâm thần. Lấy đối phương trong ngục biểu hiện ra thực lực, hắn chủ động mở miệng nói phá thân phận của mình, hiển nhiên không phải vì đem chính mình ở đây bắt giết. Bá Kỳ trầm mặc phía dưới, mở miệng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Vệ Uyên đáp: "Ta thích thời đại này thần châu, cũng ưa thích thành phố này bình tĩnh an ổn sinh hoạt." Thanh âm hắn dừng một chút, nhìn một cái bên ngoài, từ độ cao này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy bên ngoài thành thị phồn hoa, lui tới đám người, nhìn trong chốc lát, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú lên nhìn qua hiền lành an tĩnh Bá Kỳ, chậm rãi nói: "Cho nên ta hy vọng các ngươi tuân thủ thời đại này quý củ, đừng ảnh hưởng đến loại này an ổn. Ta cũng không muốn xuất thủ. Dù sao, tần hán năm bên trong sống đến thời đại này đại yêu, vốn là không nhiều, từ ngọa hổ cùng Trương đạo lăng trong tay trốn tính mệnh, chết ở thời đại này, không khỏi đáng tiếc, không phải sao?" Hắn mỉm cười nhìn về phía Bá Kỳ. Bá Kỳ con ngươi có chút co vào, nhất thời không nói gì. Vệ Uyên đứng dậy, tại Bá Kỳ trên mặt bàn trong hộp cầm một cục đường, ngữ điệu buông lòng nói: "Đây cũng là lệ cũ đi, người bệnh kết thúc trị liệu về sau cầm một cục đường. Bác sĩ ngươi trị liệu rất hữu hiệu." Hắn khách khí nhẹ gật đầu, sau đó chuyển thân đẩy cửa ra rời khỏi, mang trên mặt vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với phía trước trận bệnh rất hài lòng, mà Vương Kỳ ngồi trên ghế, cứng ngắc hồi lâu, không nhúc nhích, phía sau quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thật lâu sau mới chậm rãi cúi đầu xuống. Đối phương không chỉ nhìn ra thân phận của mình, còn nhìn ra chính mình đã từng sinh động niên đại, thậm chí còn biết nhóm người mình cùng ngọa hổ Trương đạo lăng gút mắt. Nàng nhớ lại trong mộng cổ lão hư ảo hoàn cảnh, cùng từng cái chân thực sơn hải dị thú, Vương Kỳ không thể không suy nghĩ, người này có phải hay không từ cảng cổ lão thời đại một mực sống đến bây giờ thời đại này, trải qua từng đoạn năm tháng, trong nhân thế đủ loại đại sự, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nàng phảng phất nhìn thấy nhân gian sóng cả mấy liệt, nhìn thấy từng cái anh kiệt hào hùng lẫn nhau tranh đấu, các loại đại yêu cùng địa linh ở giữa tranh đấu phía sau, có một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên những thời đại này, nhìn chăm chú lên hào kiệt xuất hiện lại biến mất, nhìn chăm chú lên đại yêu nhóm xưng hùng lại cô đơn, trong lòng ẩn ẩn run lên. Sau một hồi mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, mặc dù có chút đáng tiếc cùng phiền muộn, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định, lập tức rời khỏi, mà lại gần nhất không thể lại cùng Sơn Quân liên hệ, để tránh đem tai họa dẫn qua. Vệ Uyên thần thái tự nhiên đi ra cửa bệnh viện. Đầu tiên là bình tĩnh nhìn trong chốc lát sát vách vườn hoa phong cảnh, giống như là cái ưa thích sinh hoạt hàng ngày người bình thường, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, đón một chiếc xe, ngồi vào trong xe, từ sau xem kính bên trên nhìn thấy bệnh viện từ từ đi xa, Vệ Uyên mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lồng ngực nhanh chóng chập trùng, thái dương có mồ hôi lạnh nổi lên. Da đầu đều có chút sợi dây a, Vệ Uyên bàn tay án lấy ở ngực, khống chế lại kịch liệt nhịp tim. Tại một cái tần hán đại yêu bản thể phía trước, chậm rãi mà nói, không đến mức nói quá nhiều, cũng không đến nỗi quá mức im miệng không nói mà giảm xuống vị cách, đối với hắn tâm lý tố chất thực tế là một cái cực lớn khảo nghiệm. Vệ Uyên chợt lại nghĩ tới một việc, Ba Kỳ là Sơn Quân thị nữ. Ba Kỳ xuất hiện tại Ứng Thiên phủ, phải chăng mang ý nghĩa Sơn Quân cũng ở phụ cận đây đạo quán? Vệ Uyên chậm rãi đem chính mình cái kia mãnh liệt cảm xúc đều thu liễm, khống chế chính mình đi lý trí suy nghĩ, tại hạ xe về sau, mở một gian phòng thuê ngắn hạn, dùng phù chú ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, đặc biệt là ngăn cách cùng loại với quỷ hồn cùng pháp thuật ảnh hưởng. Sau đó mới cho Trương Hạo gọi qua điện thoại. Đem Ba Kỳ thân phận cùng vị trí chỗ ở, cùng đối với Sơn Quân cũng có thể là tồn tại ở Ứng Thiên phủ chuyện này cáo chi tại đặc biệt hành động tổ. Tại đối mặt Ứng Thiên phủ loại người này miệng thành thị cấp bậc thời điểm, đặc biệt hành động tổ không có chút ý nghĩa nào xa so với Vệ Uyên chính mình muốn tới đến chuyên nghiệp hiệu suất cao rất nhiều. Làm xong đây hết thảy về sau, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, tại phòng thuê ngắn hạn bên trong hơi đã tỏa hành khí, đem khí tức của mình khôi phục. Sau đó mới mua đối ứng đường sắt cao tốc phiếu trở lại tuyển thị. Đợi đến hắn trở lại viện bảo tàng thời điểm, sắc trời đã tối, bởi vì Tô Ngọc Nhi ba cái hồ nữ hiện tại ở tại trong đại học, mà Hồ Minh thì là có chuyện về Thanh Khâu một chuyến, viện bảo tàng sắt vách sách cũ cửa hàng đen kịt một màu, mà để Vệ Uyên kinh ngạc chính là đối diện tiệm hoa cũng đóng lại. Hỏi thăm mèo đen loại cùng mấy cái quỷ vật cũng đều không có được cái gì tình báo. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm, mới phát hiện có tin tức mới, chính là đến từ Thiên Nữ Giác. "Uyên, ta muốn bế quan tu hành mấy ngày." "Ồ." Vệ Uyên nhìn xem phía sau Nhan Văn Tự, nhịn không được bật cười. Ngẫm lại chính mình tựa hồ cho nàng lên cái xấu đầu, A Thiên Nữ bị phong ấn sắp 2000 năm, lại tại mới vừa khôi phục thời điểm thi triển qua đại quy mô đại uy lực pháp thuật, tự thân tu vi nhận không nhỏ ảnh hưởng, cần thời gian chậm rãi khôi phục, chuyện này Vệ Uyên chính mình cũng biết, lúc này về một văn, biểu thị tự mình biết. Hy vọng nàng có thể sớm đi khôi phục tu vi. Nghĩ nghĩ, lại ở phía sau bổ sung một đoạn. Mèo đen loại nhảy xuống, rơi vào Vệ Uyên trên bờ vai, nói: "Ngươi hôm nay không phải đi nhìn bác sĩ sao?" "Thế nào?" Vệ Uyên nói: "Còn tốt, bác sĩ mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng là gặp cái nghị không ra người." "Ai?" "Ba Kỳ." Mèo đen loại đều dọa cho nhảy một cái, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Uyên, trong ánh mắt có tìm kiếm cùng thần sắc cổ quái, nói: "Một mình ngươi gặp được Ba Kỳ, còn có thể sống được trở về. Không nghĩ tới, vận khí của ngươi tốt như vậy a." "Cái này cũng không thể nói là tốt." Vệ Uyên tự giễu cười một tiếng, cũng không có kỹ càng đi nói, chỉ là tại nhắc lên Bá Kỳ thời điểm, ẩn ẩn có chính mình lãng quên cái gì cảm giác, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cái gì cũng không có nắm chắc ở, đành phải tạm thời buông xuống, làm tốt muộn khóa tu hành, đem tiêu hao phủ chú bổ sung tốt, Vệ Uyên sớm nghỉ ngơi một chút. Trong ngộng Vệ Uyên mở to mắt. Đây là mộng cảnh của hắn, chân thực lại hư ảo, cổ lão nhưng lại có hiện đại thành thị tác hình, có chạy nhanh sóng cả lôi đỉnh. Vệ Uyên cứng đờ từng chút ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước cái kia mặt trắng xanh thân, dây dưa sông hoài thủy hệ thủy thần, rốt cục nhớ lại chính mình lãng quên cái gì, trong ngộng gặp Vô Chi Kỳ về sau, hắn liền khống chế chính mình từ đầu tới cuối duy trì ngủ không mộng mị, nhưng là hôm nay, hắn tiếp nhận trong ngộng đại yêu Bá Kỳ thôi miên. Nói cách khác, chính mình hôm nay giống như làm giấc ngộng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Vô Chi Kỳ băng lãnh khoái ý con mắt màu vàng kim. Cam. Chương 104. Tế tự chương 104, tế tự đặc biệt hành động tổ hồ sơ, lãnh số 35. Danh hiệu tế. Các ngươi nghe nói qua tế sao? Có dạng này thuyết pháp, tuyệt đối không nên ở tại mới xây miếu bên cạnh. Không phải là chùa miếu, là cái kia thờ phụng bản địa thần thần miếu á, trong miếu đầu có thần tiên, lẻ loi chơi chọi một cái, miếu xây thành về sau, trong thôn này nhất định sẽ chết đến 10 cái tuổi còn trẻ chàng trai, đều cho đưa đến trong miếu đi, đi làm cái gì? Đương nhiên là cho thần tiên làm nô bộc, gánh quốc hiệu. Đây là trên đất thần miếu thần tiên. Cái kia trong nước đây này, hiện tại xem như là được, 20 năm, 30 năm trước, sửa cầu thời điểm, sang sông thời điểm, đều được có tế, sợ va chạm giang láo ra, đánh cầu thời điểm, phải dùng mũi khoan khoan, có lúc, hiện đại cái kia lớn mũi khoan thế mà đều có thể chốc ra. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Mà lại chết sống kéo không được. Lúc này, phải có quỷ nước xuống dưới, cái kia thủy tính tốt, không sợ chết, vớt lên tới. Các ngươi bây giờ gọi cái gì công trình thợ lặn, nghĩ đến chừng 30 năm trước, lúc ấy coi như gọi quỷ nước, thủy tính đều tốt, xuống dưới bình thường là có thể lên đến, lại nói bọn hắn trên lưng đều có vài đầy thô dây thừng, có thể kéo lên. Bình thường? Ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc, bình thường ý tứ chính là có hai à, ngươi nhìn à, lúc ấy lớn như vậy mũi quan, đào đất à, mười mấy người kéo đều kéo không xuống, trong nước đều có thể rụng xuống, liền không kỳ quái sao? Có phải hay không là đồ vật gì, ta nói là khả năng, có thể là đồ vật gì, đem cái này cho lặng lẽ giải khai. Các ngươi biết sao? Câu cá thời điểm có thể gặp được loại kia hung ác cá, chuyên môn cắn rơi móc bên trên con mồi. Thời gian dài, liền đem đến câu cá người xem như đưa ăn, cái kia mùi khoan có đôi khi, tựa như là cái lưỡi câu đồng dạng, chỉ là lưỡi câu dẫn tới cá, mùi khoan dẫn tới cũng không biết là cái gì. Dưới tình huống bình thường, trong nước đồ vật không hùng, cho điểm gạo nếp cùng rượu cũng liền đi qua, nhưng có thời điểm, thực tế không có cách nào khác, đồ vật kéo cũng kéo không được, đi cũng đi không được. Liền chỉ có thể đem quỷ nước trên lưng cái kia vải đầy thô dây thừng cắt đứt bình thường đến nói, cái này mũi khoan liền có thể kéo lên, cầu cũng có thể xây thành, cái này gọi là sinh tế. Cũng có lúc, cái này sang sông nước sông lại lớn lại loạn, giống như là muốn đem người cho đập xuống trong nước đi. Khi đó, liền cũng phải muốn tế mới được, gạo nếp, rượu, còn có. Hắc hắc, hai vị có biết hay không, kỳ thật khá là đáng tiếc sự tình chính là, sinh tế thời điểm, những cái kia tính tình không tốt quỷ nước cũng không phải lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là. Hắc hắc, rồi, ha ha ha. Mặt trời vừa ra, ánh nắng rơi vào trên mặt nước, đem đạo bào đổi thành bình thường quần áo trương đạo, cùng phủ thiên sư tại sông Hoài thế hệ này các sư minh đệ cưỡi ngắm cảnh dùng thuyền, tại sông Hoài bên trên dò xét, chỉ là trên mặt nước khó được bình tĩnh, cái gì đều không có, cho nên đây hết thảy liền có chút không thú vị nhàm chán. Dẫn đến bọn hắn không thể không đến chuyến này, nguyên do là bởi vì sư tổ trên điện thoại di động tin tức, không có mệnh lệnh, là không thể điều động thuộc về thiên sư đạo thế lực. Nhưng là nếu là đương đại thiên sư đạo hữu đề cập khả năng thai hoàng ẩm, còn là biết thói quen phái mấy tên tinh anh đệ tử tới, trước tiến hành trước giờ kiểm tra, nếu như thật có vấn đề, liền sẽ lại lần nữa đi thiên sư đạo chương trình, điều động đem đối ứng lực lượng, giải quyết trong đó thai hoàng ẩm. Nhưng là hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trời nắng, sóng nước không thể, trong tay bắt quái bản cũng không có phát giác được vấn đề chút nào, hiển nhiên không có cái gì tà ma, nhưng là Trương đạo không dám thất lễ, hắn có thể theo sư huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng, lấy được chân truyền, cũng là bởi vì làm chính sự thời điểm cẩn thận tỉ mỉ. Lái thuyền lão giả cùng một tên khác đạo sĩ nói chuyện phiếm. Thuyền này là dọc theo sông Hoài một cái làng trài bên trong, chỗ ấy người thuần phát trung thực, chỉ dựa vào sông Hoài ăn cơm, bình thường đánh một chút cá, ngẫu nhiên cũng chờ đón khách người, lao nhân rất có nói chuyện trời đất hào hứng, cùng sư huynh của hắn trò chuyện một hồi lâu không gặp dừng lại. Trương Đào thì là không ngừng mượn nhờ pháp khí thăm dò mặt nước. Một tên khác đạo sĩ nhịn không được cười nói, sư đệ, cái này trên mặt sông vừa nhìn liền biết là không có mảy may kỹ xảo tà khí, ngươi dạng này phóng thích pháp thuật, chẳng lẽ là định đem toàn bộ sông Hoài thủy hệ đều thăm dò một lần sao? Ngươi nơi nào có nhiều như vậy pháp lực? Trương Đào chỉ là nói, chỗ chức trách. Đồng thời ngón tay cũng chỉ điểm tại bát quái bàn bên trên, lại lần nữa lên một đường phụ chú. Nhưng là lần này pháp chú hạ xuống xong, toàn bộ trên mặt sông lại bỗng nhiên xuất hiện sóng cả. Giống như là toàn bộ mặt sông đều phun trào, đất bằng lên sóng gió, lúc trước còn cười ha hả cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thuyền kia nhà biến sắc, cơ hồ là nhanh chân chạy đến thuyền một bên, nhìn chằm chằm chập trùng nước sông, dùng sức từ trên thuyền lấy ra một cái túi. Bên trong là trắng bóc gạo nếp tắt đến trong nước thời điểm, trên mặt nước sóng cả hơi bình thản chút, thế nhưng là rất nhanh liền càng thêm bị liệt, giống như là bị chọc giận đồng dạng. Lão nhà đỏ sắc mặt trắng bệnh, lần này đem gạo nếp toàn bộ đều ngược lại đi vào. Lại cầm lấy bên cạnh một bình màu xanh biết cái bình rượu sái, từ ngực toàn bộ ngược lại đến trong nước sông. Hoa một cái quỳ trên mặt đất gõ đầu nói, sông Hoài độc gia, sông Hoài độc gia, ngài đại nhân có lượng lớn, nhỏ thật tốt mấy thế hệ tại trên nước sông kiếm ăn, đời đời kiếp kiếp đều không có vi phạm qua ý của ngài a. Hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm. Trương Đào gắt gao nhìn chằm chằm, hắn có đạo hạnh, cảm giác được có đồ vật gì muốn đi ra. Nước sông từ giữa đó xuất hiện một vết nứt, bên trong lão đạo đi tới một cái cốc kiệu. Huyết hồng cốc kiệu phía dưới có bảy đối với kiệu phu, mặc quần áo màu trắng, trên mặt phấn thơm, giống như là trên vách tường trắng non tử đồng dạng đất chống nặng nghề, hai bên mà gương mặt có đại đoàn màu đỏ son phấn, ngẩng đầu lên, trắng loại sơn lót phía dưới là phát xanh phình to ra, mang trên mặt quỷ dị làm người ta sợ hãi cười. Trương Đào bàn tay nắm chặt, là người chết, quỷ nước. Tuổi chưa tròn 13, đồng nam đồng nữ, mặc loại này quần áo, là bị người cố ý bỏ xuống nước. Hắn bỗng nhiên lui lại, trong tay bắt quái vật chuyển, muốn lên phủ. Đằng sau nghe được thấp tiếng kêu thảm thiết, mới nhặt lên phủ chú, liền cảm giác được bàn tay run lên, cơ hồ cầm không được bắt quái bản. Túi đầu xuống nhìn thấy một cái màu xanh trắng tay gắt gao bắt lấy bát quái bàn một phương hướng khác, phát xanh phình to ra bên trên, hai tròng mắt quỷ dị giơ lên, nhìn chăm chú lên Trương Đạo, nhếch miệng cười một tiếng. Giang rắc, bát quái bàn trực tiếp vỡ ra. Trương Đạo sư minh kịp thời lên phủ. Chu Tả phụ trực tiếp trúng đích cái kia đưa tay tiểu phu, nương theo lấy suy 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 thanh âm, cái kia tiểu phu ngã trong nước, trong đó một tên đạo sĩ chạy đi lái thuyền, cũng mặc kệ đi như thế nào, bất kể thế nào gia tốc, tựa hồ cũng luôn luôn chạy không thoát, đằng sau cái kia cố kiệu không nhanh không chậm đi theo. Trương Đạo dùng di động đập xuống, mở ra xem, trong tấm ảnh giống tuyết cái gì đều không có. Hắn cho sư môn đưa tin tức, sau đó đột nhiên nghĩ đến nhắc nhở bọn hắn tới đây vị tiền bối kia, sự tình khẩn cấp, hắn cắn răng một cái, dựa vào ký ức dây số, cho vị tiền bối kia phát ra thỉnh cầu tin tức. Trong động, mênh mông to lớn cột nước giáng xuống. Vệ Uyên không biết là lần thứ mấy bị cái kia sông Hoài thủy quân đánh cho trong động thân thể sụp đổ, gian nan đoạn tụ, tại không biết lần thứ mấy treo về sau, Vệ Uyên hỏa khí cũng tới đến, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Cái kia mắt vàng mặt trắng vô chi kỳ chỉ càng ngày càng tùy ý cười to, trong tay sông Hoài thủy mạch lại lần nữa rút kích tới. Vệ Uyên cả đêm đem các loại thảm trạng đều thể nghiệm một lần, có đôi khi hắn cũng không biết đây là giấc mộng của hắn còn là vô chi kỳ mộng. Thẳng đến vừa sáng sớm, vô chi kỳ trong mộng thân lại lần nữa xuất hiện xiềng xích. Cái này có thể xương tra tấn một đêm mới rốt cuộc kết thúc. Vệ Uyên mở mịt mở to mắt, quyết định chính mình về sau cũng không tiếp tục nếm thử nằm mơ, nhất định phải dựa vào phù chú cùng suy nghĩ, duy trì được không mộng ngủ trạng thái. Thức dậy sớm sau khi rửa mặt, quả nhiên thấy đối diện tiệm hoa còn đang đóng, không thể nhìn thấy thiên nữ. Vệ Uyên thở dài một tiếng, mở ra điện thoại di động nhảm chán liếc nhìn thiên nữ nhan văn tự. Nghĩ đến nàng thần sắc bình thản thanh lãnh, lại nghiêm túc đang tán gẫu về sau bổ sung nhan văn tự. Đã cảm thấy có chút muốn cười, ngay vào lúc này, điện thoại di động nhắc nhở có tin tức mới truyền đến. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia thỉnh cầu trước hàng chữ, phụ thiên sư đệ tử thỉnh cầu tiền bối tương trợ. Vệ Uyên thần sắc liền giật mình, thông qua thỉnh cầu. Tiếp theo chính là một trận online điện thoại, tiền bối. Mạng muội quấy rầy, tại hạ phụ thiên sư đệ tử, như tiền bối nói tới tại sông Hoài điều tra, phát hiện tàn định tung tích, khụ khụ khụ. Nương theo lấy tiếng nước cùng thống khổ tiếng ho khan, thanh niên đệ tử kia thanh âm nức quãng. Phát hiện mặc cổ trang bảy đôi đồng nam đồng nữ, là nguyên thủy huyết tế, đối với sông Hoài chi thần huyết tế, mà lại sông Hoài chi thần đáp lại. Loan thoáng còn có thể nghe được thanh âm giản mua thất kinh kêu khóc, là chết chắc, đúng phải sông Hoài độc ra đi tuần. Chương 105, cùng ta có liên can gì? Chương 105, cùng ta có liên can gì? Không đợi Vệ Uyên tiếp tục hỏi thăm, tựa hồ là gặp đột phát sự kiện, đối diện phủ thiên sư đệ tử thông tin như vậy gián đoạn, chỉ để lại một mảnh im lặng. Vệ Uyên nhìn xem cái này mới tài khoản, không còn đếm thử đang đánh đi qua. Nếu như đối phương hiện tại ở vào tình huống nguy hiểm phía dưới, như vậy chính mình lại đi liên hệ có thể sẽ dẫn đến đối phương phân thần, ngược lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ bên trong như cũ lưu lại một tia kinh ngạc. Dùng nguyên thủy huyết tế phương pháp tế ti sông Hoài chi thần, nhưng là đã từng sông Hoài thủy quân bây giờ còn đang trong phong ấn. Đại vũ cùng đến từ núi Côn Lôn bảy vị thần tướng, cùng ứng Long canh thần đem vô chi kỳ phong ấn. Dựa theo thần đại quy tắc, canh thần trở thành đời thứ hai sông Hoài chi thần. Thế nhưng là vô luận từ cái nào phiên bản đi tướng, thân là Côn Luân thần tướng, cũng đã từng phụ tá Hiên Viên đánh bại Si Vưu ứng Long đều không thể làm ra sinh linh huyết tế loại chuyện này. Phủ Thiên sư cùng chính mình quan hệ hiền lành, hiện tại Phủ Thiên sư đệ tử cầu cứu, Vệ Uyên tự nhiên làm kiệt lực ứng phó, có thể đối mặt khả năng tồn tại sông Hoài chi thần, dù chỉ là ngụy thần tà thần, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Thiên nữ hiện tại bế quan, nữ tiểu bản thân đã già mua, lại tại Thanh Khâu trí quốc. Càng nghĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vệ Uyên trầm tư một hồi, thở dài, đành phải lại lần nữa nằm ở trên giường. Dù là lại không nguyện ý đối mặt vô chi kỳ, hắn cũng không có lựa chọn. Tập trung ý chí, suy nghĩ một hơi, Vệ Uyên rất mau tiến vào mộng cảnh bên trong, dựa vào rót rót lông dài, bảo trì thanh tỉnh, sau đó chủ động trong mộng cấu tứ sông Hoài thủy quân vô chi kỳ hình tượng, trong mộng xuất hiện mặt trắng xanh thân biên hầu, một đôi con mắt vàng kim rất nhanh xuất hiện thần thái, tiếp theo mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem Vệ Uyên. Ngươi thế mà còn dám trở về? Chợt vô chi kỳ liền đưa tay nắm chặt trong mộng biến thành sông Hoài thủy hệ, chuẩn bị tiếp tục phía trước quá trình. Vệ Uyên lui lại một bước, nói, chờ một chút, thủy quân, ta tới tìm ngươi là có chuyện thương lượng. Vô chi kỳ cười to, tại sao không gọi hầu tử rồi? Mới vừa rồi không phải gọi là thống quái sao? Trong tay thủy mạch biến thành binh khí rút kích, đem Vệ Uyên trong ngộng thân thể trực tiếp rút tàn mất. Vô chi kỳ mới đem thủy hệ tán đi, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nói, có thể làm cho ngươi chủ động tới trong ngộng thấy ta, nên không phải là sự tình đơn giản, mới khó được tâm tình thoải mái, ngươi hay nói xem. Vệ Uyên một lần nữa ngưng tụ trong ngộng thân thể, trong lòng cảm khái nói nhỏ, dù là bị giam khóa 5000 năm, vô chi kỳ suy nghĩ như cũ trực tiếp nhạy cảm. Lúc này thu thần, đem sơ lược sự tình giảng thuật một lần, chỉ là ẩn tàng đi chính mình cùng phụ thiên sư quan hệ, cường điệu tại cốt tà ma chiêm cư sông Hoài chi thần danh nghĩa đến tế tự. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía vô chi kỳ. Vô chi kỳ một tay nắm chống đỡ lấy cái cằm, nói, thì ra là thế, cho nên. Hắn kéo dài hạ thân thân, mang trên mặt một tia đầy không thèm để ý nói, nhân loại tử thương bị tế tự, cùng ta có liên căng gì. Vệ Uyên nói, nhưng là ngươi chính là sông Hoài thủy quân, có tà ma chiếm ngươi danh nghĩa. Vô chi kỳ nhịn không được cười to mấy tiếng, nói, sông Hoài thủy quân. Danh hào này đều đã là mấy ngàn năm trước sự tình, tại ta về sau chỉ sợ là về canh thần, muốn xấu cũng là xấu danh hào của hắn, cùng ta có quan hệ gì, ha ha ha, chẳng bằng nói, ta còn nóng trông hắn danh hiệu càng thúi càng tốt, tốt nhất đến thôi không ngửi được. Ngươi nếu nói việc này, chỉ có thể gọi là ta vui vẻ không thôi. Vệ Uyên nói, canh thần đúng là sông Hoài thủy quân, nhưng là hắn hiện tại đã không tại. Hoặc là nói rất sớm phía trước liền đã không tại. Mà sông Hoài một vùng miếu thờ bên trong, mai cho đến Tống Triều còn như cũ tế tự lấy vô chi kỳ. Vô chi kỳ động tác dừng lại, con mắt màu vàng kim nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên đưa tay vạch một cái, trong ngộng xuất hiện một cái điêu khắc, đây là giấc ngộng của hắn, phía trước trong ngộng nhìn thấy vô chi kỳ về sau, hắn cũng từng ở trên internet sưu tập qua sông Hoài thần thoại tư liệu, cho nên có thể ở đây cụ hiện đi ra. Trong đó có tại Đại Minh đổi thành Hoa Quốc năm đầu, tại Trung Nguyên một vùng Hoàng Hà nhánh sông phụ cận, phát hiện vô chi kỳ tượng thần, phía sau có khắc mấy cái chữ lớn, Đại Tống xây Trung Nguyên năm 3 tháng tạo, hắn nói, từ điện tịch ghi chép đến xem, tại ngàn năm trước sông Hoài lưu vực, tế tự sông Hoài chi quân vẫn như cũng là ngươi, chí ít có một phần là ngươi. Vô chi kỳ thần sắc trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, chợt phát giác được khác biệt, trầm rãi nhíu mày, nói, nhưng là ta cũng không từng tiếp thu được tế tự, cái này tượng thần là sai. Vệ Uyên ngồi xếp bằng xuống, trầm tư phía dưới, nói, có phải hay không là bởi vì thần hệ truyền thuyết bị suy tạc? Ngươi nói cái gì? Vệ Uyên để trong ngậm cụ hiện ra hé ra tư liệu, nói, thủy quân ngươi sớm liền bị phong ấn, cho nên không biết có một loại gọi là Phật môn thần hệ từng tại cổ đại tiến vào thần châu, đồng thời đặt chân cho tới bây giờ. Vô chi kỳ vặn lông mày ngắt lời nói, không có khả năng, thần trên Côn Lôn Sơn không biết cho phép các thần chiếm cứ bầu trời, mà tứ hải cùng sông núi bị địa linh của thần châu trường khống, ngoại lai thần hệ không có chút nào căn cơ, dù là đại vũ vì nhân tộc đem mặt khác chủng tộc dị thú khu trục ra nhân gian, các thần cũng không có khả năng đặt chân. Vệ Uyên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái khả năng, hắn ngẩng đầu nhìn vô chi kỳ, nói, núi Côn Lôn thật lâu không có hiện thế, cho nên rất có thể thời đường đến tống đoạn thời gian này, canh thần cũng rời khỏi sông Hoài thủy hệ đã mất đi quân chủ, hắn rời đi thời điểm, đem sông Hoài giao phó cho ngươi, để dân gian một lần nữa tế tự vô chi kỳ, nhưng là ngược lại bị người chỗ thừa cơ lợi dụng. Dựa theo ghi chép, Nam Tống thời điểm Nho gia cho rằng thế tục tăng giả hàng không chi cầu mà về sau lại có điện tịch ghi chép thích thị coi là vô chi kỳ là tứ châu tăng giả chỗ mưa mẫu, mà tăng giả là đường triều thời điểm Tây vực nhập quan tên tăng, danh xưng là quan âm đại sĩ hóa thân. Vô chi kỳ tại Vệ Uyên biểu hiện ra điện tịch tư liệu thời điểm, chậm rãi an tĩnh lại. Sau một hồi, hắn chậm rãi nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, cái kia quan âm đại sĩ có phải là hay không Tây vực Phật môn thần linh? Vệ Uyên trong lòng cũng có đầy đủ suy đoán, hắn nhẹ gật đầu, trong lòng lẩn ẩn có sóng cả mấy liệt, hắn trước kia chỉ là đem những thứ này xem như bình thường truyền thuyết cố sự đi xem, nhưng khi hắn từng có qua thần đại kinh lịch về sau, lại nhìn đi qua, liền có thể phát giác được khác biệt, cảm giác gần ẩn tim đập nhanh. Chân chính truyền thuyết là Đại Vũ Hàng Phục Vô Chi Kỳ, có thể tiếp xuống lưu truyền chính là Tăng Già Hàng Phục Vô Chi Kỳ. Trận cuối cùng phiên bản là Tăng Già Hàng Phục Quy Sơn Thủy Mẫu. Vô Chi Kỳ là sông Hoài Chủ Quân, vĩnh viễn cùng Đại Vũ liên hệ với nhau, là cái sau lớn nhất công lao sự nghiệp một trong. Mà Đại Vũ là thần châu thần đại truyền thuyết không có khả năng tránh đi một vị, sẽ bị một đời vĩnh viễn truyền xuống xuống dưới, cái này từ tu hành giới góc độ đến xem, đại biểu cho Vô Chi Kỳ bản thân liền là thần châu thần đại một cái nào đó ký hiệu, thần danh tự cùng tồn tại liền có thần thoại đặc tính cùng truyền thuyết, là một loại vô pháp coi nhẹ lực lượng. Làm canh thần rời khỏi thủy hệ về sau, Vô Chi Kỳ lực lượng nương theo lấy Vũ Vương truyền thuyết lại xuất hiện tại sông Hoài, Vũ Vương trị thủy trấn áp sông Hoài thủy quân Vô Chi Kỳ, trị thủy chính là Vũ Vương, mà sông Hoài thủy quân liền tự nhiên là Vô Chi Kỳ, đây là truyền thuyết thiết yếu hai điểm. Lúc này, một lần nữa kiến tạo Vô Chi Kỳ tế tự, nhưng lại là sai lầm chỉ hướng. Để cái này một cỗ lực lượng vô pháp chỉ hướng chân chính Vô Chi Kỳ, mà là lưu tại sông Hoài một vùng, về sau có Tăng Già Hàng Phục Vô Chi Kỳ truyền thuyết, đem cái này một cỗ thần đại thần thoại đặc tính dẫn đạo vào Tăng Già bên trong, sau đó lại có mấy trăm năm, Vô Chi Kỳ biến hóa làm Quy Sơn Thủy Mẫu, như vậy cùng thần châu thần thoại phân chia mở. Cũng triệt để cái này một cỗ lực lượng cùng thần thoại đặc tính chuyển đổ vào Tăng Già cái này tồn tại. Mà Tăng Già là Quan Âm đại sĩ hóa thân. Chỉnh thể đến xem, là ngoại lai thần hệ thôn vệ Vô Chi Kỳ truyền thuyết tính, đồng thời tại thần châu thành công đặt chân. Mà trực tiếp nhất chứng cứ là vị kia cái gọi là Quy Sơn Thủy Mẫu làm ác địa phương chính là Quy Sơn, bị trấn áp ở nơi đó, mà Quy Sơn chính là nguyên bản Vô Chi Kỳ cung điện vị trí, cũng là hắn bị Vũ Vương cùng bảy vị thần tướng tính cả ứng long canh thần cùng một chỗ trấn áp địa phương. Thay xà đổi cột, thay mận đổi đạo. Vệ Uyên trong lòng sợ hãi cả kinh, nghĩ đến có truyền thuyết Vô Chi Kỳ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nguyên hình, mà Tôn Ngộ Không đỉnh đầu có đại biểu cho chói buộc Kim Cô. Kim Cô đến từ Tăng Già nguyên hình Quan Âm đại sĩ. Đây có phải hay không là một loại nào đó ẩn dụ? Đây cũng không phải là truyền thuyết, hoặc là nói Vệ Uyên nguyên bản có thể đem này xem như truyền thuyết, nhưng khi dẫn vào cổ đại thần đại thời điểm, cái này đại biểu cho thần thoại xâm lấn. Mà lại, vị tùy ý vận bẹo truyền thuyết, xâm chiếm vốn nên thuộc về mình lực lượng, thậm chí từ tứ ngược mặt đất thủy quân biến thành cái gọi là sứa nương nương, bị tăng nhân trấn áp. Khả năng bởi vậy chậm chạp vô pháp thoát phong thần linh, ngay tại phía trước. Hắn yên lặng đem điện tịch phong bế, ngẩng đầu nhìn về phía khí tức băng lãnh đi xuống Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi nói, "Đem ta giải phong." Vệ Uyên lắc đầu nói, "Ta làm không được." Lần này sông Hoài bên trong lại lần nữa xuất hiện tà tự, vô luận nơi phát ra là cái gì, cái này đều đại biểu cho lại có người để mắt tới nguyên bản thuộc về lực lượng của ngươi cùng truyền thuyết, muốn đưa ngươi thần thoại đặc tính cấp đi. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên Vô Chi Kỳ, "Ta muốn cứu ngươi, ngươi muốn bảo hộ chính mình lực lượng. Chúng ta có thể hợp tác." Vô Chi Kỳ cả giận nói, "Hợp tác? Ngươi lại như thế nào biết ta?" "Biết." Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ đối mặt, thanh âm dừng một chút, bởi vì ngươi ta đều là cùng một đoạn thần thoại bên trong sinh linh. Bởi vì ta đã từng tại phiến đại địa này thần đại xuống qua, hay là nói, cho dù là truyền thuyết của mình bị bóp méo, chính mình thần thoại căn cơ bị ngoại đến thần hệ chiếm cứ, năm đó khuấy động thần châu thủy quân như cũng còn có thể thờ ơ. Đánh bại ngươi là thần châu Vũ Vương, là từng cùng Si Bưu giao thủ ứng long canh thần, là trên Côn Lôn Sơn bảy vị thần tướng, mà không phải từ Tây vực mà đến lá nát tam nhân. Vô Chi Kỳ nhìn chằm chằm Vệ Uyên, phép khích tướng. Vệ Uyên nói, chỉ là ăn ngay nói thật. Tốt một cái ăn ngay nói thật. Đối mắt nhìn nhau thật lâu, Vô Chi Kỳ đột nhiên cười to, hai con ngươi màu vàng nóng lại băng lãnh, bàn tay trùng điệp đặt tại Vệ Uyên đỉnh đầu, thế là Vệ Uyên bên tai nghe được, đến từ viễn cổ thời đại, Thần Châu sông Hoài thủy hệ thiên cổ gào thét, áp đảo Trường Giang cùng Hoàng Hà, chạy xiết vào biển, từ Đông Bách Sơn đến Vân Mộc Trạch, thậm chí tương thủy to lớn thủy hệ, mênh mông bằng bạc. Đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Vô Chi Kỳ giơ bàn tay lên, Vệ Uyên mi tâm một đường vết tích biến mất. Trong lòng bàn tay lại xuất hiện một đường cùng loại với ấn tỷ tồn tại, cho dù là đang chậm rãi tan biến, trong đó như cũ tồn tại có đặc thù nào đó khí tức, để Vệ Uyên nghĩ đến tại điện tịch trong ghi chép được sắc phong làm sơn thủy chính thần địa linh sắc. Nhưng là, Vô Chi Kỳ làm sao có thể làm được cái này? Vệ Uyên rốt cục ý thức được một cái bị sơ sót vấn đề. Cho dù là được xưng hô vì sông Hoài, bị vô ý thức xem như một dòng sông, nhưng là sông Hoài cũng không phải là một đầu đơn thuần dòng sông, cho dù là bị Đại Vũ quản lý về sau, đó cũng là chiều dài đến hơn ngàn km, lưu vực diện tích trọn vẹn đạt tới gần 300.000 km. Thần Châu phía trên thứ ba lũ lục hệ, có 58 đạo có thể thai nghén sông thần hà thần nhánh sông. Phải biết, tại cổ đại có chút liên thông thủy mạch giếng cổ đều có thể thai nghén cái gọi là giếng Long Vương. Sông Hoài thủy quân, đây không phải là cái nào đó thủy thần thần bị, kia là cả một cái thủy tộc thần hệ quân chủ. Mà trong tay cái này ngay tại chậm rãi tiêu tán ấn tỷ. Thần đại sông Hoài thần chủ, đại hành chi lệnh. Ta từng nói qua, lấy một đổi một, hôm nay ngươi cầu được cái này lệnh, nên làm như thế nào ngươi biết. Muốn thông cáo những cái được gọi là thủy hệ yêu nghiệt, sông Hoài thủy quân vẫn còn ở đó. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, trên thân bắt đầu hiện ra xiển xích, hiển nhiên bởi vì vận dụng lực lượng, dẫn động phong ấn biến hóa, cũng hiển nhiên vị này thái cổ thủy thần đã giận dữ. Vệ Uyên chỉnh trọng gật đầu, đang muốn rời khỏi, bởi vì vận dụng lực lượng Vô Chi Kỳ đột nhiên mở miệng, "Uyên." Vệ Uyên vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy cái kia mặt trắng xanh thân biên hầu đống nhiên quát tay, một cái bóng đen liền thẳng đến lấy đầu mình bay tới, lại xem xét, lại là một cái cực lớn đồ gốm, không biết cái con khỉ này lúc nào lặng lẽ giấu. Vệ Uyên sắc mặt chỉ trệ, đã cho lập chúng, trước mắt buốc lên kim tinh. Nghe được sắp từ trong mộng tan biến Vô Chi Kỳ tùy ý cười to, 5000 năm vậy, ha 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 ha, suy nghĩ thông suốt. Đi thôi, nói cho thế nhân, sông Hoài thủy quân như cũ tồn tại ở thế này. Chương 106. Đại hành sông Hoài Thần Quyền chương 106, Đại hành sông Hoài Thần Quyền thế giới hiện thực, lúc đầu bình thản nằm Vệ Uyên bỗng nhiên một cái động thân ngồi dậy, vô ý thức đưa tay che cái mũi của mình cùng mặt, còn có thể nhớ kỹ đến cái kia to lớn đồ gốm ép trên mặt cảm giác, đau nhức, Vệ Uyên nhịn không được niết niết miệng, cái kia hầu tử, đều đã tỉnh, đều còn có thể cảm thấy mơ hồ đau nhức cả hạ thủ tuyệt đối không có nửa điểm khách khí. Đây là 5000 năm đoán khí trọng lượng. Vệ Uyên ngước mắt, mi tâm của hắn có thủy thần phụ lục, thật vất vả mới đưa trong hai con ngươi dị tượng đè xuống, cái này kỳ thật cũng không phải là lực lượng, mà là đại biểu cho một loại nào đó tư cách, mà lại dù sao chỉ là ngoại lai, ngay tại chậm rãi tiêu tán bên trong, Vệ Uyên nắm tay, nhìn về phía thời gian. Chỉ mới qua không đến 3 phút. Trong mộng là suy nghĩ cấp độ giao lưu, cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, khi thì nhanh khi thì chậm. Vệ Uyên nhìn một chút khoảng cách, tuyển thị tại Giang Nam đạo, nhưng là hiện tại phủ thiên sư vị trí là sông Hoài Quy Sơn, giữa hai bên khoảng cách mấy trăm km, lấy hắn nhục thân tiến về, cho dù là ngồi đường sắt cao tốc cũng phải mấy giờ, không biết bên kia tình huống phải chăng nguy cấp. Nếu là trễ, mấy vị kia phủ thiên sư đệ tử sợ rằng sẽ ngộ hại. Vệ Uyên suy nghĩ dừng một chút, chuyển thân bước nhanh đi đến trong viện bảo tàng phòng, bên trong cái kia câu cá quỷ nước ngay tại nhàn rỗi loay hoay hắn lưới đánh cá, thích ra quân binh hồn thì là tu bổ giờ phút này làm hắn gửi hồn chỗ dưỡng hồn mục, nhìn qua rất bình thường, quỷ nước nhìn xem Vệ Uyên lên tiếng chào, nói: "Vệ lao đại người đến rồi." Cổ cả cột lạ lại nhanh không có a. Vệ Uyên đem hắn hai cái trực tiếp kéo qua. Trước đem phủ thiên sư đệ tử gặp được nguy hiểm, cùng tế tự đồng nam đồng nữ sự tình nói một lần, vô luận là cái kia lười nhác quỷ nước còn là nói lực chiến mà chết thích ra quân binh hồn đều đột nhiên biến sắc, cái trước không để cập tới, cái sau có thể trực tiếp làm tức giận bất luận kẻ nào, quỷ nước mài răng, binh hồn đứng dậy, khí độ túc sát, nói: "Tướng quân nhưng là muốn chúng ta tùy thân hỗ trợ." Vệ Uyên nói: "Không, là muốn các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Thích ra quân binh hồn ngạc nhiên, nói: "Thế nhưng là, Quy Sơn cách đây, đâu chỉ ngàn dặm." Vệ Uyên nói: "Trong nước hồn tướng, tự nhiên có thể 10 ngày mà trở lại." Vệ Uyên nhấn xuống mi tâm, tay cầm tám mặt hàn kiếm, lưỡi kiếm khẽ nâng. Vô Chi Kỳ tạm thời cho hắn là sông Hoài Thủy quân bộ phận quyền hạn, cùng loại với hậu thế vương triều phân đất phong hầu sơn thủy địa linh, nhưng là Vệ Uyên không phải là tinh quái hồn phách, cũng không phải trời sinh thần linh, đối với cách dùng như thế này có chút kiến thức nửa đời, cho nên liền lấy thiên sư đạo lập đàn làm phép cách làm thủ đoạn, chỉ vào cái kia hai cái quỷ hồn, chân đạp vũ bộ cách làm về sau, trong miệng quát khẽ nói: "Thu ngươi sông Hoài quân phủ hoàng kim giáp, cho ngươi nhâm thủy tuần giang chu ma kiếm, lại cho quyền ngươi thủy tinh 10000, sông tốt 3000." Những thứ này cùng loại với khai đàn làm phép pháp chú, Vệ Uyên loại này không có đạt được tụ lục tu sĩ là vô pháp làm được, cái này cần vận dụng tất cả nhà các phái đạo môn nội tình, nhưng là hiện tại hắn chỉ thuận miệng nói, liền la thành thật, hai cái nguyên bản tử trạng thê thảm quỷ vật đảo mắt liền bị hơi nước bao khỏa, người khoác áo giáp mũ chiến đấu, đưa tay đỡ kiếm. Nhìn qua đường đường chính chính, rõ ràng là đạo gia chân pháp mới có thể nuôi đem đi ra âm tướng. Chỉ là cái gọi là thủy tinh, sông tốt tất nhiên là không tồn. Mà đồng dạng cùng Vệ Uyên trong tay ấn tỷ đồng dạng, chỉ là ngắn ngủi gia trì, thời gian trôi qua về sau tự nhiên tiêu tán. Hai cái quỷ vật kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau, sau đó rõ ràng Vệ Uyên ý tứ, thích ra quân binh hồn cùng cái kia quỷ nước vốn là vô hình vật chất hồn thể, dưới loại tình huống này có trong nước đột thuật, tuyển thị chung quanh vốn là có sông lạc chảy qua, hai cái quỷ vật liền dựa vào giờ phút này ngắn ngủi gia trì, ban ngày rời khỏi viện bảo tàng, chạy vào trong nước. Tiếp theo trực tiếp cùng dòng nước dung nhập một thể. Lúc trước 10000 thủy tinh, 3000 sông tốt giờ phút này mới hiện hiện. Cũng không phải là thật sự có binh tướng, mà là đối với nước điều khiển, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sông Hoài Quy Sơn mà đi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cho bên kia phủ tiên sư đệ tử phát chờ một lát hai chữ tin tức, để tránh bọn hắn mất đi thủ đông chi tâm, cũng đi theo đi ra ngoài. Lúc ra cửa nhìn thấy viện bảo tàng có một trương cổ phát mặt nạ, đem mặt nạ nắm trong tay, mới hướng sông lạc mà đi. Trương Đào dựa vào một bên thân thuyền ngồi, khí cơ gấp rút mà yếu ớt. Trong tay pháp khí bắt quái bàn đã sớm vỡ nát, quần áo trên người bị máu tươi nhiễm đỏ thấm ướt. Thuyền miễn cương tiếp tục hướng phía trước, nhưng là tại thân thuyền đằng sau, cái kia bảy đôi đồng nam đồng nữ biến thành quỷ nước, khiến quỷ dị đỏ cố kiệu vẫn như cũ là không nhanh không chậm đi theo. Phát xanh phình to gương mặt trên có nồng đậm bột màu trắng, trên gương mặt màu đỏ son phấn, mang trên mặt quỷ dị làm người ta sợ hãi mỉm cười, từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm mặc vào mấy người. Nguyên bản lái thuyền lão giả đã sớm bởi vì cực đoan sợ hãi mà đổ vào trên thuyền, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Giống như là hắn biết do nếu như bị những thứ này quỷ nước đuổi kịp sẽ là ra sao hạ trạng, Trương Đào che ngực, chống đỡ lấy ngồi dậy, lúc này hắn đột nhiên hối hận lần này hành động mang theo phụ lục có chút quá ít, bất quá chợt nghĩ đến, liền xem như lại nhiều chút, tựa hồ cũng không đủ dùng. Chính mình thông tri phụ thiên sư các sư thúc, cũng cáo chi vị kia nhắc nhở sông Hoài khả năng có vấn đề tiền bối. Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật cũng biết, đây coi như là tại cào lùng tung chút cây cỏ cứu mạng, vô luận là Long Hổ Sơn tiên sư phụ, còn là vị kia không biết ở nơi nào dạo chơi tiền bối, đều rất khó khả năng giúp đỡ được bận điệu, thật là khoảng cách quá xa chút, ngoài tầm tay với. Hiện tại chỉ có thể nghĩ đến nhiều chống đỡ một hồi. Vận khí tốt, còn có thể có mạng sống cơ hội, vận khí không tốt, cũng muốn chu sát mấy cái quỷ nước. Trương Đào đưa tay lên phủ, trong miệng khẽ quát một tiếng, tấm bùa kia không gió giấy lên, hướng phía trước quỷ nước bay đi. Còn lại mấy tên đạo sĩ đồng dạng không cam tâm như vậy chết ở chỗ này, đem từng đạo phù lục đánh ra, có thể chợt cái kia quỷ nước lại bỗng nhiên rít lên tiếng, sông Hoài mặt nước phun trào, xuất hiện vòng xoáy, bỗng nhiên nổ tung một đường to lớn sóng lớn, trực tiếp đem đùa này đều cuốn vào trong đó. Tiếp theo đập ầm ầm dưới, toàn bộ thuyền đều kịch liệt đung đưa, Trương Đào máu tươi liền trực tiếp ném tới trong nước, là sư minh kéo hắn một cái, mới miễn đi đường trường rơi xuống nước hạ tràng, hắn hô hấp dồn dập, ngẩng đầu một cái liền thấy trên mặt nước phất động lấy phù lục, đều đã đình chỉ tiêu đốt, có thậm chí chỉ là kích phát đến một nửa, liền bị đánh gãy. Trương Đào gắt gao nhìn chằm chằm những đùa chú kia, rốt cục cười thảm lên tiếng. Tu vi của đối phương xa xa cao hơn nhóm người mình. Hôm nay thật chẳng lẽ chỉ có thể làm một lần vì nước, chẳng lẽ cái này sông hoài bên trong, vậy mà thai nghén tà thần. Đang trong lòng thảm đạm, tinh thần không khỏi thất thủ, lúc trước từ đầu đến cuối chỉ là đi theo thuyền phía sau đồng nam đồng nữ đột nhiên rít lên, từ trên mặt nước nhảy vọt mà lên, nào về phía phía trước thuyền, Trương Đào bất quá một cái thất thần, liền đã rơi vào hiểm cảnh, cắn răng một cái, nghĩ đến cùng nó làm cho đối phương chuyển lên, dứt khoát giang hai cánh tay, ý định mang theo cái này mấy cái quỷ nước cùng nhau xuống dưới, vì đồng môn tranh thủ thời gian. Một lần phát lực mới phát hiện cái này mấy cái quỷ nước nhìn như thấp bé, thực lực lượng to lớn, chính mình thế mà chi không đẩy được. Trương Đào túi lầu xuống, nhìn thấy cái kia phát xanh phình to mang trên mặt quỷ dị cười, hé miệng, răng toàn bộ đều là sắc nhọn trạng thái, hướng phía trên người mình rơi xuống. Xong. Trương Đào trong lòng thảm đạm. Long cong kiếm reo. Đột nhiên cái kia hai cái quỷ nước động tác ngưng trệ. Ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy thuyền bên trên đổ dạp mấy cái quỷ nước, cái kia bảy đôi đồng nam đồng nữ biến thành quỷ nước vậy mà đã bị chém giết hơn phân nửa. Giờ phút này chính tựa hồ nhìn thấy cái gì tuyệt không có khả năng xuất hiện ở thời đại này đồ vật, hốt hoảng chạy trốn, bị vượt qua từng cái truy sát, mà phía trước xuất hiện hai viên kim giáp tướng lĩnh. Một mặt trắng không dâu tướng mạo đường đường, một dâu quai nón uy nghiêm sâu nặng. Đều người mặc kim giáp áo bào đỏ, tay cầm trường kiếm, bám thân tại lượn lờ hơi khói bên trong, nhìn như hồn phách, lại không có chút nào âm hồn quỷ mị cảm giác, ngược lại có đường đường chính chính ý vị, bên người dòng nước phun trào, phía sau thần quang mông lung, Trương Đào ngốc trệ nhìn cái này tồn tại ở đạo gia điện tịch ghi chép bên trong tướng mạo. Hộ pháp tâm thần. Cái này sông hoài bên trong làm sao lại có hộ pháp thần tướng? Giờ phút này còn lại chư đạo sĩ luôn cuống tay chân đem Trương Đào kéo đến đằng sau điểm, tay chân của hắn cứng ngắc, len ken một tiếng, điện thoại di động không cẩn thận rơi trên mặt đất, màn hình sáng lên, một cái ngắn gọn chưa học tin tức hiện ra, Trương Đào vô ý thức nhìn lại. Chờ một lát, tin tức từ 6 phút trước đó. Hắn suy nghĩ ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, trong lòng có hoang đường đến cực điểm ý nghĩ. Vệ Uyên dùng một đường ẩn thân chú, tránh đi người bình thường thay mắt, sau đó đi vào lạc thủy bên trong. Ý định từ lạc thủy chọn đường đi sông hoài, tiến về Quy Sơn. Bảy đôi quỷ nước, đồng nam đồng nữ tà tế, cùng nhấc lên một cái kia cốc kiệu. Hiển nhiên chỉ là món ăn khai vị. Mục tiêu chân chính còn ẩn dấu á Vệ Uyên nghĩ đến vô chi kỳ cười to, chỉ là giải quyết đồng nam đồng nữ quỷ nước hiển nhiên không có khả năng để hắn hài lòng. Phía trước dòng nước tự nhiên mà vậy tách ra, hắn cất bước hướng sông Hoài Phương hướng đi, chung quanh dòng nước vây quanh hắn, để hắn ở trong nước cũng có thể hô hấp, nước không ngăn cản nữa hắn ánh mắt, Vệ Uyên tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nước sinh linh cảm thấy được thủy thần mục đích. Một đầu còn cá hội tụ. Những thứ này cá hàng trăm hàng ngàn hội tụ lại với nhau, giống như là một đầu to lớn hung thú. Nâng nâng tại Vệ Uyên dưới thân, sau đó nương theo lấy dòng nước càng ngày càng rộng lớn, trong nước cá cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, xa xa nhìn lại, cơ hồ như là một đầu thương long tiềm ẩn tại nước. Vệ Uyên không còn hành động, hắn ngồi tại đầu dòng chỗ. Nghĩ nghĩ, đem cái kia cổ phát mặt nạ mang lên mặt. Dòng nước va chạm thân thể, hóa thành màu trắng dòng nước xiết, dòng nước dọc theo cánh tay của hắn, thân thể kéo về phía sau kéo, giống như là rộng lượng màu trắng tay áo, hắn nhắm lại hai mắt, lại lần nữa mở ra, đại hành thủy thần quyền hành, song đồng bị thần lực xâm nhiễm, ngắn ngủi hóa thành mênh mông màu vàng. Ngắm ký châu này có thừa, ngang tứ hải này chỗ này cùng. Đại hành thần quyền. Tại đeo lên mặt nạ thời điểm, hắn liền muốn bổ sung mặt khác nhất trọng hàm nghĩa. Từ thần đại bắt đầu, xa cách nhân gian 5000 năm lâu, viễn cổ đại yêu, sông Hoài thủy quân, lại lần nữa đông tuần. Chương 107. Tế phẩm chương 107, tế phẩm khi lấy được thích gia quân binh hồn cùng quỷ nước viện trợ về sau, nguyên bản đoạt mệnh tao nộ có thể bình an vượt qua. Hai cái hồn phách không có ở đây ở lâu, bảo đảm Trương Đảo mấy người phụ thiên sư đệ tử an toàn về sau, cứ vậy rời đi, trên thuyền đám người như cũ lòng còn sợ hãi, chậm chạp không thể lấy lại tinh thần. Trương Đào thì là nhìn chằm chằm trên điện thoại di động đơn giản tin tức, trong lòng sóng cả mấy liệt. Sư đệ, làm sao rồi? Không có bị thương chớ? Một tên đạo sĩ thấy Trương Đào không nhúc nhích, hơi có lo lắng. Trương Đào nhỏ hút khẩu khí, lắc đầu, miễn cưỡng nói, vô sự, đa tạ sư minh quan tâm. Đạo sĩ kia gặp hắn tựa hồ không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi tới, chỉ là nghĩ đến mới vừa thấy một màn, không khỏi cảm khái nói, tốt một phen trở về từ coi chết, mới nếu như không phải là hai vị kia hộ pháp thần tướng tương trợ, chúng ta sợ là muốn xếp tại cái này sông hoài chúng, lại không biết là bị tiền bối nào thủ đoạn. Hai vị kia hộ pháp thần tướng cơ hồ có trong truyền thuyết chính thần âm tương khí độ. Lao Lưu, ngươi không sao chứ? Này lớn tuổi đạo sĩ quay đầu nhìn thấy nhà đò còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt không còn chút máu, đem hắn dịu dắt đứng lên, an ủi, yên tâm đi, sự tình tạm thời an toàn, không cần phải sợ. Cái kia tuổi đã cao người chèo thuyền sắc mặt khó tả, nhìn thoáng qua dần dần bình tĩnh lại mặt nước, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt xuống dưới, chỉ là trên thuyền mấy cái đạo sĩ đều có thương thế, chưa từng chú ý tới cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Trương Đào nhìn thoáng qua điện thoại di động, nhìn về phía nhà mình sư huynh, nói, sư huynh hiện đại nhưng có khu xử âm thần chi pháp. Đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, có, bất quá dưới mắt năm này cảnh, còn muốn cực cao đạo hạnh. Bình thường đến nói đến muốn lập đàn làm phép cách làm, tiêu tốn cá biệt thời cơ, mới có thể đưa tới âm thần, để nó nghe lệnh mà động, rất là phiền phức. Trương Đào trầm mặt nói, vậy nếu là chỉ có 10 phút đồng hồ không đến đâu. Đạo nhân kinh ngạc, chợt cười nói, làm sao có thể. Hắn chỉ coi là chính mình sư đệ mơ hồ, thuận miệng đáp, cái kia trừ phi người thi pháp đạo hạnh cao đến chỉ cần lên một đường phụ lục, liền có thể để âm binh thần tướng nghe lệnh mà đi mức độ. À, nơi nào có cái loại người này, muốn thật sự là dạng này, cái kia ha không chính là truyền thuyết đạo tạng bên trong, đã tại thiên đình lưu lại danh tự cùng chức quan cảnh giới. cũng chính là thần tiên. Thần tiên. Trương Đào nhìn chăm chú lên trên điện thoại di động thời gian ngắn ngủi, lại nói không ra lời nói. Bởi vì lần này tao ngộ, mấy cái phủ thiên sư đạo nhân đều nhận chút tương thế, tăng thêm lái thuyền nhà đỏ cũng là dọa đến không dậy nổi, sắc mặt trắng bệch, đám người lại không có tiếp tục tại sông Hoài tiến lên suy nghĩ, chỉ là vội vàng hướng trở về, lại tăng thêm thuyền kia nhà trong lòng e ngại, liền trực tiếp hoa mấy giờ trở lại trong làng. Hắn cư trú ở sông Hoài ven bờ một chỗ thôn xóm. Các cư dân xuống sông uống nước, ngẫu nhiên lắp đặt du khách sang sông, chỗ bán vẻ, gần nhất mới thông điện của lưới. Sau khi trở về, nhưng lại phát hiện trong làng lại nhiều một người, là cái khuôn mặt phổ thông tuổi trẻ, nói là chuẩn bị dọc theo sông Hoài du ngoạn, cho nên mới tới đây thuê thuyền, lúc đầu đã thương lượng xong, có thể đợi đến thuyền kia nhà đi nhà trưởng thôn thảo luận một trận, liền lại đổi ý nói chí ít mấy ngày nay là không có cách nào ra thuyền, nếu không liền chờ một chút nhịn. Tuổi trẻ du khách rất dễ nói chuyện, trực tiếp đáp ứng, phủ thiên sư đám người thương lượng về sau, như là đã thông chi núi Long Hổ phủ thiên sư, tự nhiên sẽ có các sư thúc xử lý việc này, bất quá lúc trước thôn này bên trong người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ gặp được quỷ nước, không biết là có hay không sẽ có còn sót lại nguy hiểm, dứt khoát trước hết tại thôn này bên trong đợi mấy ngày. Trương Đào còn tại bởi vì trong điện thoại di động ngắn ngủi một nhóm tin tức mà thất thần, đi ra ngoài lại gặp được cái kia nghe nói là sớm bọn hắn một hồi đến làng du khách, lên tiếng chào, khách khí nói, còn không biết xưng hô như thế nào. Tuổi trẻ nhìn chăm chú lên hắn, đắc, ta họ Vu. Trương Đào kinh ngạc, cái họ này xem như tương đối ít thấy, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhẹ gật đầu. Tự xưng họ Vu nam nhân đứng tại cửa thôn trông về phía xa, bên hai thích gia quân binh hồn cùng quỷ nước đem chuyện vừa rồi bẩm báo, chính là từ tuyển thị chạy đến vệ uyên, nhân loại thị giác năng lực dựa vào là ánh sáng phản xạ, mượn nhờ màn nước đối với ánh sáng ảnh hưởng, rất đơn giản liền cải biến trong mắt người khác nhìn thấy hắn. Hắn không có trực tiếp hiện thân, mà là từ một chỗ khác lên mở, có đại trương đảo bọn người phía trước đến này thôn tử. Cái kia nhà đò phía trước nhìn thấy gánh tiệu quỷ nước bị đánh tan, ngược lại càng là sợ hãi, khẳng định biết chút ít cái gì. Chỉ bảy đôi gánh tiệu đồng nam đồng nữ nhưng không cách nào thỏa mãn vệ uyên mục tiêu, lại lo lắng vô chi kỳ lực lượng sau khi xuất hiện, đem cái kia phía sau quấy phá chi vật sinh sinh bị hoảng sợ chạy, đành phải ra hạ sách này. Vệ uyên nhìn chằm chằm một hồi nơi xa phong cảnh, để quỷ nước cùng thích ra quân binh hồn chú ý ẩn tàng, tại chỗ này thôn xóm bên trong nhìn chằm chằm. Chính mình thì giống như là cái phổ thông du khách đồng dạng tùy ý đi lại. Sông Hoài, ít nhất là một đoạn này lưu vực sông Hoài, tại gánh tiệu quỷ nước bị chạm về sau, yên tĩnh trong chốc lát, liền càng phát sôi trào mãnh liệt, tựa hồ có tồn tại tiềm ẩn tại thủy hệ phía dưới, mà lại giận dữ. Có đôi khi dâng lên sóng cả sắp so ra mà vượt núi nhỏ, phản phất muốn đem hai bên bờ thôn xóm toàn bộ bao phủ. Trương Đào mấy người phủ thiên sư đệ tử đi xem nhìn, sắc mặt đều rất khó coi. Cái này hiển nhiên là có một loại nào đó tồn tại tại quái phá, chỉ là không biết quái động bao lớn phạm vi thủy vực, lại có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Nhưng là vô luận như thế nào, loại biểu hiện này tình huống đã có thể được xưng được là một chỗ thủy thần địa linh, không phải là bọn hắn loại này tiểu đạo sĩ có thể giải quyết vấn đề. Vào lúc ban đêm, người trong thôn đều đi không đi tế tự xung thần, Trương Đào ý định quên can, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Mới muốn tới gần, những cái kia tên thôn liền cực kỳ hoán hận nhìn bọn hắn chằm chằm, trong đó một tên nữ tử thậm chí cực kỳ hung hãn mở miệng mắng to, các ngươi tới làm cái gì? Nếu không phải là các ngươi hại sông thần sông Hoài độc ra sứ giả, làm sao có thể gọi sông Hoài độc ra nổi giận như vậy, bất kính thần linh. Ban về chửi đồng, mấy cái đạo sĩ như thế nào là đối thủ của nàng? Cả đám đều chật vật trở ra. Cái kia mắng chửi người thời điểm cực kỳ hung hãn nữ tử, tại cầu nguyện sông thần nghi thức thời điểm lại cực kỳ thành kính. Nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn trong miệng sông thần sông Hoài độc ra cũng không cảm kích. Ngày đầu tiên thời điểm, là dùng hũ lớn màu trắng gạo nếp, tăng thêm cồn độ cực cao rượu đế, không ngừng nghiêng đổ tại trong nước sông, nghiêng đổ đi xuống cái kia một bộ phận bờ sông đều quanh quẩn lấy một cỗ vô pháp sơ sót nồng đậm mùi rượu khí, nhưng là nước sông càng ngày càng mãnh liệt. Ngày thứ hai vẫn chưa rời giường, chư đạo sĩ liền nghe được từng tiếng động vật tiếng kêu, chạy ra ngoài xem xét, liền nhìn thấy nơi đó cư dân không biết từ nơi nào làm ra còn sống dê bò lợn chó gà, góp đủ năm sinh, ngay trước sông kia mặt con xuống, mà lại là tại chỗ đem những động vật này giết chết tế tự. Cái này tại cổ đại cơ hồ là tế thiên cùng tế thần quy cách. Máu tươi tràn vào nước sông bên trong, sông Hoài sóng cả mãnh liệt, nhưng lại như cũ chưa từng chút nào thu liễm. Ban đêm hôm ấy, mấy cái đạo sĩ lẫn nhau thương nghị nên như thế nào đem cái này nước sông dừng lại, đem trong nước sông tồn tại nghiệt thần kích lui, mà tại một chỗ khác, tại nhà trưởng thôn bên trong, trong làng từng nhà đều có một người tại, từng cái trầm mặc không nói, thôn trưởng nhìn quanh một tuần, khàn khàn nói, tình huống các ngươi đều biết. Hiện tại những cái kia kẻ ngoại lai đem sông Hoài độc ra sứ giả bị hại, hiện tại sông Hoài độc ra nổi cơn tức giận, những năm qua có thể có hiệu quả tế tự hiện tại tất cả đều không có cách nào khác, chờ sông Hoài độc ra cùng một chỗ nước, ta sao đều chạy không thoát. Một tên thanh niên nói, vậy liền không thể chạy rồi. Thôn trưởng cười lạnh nói, chạy. Mấy năm trước chạy mất đâu mấy cái, kết cục gì ngươi không biết. Cái này tất cả mọi người không nói lời nào, trước đây ít năm quả thật là nghe nói qua có người chạy, nghe nói đi thành phố lớn, sống rất tốt, còn sinh ra tới một đôi nhi nữ, kết quả mới qua 1-2 năm, trong làng người tại sông Hoài bên trong bày ra lưới mò cá, kết quả trên mạng đến một nhà già trẻ thi thể, đem ngay lúc đó ngư dân dọa đến lợi hại. Đám người cũng liền từ đó tuyệt rời khỏi làng tâm tư. Lại tăng thêm dĩ vãng lên thủy thai, chỉ dùng gạo nếp liệt tiểu liền có thể ứng đối, thỉnh thoảng sẽ có người chết tại trong nước, nhưng dựa vào nước sông kiếm ăn, những năm qua cũng thường người chết, luôn cảm thấy không biết rơi xuống trên đầu mình, nhưng mà ai biết, hiện tại không đơn thuần là gạo nếp liệt tiểu, liền năm sinh tế tự cũng vô dụng. Thử vong bóng tối bao phủ đến trên thân mọi người. Trầm mặc hồi lâu, thôn trưởng nhìn quanh đám người, nói, chỉ có một cái biện pháp. Hắn nói, tế sống. Đám người sắc mặt đều biến đổi, lần trước tế sống đều đã là vài thập niên trước, ngay trong bọn họ có lúc ấy còn nhỏ, không có ấn tượng, có thì căn bản không có ra đời, chỉ coi làm đây là ngu muội thất truyền cái gọi là truyền thống. Nhưng khi cái này bình thường ôn hòa khoan hậu thôn trưởng nói ra hai chữ này thời điểm, mới giật mình cái này truyền thống căn bản không có thất truyền. Có một nữ tử mở miệng nói, thôn trưởng ngươi đã nói như vậy, cái kia dứt khoát liền nhà ngươi ra người, ta nhớ được nhà ngươi cháu trai mới vừa vặn 6 tuổi, vừa lúc phù hợp. Thôn trưởng biến sắc, ẩn ẩn cả giận nói, ngươi nói cái gì? Nữ tử giật nảy mình, dáng chống đỡ lấy nói, thế nào, ngươi là thôn trưởng, chẳng lẽ liền không làm gương tốt? Huống hồ tôn tử của ngươi cũng chính là đúng lúc đợi. Thôn trưởng nói, thử, nhà ngươi tiểu tôn tử không phải cũng là cái tuổi này. Lão Lưu ra 5 đứa bé, bỏ ra 2 cái đến, bảo trụ tất cả mọi người bình an, không phải cũng vừa vặn. Thôn trưởng, hai người các ngươi nhau nhau, đem ta kéo đi vào làm cái gì? Thế nào, ngươi? Cả đám nháy mắt bắt đầu cãi lộn, lẫn nhau quát mắng đại quyết điểm, chính làm cho tối vui. Đột nhiên có một cái thanh âm trầm thâm nói, bốc thăm đi. Tất cả mọi người chạy không thoát. Tất cả mọi người thanh âm dừng một chút, không nói lời nào. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, lại lần nữa lâm vào phía trước lưu tại thôn này bên trong tâm lý thái độ sẽ có người không may, nhưng là đại bộ phận người sẽ an toàn, mà lại bọn hắn từ đầu đến cuối cho là mình sẽ an toàn, thế là tìm được giấy trắng, lôi kéo thành đầu, một chảo. Một tên nam tử chân cẳng như nhũn ra, ngồi ngay đó, rút chúng nữ nhi của nàng, vì phòng ngừa phụ thiên sư đệ tử liên lụy vào. Người trong thôn ý định lặng lẽ đi hoàn thành trọng yếu nhất tế sống, bọn hắn mang theo túi vải, trừ lại ánh mắt bộ phận, che lại mặt, sau đó giơ bó đuốc đi tìm nữ nhân kia trong nhà. Phía trước đối với sông thần cực kỳ thành kính nam nhân không có tới, hắn đã bị đánh bất tỉnh đi qua. Tại rút chúng nữ nhi của hắn một nháy mắt, hắn giống như nổi điên muốn đem những người này đều đẩy ra, muốn bảo vệ mình nữ nhi, lại trực tiếp bị đập ầm ầm ở phía sau não, triệt để hôn mê. Đêm tối yếu ớt, cả đám đập ra cửa, đem bên trong nữ nhân đánh bất tỉnh. Cái sau thậm chí không thể nhìn thấy là ai ra tay. Nàng chỉ thấy từng trương không có mặt, cũng không có sợ hãi xấu hổ thân ảnh, tại bó đuốc phía dưới kéo đến rất dài, trên mặt có lắc lư bóng đen, giống như là trong đêm tối ẩn nút yêu ma. Tựa hồ mang lên mặt nạ về sau, liền không cần lo lắng bị trả thù, không cần có tâm lý gánh vác. Nhưng là ngay lúc này, có thanh âm viên náo vang lên, đám người quay đầu lại, nhìn thấy cái kia mặc đơn giản quần áo tuổi trẻ du khách, hắn nhìn xem những người kia, nhìn xem lệ rơi đầy mặt tiểu nữ hải, nói, các ngươi muốn làm gì? Không có người trả lời, từng cái dùng màu đen cái túi che lại mặt người hờ hững đứng. Bọn hắn cầm lấy bó đuốc cùng xẻng, thay đổi phía trước bộ dáng, từng bước tới gần người tới. Tuổi trẻ du khách dừng một chút, nói, buông ra đứa bé kia. Vô luận như thế nào, hải tử là vô tội. Có chuyện gì, ta để thay thế nàng. Đám người động tác một trận, vô ý thức nhìn về phía trong đám người thấp bé nhất một thân ảnh, kia là thôn trưởng. Cái sau trầm mặc nhìn xem mở miệng tuổi trẻ, nhìn xem cái sau khỏe mạnh thân thể trẻ trung, nghĩ đến nếu một cái tế sống không đủ, còn có thể có cái thứ hai, thế là chậm rãi nhẹ gật đầu. Có người đem tay của thanh niên trói chặt, đem hắn cùng cô bé kia cùng nhau đè ép mang đi. Thanh niên này sẽ là sông Hoài thủy quân tế phẩm, như thế khỏe mạnh tuổi trẻ tế phẩm, nghĩ đến thủy quân tất nhiên hài lòng.